Chương 111. Định ra một cái tiểu mục tiêu. Chương 111. Định ra một cái tiểu mục tiêu. Diệp Thiết Trụ không có từ cái thứ nhất ụ đá bắt đầu chuyển, mà là trực tiếp đi đến cái thứ năm ụ đá trước mặt. Trông thấy một màn này, chung quanh xem náo nhiệt các thôn dân, tất cả đều khẩn trương ngậm miệng lại. Hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Thiết Trụ trên người. Diệp Thiết Trụ đứng tại ụ đá trước, hít sâu một hơi, trong lòng cũng đã là hoảng một nhóm, đây là hắn lần thứ nhất đứng tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra mình lực lượng, muốn nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Nhưng này đội tuần tra là hắn Tam Thúc xây dựng, hắn cái này làm chất tử, nhất định phải cho Tam Thúc tăng thể diện. Hắn cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ kiên định. Sau đó liền ngồi xổm người xuống, hai tay ôm chặt lấy ụ đá có chút băng lãnh, mặt ngoài rất là thô ráp, vừa vặn có thể để cho hắn ôm chặt. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp, ngay sau đó đột nhiên dùng sức. Lên. Diệp Thiết Trụ hô to một tiếng, toàn thân cơ bắp nháy mắt căng cứng. Sau đó, này to lớn ụ đá, liền tại các thôn dân ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị hắn chậm rãi giơ lên. Tốt. Thiết Trụ khá lắm, không hổ là ta Diệp Phi chất tử. Diệp Phi cái thứ nhất lên tiếng lớn tiếng khen hay. Những thôn dân khác nhóm cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô nháy mắt vang vọng toàn bộ thôn. Diệp Thiết Trụ giơ cái kia to lớn ụ đá, mặc dù cảm giác bản thân lực lượng đang tại nhanh chóng trôi qua, nhưng trong lòng tràn ngập tự hào cùng cảm giác thành tựu. Hắn giữ vững được một lát sau, chậm rãi đem ụ đá buông xuống, hai chân hơi có chút run rẩy. Trương Lý Chính cao hứng tuyên bố, chúng ta đội tuần tra vị thứ nhất đội trưởng xuất hiện, hắn chính là Diệp Thiết Trụ, đại gia nhất định phải thêm chút sức a, đội trưởng danh ngạch chỉ còn lại 5 cái. Các thôn dân nghe nói như thế, tức khắc lại giấy lên đấu trí. Cái thứ hai ta tới. Lục Thẩm Tử Nhi tử Triệu Đại Hổ đứng dậy. Hắn dáng người cao đại trắng thực, ngày bình thường cũng đã làm việc nhà nông một tay hảo thủ, khí lực tự nhiên không nhỏ. Triệu Đại Hổ sải bước đi đến ụ đá trước, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ không chịu thua nhiệt tình. Hắn học Diệp Thiết Trụ dáng vẻ, hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, hai tay chăm chú mà ôm lấy ụ đá. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân phát lực, cơ bắp nháy mắt căng cứng. Chỉ thấy cái kia ụ đá tại toàn lực của hắn dưới, chậm rãi rời khỏi mặt đất, các thôn dân cũng không khỏi vì hắn lau một vệt mồ hôi. Triệu Đại Hổ cắn răng, tiếp tục đi lên nâng, ụ đá một chút xíu mà lên cao. Mặt của hắn đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh. Cố lên, Đại Hổ. Các thôn dân nhao nhao vì hắn hò hét trợ uy. Rốt cục, Triệu Đại Hổ phí sức chín châu hai hổ, thành công đem ụ đá giơ lên cùng Diệp Thiết Trụ độ cao không sai biệt lắm. Sau đó, hắn liền rốt cuộc không còn khí lực, trực tiếp ném ụ đá, ngồi trên mặt đất bắt đầu thở hổn hển. Khá lắm, Đại Hổ. Diệp Phi đi lên trước, vỗ vỗ Triệu Đại Hổ bả vai, ngươi này khí lực cũng không nhỏ à, trở thành đội trưởng sau nhất định phải bảo vệ cẩn thận thôn. Triệu Đại Hổ, ta tạ Diệp Phi ca, ta chính là muốn vì thôn ra phần lực, ta về sau khẳng định làm rất tốt. Trương Lý Chính cao hứng tuyên bố Triệu Đại Hổ trở thành vị thứ hai đội trưởng. Tuyển chọn tiếp tục tiến hành, có Diệp Thiết Chủ cùng Triệu Đại Hổ hai người làm mẫu, đằng sau các thôn dân càng là nổi lên kỉnh. Báo qua tên thôn dân nô nước tấp nập tham gia tuyển chọn, đi qua nửa ngày thời gian, hết thảy tuyển ra 6 tên đội trưởng cùng 54 tên đội viên. Diệp Phi nhìn xem mới tuyển ra đội tuần tra, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, lớn tiếng nói ra, các vị các đội viên, bây giờ chúng ta đội tuần tra xem như chính thức thành lập đại gia gánh vác bảo hộ thôn cùng thôn dân trách nhiệm, bắt đầu từ ngày mai, trừ bình thường tuần tra cùng hộ tống bên ngoài, các ngươi còn phải cố gắng huấn luyện. Hy vọng mọi người đều có thể nghiêm túc đối đãi, không sợ chịu khổ, vì chúng ta thôn an ninh nỗ lực. Tổng cộng 60 đem vũ khí, các ngươi một hồi giải tán sau, tự đi chọn lựa đến nội tiền công, cứ dựa theo đội viên mỗi ngày 10 văn, đội trưởng mỗi ngày 15 văn tính toán. Đội tuần tra viên môn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, đợi đến tuyên bố giải tán sau, bọn hắn liền lập tức vây đến vũ khí trước mặt, một bên riêng phần mình chọn vũ khí, một bên hưng phấn đàm luận. Diệp Thiết Trụ chọn lựa một đôi nặng đến 30 cân cán cây gỗ thiết truy, hắn dùng sức vung vẩy mấy lần, cảm giác trọng lượng vừa vặn. Sau đó đám người thương lượng xong thay ca cùng giao tiếp công việc, liền riêng phần mình rời đi. Diệp Phi lúc này đã về đến nhà. Diệp Thanh Sơn cùng Nô Thúy Hoa chờ một đám Diệp gia người đang ở trong nhà chờ lấy hắn đám người cùng một chỗ ngồi trong phòng tính sổ sách. Hôm nay hết thảy bán ra 3.000 khối xà bông thơm, đến bạc 1.500 lượng. 2.000 khối xà phòng, đến bạc 420, tổng thu vào chính là 1.900 lượng. Trong đó tài liệu chi phí ước chừng 2 lượng bạc, công nhân tiền công 1-2-3 tiền, chu toàn vốn không đến 4 lượng. Thuận lợi nhuận là 18-96 lượng. T. Nghe tới cái này lợi nhuận thời điểm, Diệp gia tất cả mọi người đều choáng váng. Nô Thúy Hoa chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, kích động kém chút cắm tới đất bên trên. Nàng mở to hai mắt nhìn, hai tay che miệng, không thể tin vào tai của mình. Nhiều bạc như vậy, nàng đừng nói gặp được, nghe đều chưa từng nghe qua. Cho dù là trên trấn tài chủ cùng viên ngoại, cũng không nhất định có thể có nhiều như vậy bạc a. Đây vẫn chỉ là con trai mình một ngày chỗ kiếm lời, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Nô Thúy Hoa run rẩy âm thanh nói ra, lão tam a, cái này, đây thật là ngươi một ngày kiếm được. Diệp Phi gật gật đầu, trong thần sắc mang theo vẻ kích động. Hắn xuyên qua cái này thế giới xa lạ 2 tháng, bây giờ cuối cùng có thể ngày nhập quá ngàn hai, bước kế tiếp hắn tiểu mục tiêu chính là ngày nhập hơn vạn hai. Cố lên, làm tốt lắm. Người có thể. Lao cha Diệp Thanh Sơn cũng không khá hơn chút nào, hắn há to miệng, nửa ngày đều không khép lại được, trên mặt biểu lộ đã chấn kinh lại hưng phấn. Nói lời đều có chút nói năng lộn xộn, Lao Tam, này thật là, ngươi nói thật sự. Cái này, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhúng tay vỗ vỗ gương mặt của mình, tựa hồ nghĩ xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thằng đến cảm giác được một trận nhói nhói, hắn mới ngóc đầu lên, cười lên ha hả. Qua một hồi lâu, khôi phục bình thường Diệp Thanh Sơn, mới lại tiếp tục nói ra, nhà chúng ta lần này thật là phát đạt. Nhưng mà chuyện này chúng ta nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn không thể bị những người khác biết. Nếu không, nhà chúng ta khẳng định sẽ rước lấy mầm thai vạn. Diệp Trung, Diệp Tráng cùng Hà Tú Tú cùng Tần Thị, Vương Thị bọn người thì là liên tục gật đầu. Tại cổ đại xã hội, bạc quá nhiều không nhất định là chuyện tốt, nếu như không có cùng với xứng đôi thực lực, làm không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phi mãnh liệt yêu cầu tổ kiến đội tuần tra mục đích một trong, tối thiểu nhất có thể để cho một chút kẻ xấu biết khó mà lui. Diệp Phi vẻ mặt nghiêm túc mà lần nữa cường điệu, từ giờ trở đi tất cả chúng ta đều phải phá lệ cẩn thận ở trong thôn, nôn hành cử chỉ cũng không thể có bất kỳ biến hóa nào, miễn cho để cho người ta nhìn ra mánh khỏe. Đối ngoại liền nói chúng ta xả phòng nguyên vật liệu cực kỳ quý giá, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Diệp gia người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chương 112, lưu dân sắp tới. Chương 112, lưu dân sắp tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đại huệ thôn đội tuần tra liền bắt đầu bình thường tuần tra cùng hộ tống. Diệp Phi đem hậu thế nhà xưởng 8 giờ công tác chế dẫn vào đến đội tuần tra an bài công việc bên trong. 6 tổ đội viên chia làm 3 tổ, mỗi 4 canh giờ thay phiên một lần, mỗi 10 ngày tiến hành một lần điệu trưởng ban. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Lúc này đã đến tháng 7, chính là trong một năm lúc nóng nhất. Nguyên bản sớm đã nên trời mưa thời tiết, chẳng biết tại sao, lại chậm chạp không có dưới. Trương Lý Chính ngồi tại chính mình trong viện dưới bóng cây, nhìn xem liệt nhật treo cao không trùng, nhịn không được nhíu mày. Thời tiết này không thích hợp a. Liên tục 2 tháng không có tiếp theo giọt mưa, như vậy khốc nhiệt lại hạn hán đã lâu không mưa, lại như thế phơi xuống, trong đất lúa cũng phải bị hạn chết. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng ở trong sân đi qua đi lại, trong lòng suy tư cách đối phó. Đúng lúc này, Diệp Phi âm thanh tại ngoài cửa viện vang lên, Lý Chính Thúc có ở nhà không? Ở đây, ở đây. Trương Lý Chính vừa nói chuyện, một bên lộ ra khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài đón. Diệp Phi a, hôm nay như thế nào có rảnh đến chỗ của ta rồi? Diệp Phi mở miệng cười, Lý Chính Thúc, ta hôm nay tới tìm ngươi, là nghĩ đến lại mua một mảnh đất. Gì? Lại mua một mảnh đất? Trương Lý Chính trong lòng giật mình. Đúng. Diệp Phi gật gật đầu, ta cái kia xà phòng công xưởng muốn mở rộng quy mô, nhưng mà trước đó đất hoang đã bị ta chiếm xong. Trương Lý Chính nhẹ gật đầu, bất quá nhà ngươi phụ cận đất hoang đã bị ngươi mua không, nếu như ngươi muốn mua, chỉ có thể đi thôn phía tây nhìn xem. Nơi đó có mấy khối đất hoang, bất quá địa thế hơi có chút chỗ trũng, nếu là gặp phải mưa to, có thể sẽ có nước đọng vấn đề. Lý Chính Thúc, ta không đi phía tây, ta liền mua ta công xưởng phụ cận dã ruộng dốc. Trương Lý Chính hơi nhíu lên lông mày, Diệp Phi à, cái kia dã ruộng dốc cũng không tốt khai khẩn, địa thế bất bình không nói, còn căn bản không thể trồng hoa màu, ngươi khẳng định muốn mua nơi đó địa. Diệp Phi cười cười, Lý Chính Thúc, ta mua đất lại không phải trồng hoa màu, dã ruộng dốc mặc dù có rất nhiều không đủ, nhưng mà dùng để kiến công phường lại là dư xài, tối thiểu nhất rời nhà gần, thuận tiện. Trương Lý Chính gật gật đầu, vậy cũng tốt, dã ruộng dốc đều không có tại huyện nha đăng ký, cho nên ngươi nếu là mua lời nói, đều không cần đi huyện nha làm, chỉ cần ở trong thôn biết cái khế sách liền có thể. Bất quá, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, này dã ruộng dốc một khi mua xuống, nhưng là không thể đổi ý. Lý Chính Thúc, ngài yên tâm đi, ta đều đã suy nghĩ kỹ. Vậy chúng ta thương lượng một chút giá cả a, làm được lời nói, ta bây giờ liền giao bạc. Trương Lý Chính trầm tư một lát, chậm rãi nói, Diệp Phi à, ngươi kiến công phường đối với chúng ta thôn cũng là chuyện tốt, còn có thể để các thôn dân có cái việc làm, ta liền dựa theo mỗi mẫu một lượng bạc giá cả bán cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Được. Diệp Phi trực tiếp đáp ứng, sau đó liền từ trong ngực móc ra 100 lượng bạc ngân. Lý Chính Thúc, ta mua trước 100 mẫu, không đủ lại nói. 100 mẫu? Đúng, chính là 100 mẫu. Trương Lý Chính nhìn trước mắt trắng bóng bạc, kích động nước mắt đều chảy xuống. Giá ruộng dốc xem như thôn tư hữu thổ địa, bởi vì không có tại huyện nha đăng ký, cho nên số tiền kia là không cần hướng huyện nha giao nạp. Nói cách khác, khoản này bạc sẽ toàn bộ lưu đến trong thôn. Hắn làm Lý Chính mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quay đầu tiền. Lập tức liền đem trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng trưởng bối triệu tập lại, tại bọn hắn chứng kiến lên dưới, cho Diệp Phi đo đạc tốt thổ địa, viết xong khế sách. Chờ làm xong đây hết thảy, xa phòng công xưởng hai kỳ hạng mục liền oanh oanh liệt liệt khởi công. Thời gian nhanh chóng đảo mắt chính là 10 ngày đi qua. Diệp Phi thừa dịp khoảng thời gian này, mang theo xà bông thơm cùng xà phòng, đem Thuận An huyện thành xung quanh mấy cái huyện toàn bộ tham viếng chào hàng một lần. Làm những này tiệm tạp hóa trưởng quỹ trông thấy xà bông thơm cùng xà phòng cái kia thần kỳ hiệu quả sau, đều không ngoại lệ đều cùng Diệp Phi ký kết cung hóa khế sách. Nay một vòng xuống, hai kỳ công xưởng tất cả sản lượng liền toàn bộ tiêu thụ ra ngoài. Đợi đến hai kỳ công xưởng chính thức khởi công sinh sản sau, Diệp gia xà phòng lượng tiêu thụ liền trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mỗi ngày thuần thu vào đạt đến khủng bố 4000 lượng. Mà bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, Diệp Phi không thể không tạm thời dừng lại khuyết trương bước chân. Đại Huệ thôn hết thảy cũng mới mấy trăm người, trừ bỏ ra yếu tàn tật cùng 60 vị đội tuần tra thành viên, còn lại thôn dân đã có hơn phân nửa đi đến Diệp Phi công xưởng bên trong làm công, đã từng dựa vào giao dại đỡ đói các thôn dân, bây giờ mỗi ngày đều có thể kiếm được hơn 10 văn tiền. Mặc dù không nhiều, nhưng lại đầy đủ để người một nhà không cần vì lương thực phát sầu. Cùng trước đó thời gian so ra, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, để các thôn dân phát sầu sự tình còn có không ít. Tỷ như nói, liên tục 2 tháng rồi không có trời mưa, thôn bên cạnh trong sông nhỏ mực nước đều hạ xuống không ít, trong đất lúa đã bắt đầu phát sinh diện tích lớn khô hạn. Lại tỷ như nói, từ Thâm Châu phủ trốn tới lưu dân, so với trước đó tăng thêm không ít, nói không chừng liền sẽ diễn biến thành tai họa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền đến đầu tháng 8. Các thôn dân nhìn xem dần dần khô cạn ruộng lúa, trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Trương Lý Chính cũng không nhịn được gõ vang trung đồng, triệu tập các thôn dân đi tới dưới cây hoè lớn thương nghị đối sách. Trông thấy người đến không sai biệt lắm sau, Trương Lý Chính háng giọng một cái, các thôn thân, lần này gọi mọi người tới là nghị thương lượng một chút tình hình hạn hán cách đối phó. Đã hơn 2 tháng không có trời mưa, bây giờ chính là lúa trổ bông làm đồng thời khắc mấu chốt, nếu là lại không có nước mưa, năm nay hoa màu sợ là muốn tuyệt thu. Mọi người đều nói một chút, có cái gì tốt biện pháp không có. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, đều cao mày rơi vào trầm tư. Một lát sau, một cái thôn phụ đi đầu mở miệng, Lý Chính Thúc, chúng ta có thể tổ chức người đi chỗ xa trong sông gánh nước tới tiêu ruộng lúa, mặc dù khổ cực chút, nhưng dù sao cũng so nhìn xem lúa làm chết muốn tốt. Một người khác thì lắc đầu liên tục, gánh nước lộ trình xa không nói, có thể chọn trở về nước cũng có hạn, sợ là giải quyết không được căn bản vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hoa màu hạn chết đi. Diệp Thanh Sơn xoẹt xoẹt hít hai cái thuốc lá hút đầu, sắc mặt sầu khổ nói, lão thiên gia chớ không phải là muốn bức tử chúng ta những này trồng trọt bách tính. Nếu là trong vòng nửa tháng còn không mưa, năm nay thu hoạch coi như thật treo. Ngay tại các thôn dân sầu mi khổ kiểm, thảo luận ứng đối ra sao tình hình hạn hán thời điểm. Diệp Thiết Trụ cùng mấy tên đội tuần tra viên, dẫn một vị nha dịch vội vàng chạy đến. Tam thúc, huyện nha tới một vị nha dịch đại nhân, nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi. Diệp Phi nghe xong, vội vàng đi tới nha dịch trước người. Các thôn dân cũng đều nhao nhao nhìn về phía tên kia nha dịch, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Nha dịch nhìn thấy Diệp Phi, thần sắc nghiêm túc hành lễ, "Diệp đại nhân, Trần huyện lệnh để ta cho ngài mang cái tin tức, Thâm Châu phủ lưu dân đã tụ tập thành họa, tại đêm qua xông phá quan phủ ngăn cản, hướng phía chúng ta bên này vào tới. Huyện lệnh đại nhân lo lắng lưu dân cho ngài mang đến nguy hiểm, đặc mệnh ta đến đây báo tin." Đại hoại thôn các thôn dân, nghe tới tin tức này, tức khắc sôi trào, một chút nhát gan thôn phụ, trực tiếp bị hù kêu khóc đứng lên, lo nghĩ cùng bất an nháy mắt trong đám người tràn ngập. Phải làm sao mới ở đây? Những cái kia lưu dân nếu tới, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đúng đấy, tình hình hạn hán còn không có giải quyết, bây giờ lại tới đây sao cái đại phiền toái? Lao thiên gia thật nghĩ bức tử chúng ta sao? Ô ô, ta còn trẻ, còn không muốn chết. Chương 113, giá lương thực lại tăng. Chương 113, giá lương thực lại tăng. Lưu dân mang đến tai họa, trong thôn đại bộ phận người đều là tận mắt nhìn đến qua. Tưởng tượng 10 năm trước đại nạn châu chấu, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, bọn hắn mang nhà mang người bốn phía chạy nạn, những nơi đi qua, vỏ cây bị lột sạch, rễ cỏ bị đào tận, có thể vào miệng đồ vật không một may mắn thoát khỏi. Vì ăn một miếng ăn, mọi người tranh đến đầu rơi máu chảy đến ăn không thể ăn thời điểm, thậm chí sẽ coi con là thức ăn, cái kia cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, đến nay vẫn như ác mộng vậy quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Trải qua trận kia đại nạn đói các thôn dân, vừa nghe đến lưu dân hai chữ, liền sẽ không tự chủ được run rẩy, trước kia đáng sợ thời gian giống như thủy triều lại lần nữa phun lên trong tim đưa tiễn nha dịch. Diệp Phi nhìn xem bị dọa đến có chút không biết làm sao các thôn dân, nhịn không được nhíu mày. Trương Lý Chính cùng mấy vị thôn trưởng bối lo lắng đi tới Diệp Phi trước mặt. "Diệp Phi, chúng ta thôn chỉ có ngươi là làm quan, ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì mới tốt?" Diệp Phi khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem đám người. "Lý Chính thúc, các vị trưởng bối, đại gia chớ có kinh hoàng, bây giờ mặc dù biết lưu dân hướng phía chúng ta bên này vào tới, nhưng bọn hắn sớm đã đói nhiều ngày, hành động tất nhiên chậm chạp. Chúng ta việc cấp bách là mau chóng đem trong ruộng lúa thu hoạch trở về, hạt tròn về thương. Còn nữa, đi huyện thành hoặc là trên trấn, đem tiền bạc đổi thành lương thực. Tiếp theo, đội tuần tra cần tăng thêm nhân thủ, tăng cường tuần tra cùng thủ vệ, phòng ngừa lưu dân len lén lẻn vào thôn, dẫn phát hỗn loạn. Ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta làm tốt này ba điểm, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn." Trương Lý Chính nghe tới Diệp Phi những lời này, liên tục gật đầu tán thưởng. "Ta cảm thấy Diệp Phi nói rất đúng, đã đến như vậy thời khắc nguy cơ, cũng không cần nghĩ đến lúa trổ đông làm đồng. Như lúc này không thu gặt, đợi đến lưu dân vừa đến, chắc chắn đem hoa màu trà đạp đến không còn một mảnh." Mấy vị khác trưởng đối lẫn nhau, cũng đều trọng trọng gật đầu. Trương Lý Chính rất nhanh liền đem bọn hắn thương lượng kết quả, truyền đạt cho mỗi một vị thôn dân. Cuối cùng, Diệp Phi tuyên bố, bởi vì lưu dân nguyên nhân, nhà hắn ba cái công xưởng từ hôm nay trở đi toàn diện ngừng sản xuất. Các thôn dân trong lòng tuy có không bỏ, nhưng cũng minh bạch đây là bất đắc dĩ vì đó. Dù sao tại lưu dân uy hiếp trước mặt, nhất định phải lấy thủ hộ thôn an toàn đầu mục nhiệm vụ. Rất nhanh, đại hoại thôn các thôn dân liền bắt đầu riêng phần mình hành động. Diệp Phi đem Hà Đại Lôi gọi tới trước mặt, thần sắc nghiêm túc phân phó, "Đại Lôi, ngươi bây giờ vội vàng xe la về nhà một chuyến, đem cha mẹ cùng vợ ngươi các nàng tất cả đều tiếp vào nhà ta tới, nơi này dù sao có đội tuần tra, phương diện an toàn muốn so các ngươi tiểu Hà thôn hảo ra không ít." Hà Đại Lôi cũng biết lúc này không phải khoe khoang thời điểm, nhẹ gật đầu liền chuẩn bị lập tức rời đi. Còn chưa đi ra hai bước, liền bị Diệp Thiết Trụ ngăn lại. Diệp Thiết Trụ nhìn về phía Diệp Phi, có chút xấu hổ mở miệng, "Tam thúc, ta có thể hay không đi theo Đại Lôi thúc cùng đi một chuyến tiểu Hà thôn, ta muốn đem ta chưa quá môn tức phụ cũng tiếp vào chúng ta thôn." Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng, "Được, vậy hãy theo Đại Lôi cùng một chỗ đi một chuyến a." Diệp Thiết Trụ mặt mũi tràn đầy vui mừng, bàn giao đội tuần tra viên mấy câu sau, hắn liền cùng Hà Đại Lôi cùng nhau vội vàng xe la, tiến đến tiểu Hà thôn. Đợi đến Hà Đại Lôi đi rồi, Diệp Phi trở về nhà. Vừa vào trong nhà, liền nhìn thấy gấp đầu đầy mồ hôi Ngô Thúy Hoa cùng nhị tẩu Vương Thị. Ngô Thúy Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng, giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Diệp Phi trở về, nàng vội vàng mở miệng, "Lao Tam, này lưu dân mắt thấy liền muốn tới, Văn Đào cùng Nhị Dung còn tại Thanh Tuyển trấn bên trên học đường đâu, chúng ta là không phải phải đem bọn hắn tiếp trở về?" Vương Thị ở một bên cũng vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, Tam đệ, Văn Đào cùng Nhị Dung cũng không thể lưu tại trên trấn, vạn nhất lưu dân xông vào trong trấn, vậy coi như nguy hiểm. Chúng ta được mau đem bọn hắn tiếp trở về mới là." "Nương, nhị tẩu, các ngươi yên tâm chính là, ta đang chuẩn bị đi Thanh Tuyển trấn tiếp người đâu, nửa canh giờ là có thể đem người tiếp trở về." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Nô Thúy Hoa cùng Vương Thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, sợ hãi vạn nhất Diệp Phi bận rộn, đem hai cái tiểu bối cấp quyến rớt. Nếu đối phương đã có an bài, Nô Thúy Hoa cùng Vương Thị liền cũng không còn bối rối. Đợi đến hai người đi rồi, Diệp Phi mới đi đến Hà Tú Tú trước mặt, đem chính mình để Hà Đại Lôi đi tiểu Hà thôn tiếp nhạc phụ nhạc mẫu sự tình nói một lần. Hà Tú Tú trong lòng cảm động vô cùng, nếu không phải là cảm thấy giữa ban ngày không tiện, nàng không phải đem Diệp Phi đè đến dưới thân, hung hăng đích thân lên mấy ngụm không thể. Diệp Phi cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, rất nhanh liền kêu lên Diệp đồng trụ, đánh xe ngựa đi đến Thanh Tuyển trấn tiếp người. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, nếu là đến trên trấn, có thể đem Trương lão tiên sinh cùng một chỗ tiếp vào trong thôn, vậy thì càng tốt. Cứ như vậy, chẳng những sẽ không chậm trễ Nhị Dũng cùng Văn Đào việc học, còn có thể để Trương lão tiên sinh thuận tiện lại dạy một chút đồng trụ mấy người bọn hắn. Xe ngựa tại trên đường lao vùn vụt, thỉnh thoảng có thể gặp phải mấy cái đi Thanh Tuyển trấn thượng mua lương thực đại hoè thôn dân. Chỉ cần là thiện đường, Diệp Phi liền sẽ hào phóng để bọn hắn lên xe. Vừa đi, một bên thượng nhân, đợi đến Thanh Tuyển trấn thời điểm, xe ngựa trong xe đã chen hơn 10 người. Vừa tới cửa hàng lương thực cửa ra vào, liền nghe tới dân chúng phàn nàn âm thanh, các thôn dân nhao nhao xuống xe. Diệp Phi thò đầu ra, nhìn hôm nay giá lương thực. Gạo lức 7 văn nhất cân, gạo trắng 17 văn nhất cân. Lương thực giá cả đã tăng so nạn châu chấu thời điểm quý hơn. Hiển nhiên, nay cửa hàng lương thực trưởng quỹ đã được đến lưu dân muốn tới tin tức. Diệp Phi không khỏi nhíu mày, dạng này giá cao, lại có bao nhiêu bách tính có thể gánh vác lên? Bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp lấy xe ngựa đi tới Thập Thúy thư viện. Trương lão tiên sinh trông thấy Diệp Phi sau thần sắc rốt cục trầm tĩnh lại. "Diệp Phi, ngươi tới được vừa vặn, mau đem Văn Đảo cùng Nhị Dũng lĩnh trở về đi, chờ lưu dân phong ba đi qua, ta nếu là còn sống, chắc chắn tiếp tục dạy bảo bọn hắn. Đây là còn lại tiền học phí, ta trước tiên lui cho ngươi." Trương lão tú tài nói xong, liền đem bạc đem ra. "Tiên sinh, bạc chuyện sau đó lại nói, ta hôm nay tới, trừ là tiếp đi Văn Đảo bọn hắn, còn muốn thỉnh tiên sinh cùng nhau đi tới Đại Hoè thôn tạm lánh. Bây giờ lưu dân sắp tới, Thanh Tuyển trấn sợ cũng khó có thể an ninh, Đại Hoè thôn dù cũng đứng trước nguy cơ, nhưng chúng ta đã làm rất nhiều chuẩn bị, tương đối an toàn một chút. Tiên sinh nếu có thể tiến về, không chỉ có thể bảo đảm tự thân an toàn, cũng có thể để cho bọn nhỏ tại này gian nan thời khắc tiếp tục việc học, không đến mức hoang phế." Diệp Văn Đào cùng Diệp Nhị Dũng nghe tới Diệp Phi lời nói, tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức liền ở một bên đau khổ cầu khẩn lên. Trương lão tú tài hơi hơi trầm ngâm, nhìn xem Diệp Phi cái kia lo lắng ánh mắt, lại nghĩ tới thế cục hôm nay, được nghe lại bên cạnh Văn Đào cùng Nhị Dũng không ngừng tiếng cầu khẩn, rốt cục nhẹ gật đầu. "Thôi được, vậy lão phu liền tùy ngươi đi Đại Hoè thôn." Diệp Phi mừng rỡ trong lòng, vội vàng giúp Trương lão tú tài thu lại một chút trọng yếu thư tịch cùng vật phẩm. Văn Đào cùng Nhị Dung cũng hưng phấn mà hỗ trợ cầm đồ vật đợi đến thu thập thỏa đáng. Trương lão tiên sinh thư đồng đem thư viện đại môn một khóa, một đoàn người liền lên xe ngựa, hướng phía Đại Hoè thôn chạy nhanh mà đi. Chương 114. Hung hãn Ngô Tuệ Tuệ. Chương 114. Hung hãn Ngô Tuệ Tuệ. Một bên khác, Hà Đại Lôi cùng Diệp Thiết Trụ ngồi xe la, đi tới Tiểu Hà thôn. Lão Ngô đầu nhà tại thôn nhất đầu đông, Hà Đại Lôi đem Diệp Thiết Trụ đưa đến đối phương cửa nhà, đã nói thời điểm ra đi tới đón hắn, liền vội vàng xe la vội vàng rời đi. Lão Ngô đầu nhà tiểu viện vẫn như cũ rất lụi bại, Diệp Thiết Trụ đứng tại cửa ra vào hít sâu một hơi, mới nhẹ nhàng chụp vang dội vòng cửa. "Ai? Ai nha?" Trong viện truyền đến một đạo có chút khẩn trương nam tử trẻ tuổi âm thanh. "Ta, Diệp Thiết Trụ." Diệp Thiết Trụ lấy dũng khí đáp lại. Chỉ chốc lát sau, môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, Ngô Đại cùng Ngô Nhị hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới. "Thiết Trụ, ngươi thế nào lúc này tới rồi? Tiến nhanh nhà a." Diệp Thiết Trụ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó liền đi theo phía sau hai người vào cửa. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa hai vợ chồng nghe tới động tĩnh vội vàng từ trong nhà đi ra. Khi nhìn thấy Diệp Thiết Trụ hai tay trống không đi tới sau, hai tấm mặt mo tức khắc đen lại. Bọn hắn Tiểu Hà thôn người có thể đã sớm nghe nói Diệp Phi sự tích, lại là xử lý công xưởng, lại là đến hoàng thượng ban thưởng đại bộ phận Đại Hoè thôn thôn dân, đều đi Diệp Phi nhà công xưởng làm việc, mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền mười mấy 20 cái tiền đồng. Vốn là cái đôi này còn ở trong nhà ngắm nhìn, Diệp Thiết Trụ sẽ cho bọn hắn một nhà an bài cái công xưởng công việc, cũng tốt cải thiện trong nhà thời gian. Cũng không có từng nghĩ, bọn hắn ở nhà đợi lâu như vậy, lại ngay cả cái giấm đều không đợi được. Này trong lòng đã sớm nghẹn một bụng hỏa khí. Lão Ngô đầu cau mày, ngữ khí bất thiện mở miệng: "Thiết Trụ à, ngươi này đêm đẹp, tới nhà của ta làm gì tới rồi? Dựa theo quy củ, này thành thân trước đó, ngươi cùng Tuệ Tuệ thế nhưng là không thể gặp mặt. Lại nói, ngươi hiếm thấy tới một lần, thế nào cũng không biết tới thời điểm để điểm đồ vật. Ngươi đây là không có đem ta lão Ngô ra để ở trong mắt ta." Hà Hiểu Hoa cũng ở một bên lên tiếng phụ họa: "Đương gia nói rất đúng, Diệp Thiết Trụ, ngươi tam thúc lại là xử lý công xưởng, lại là đến hoàng thượng ban thưởng. Chắc hẳn ngươi cũng phải không ít chỗ tốt. Ngươi thế nào liền không nghĩ tới hiếu kính chúng ta? Sao? Có phải hay không cảm thấy ngươi cùng Tuệ Tuệ đã đính hôn, chúng ta không thể đổi ý rồi? Ta có thể nói cho ngươi, nếu là ngươi một mực như thế không hiểu chuyện, chúng ta thật là nói không chừng sẽ hối hận cửa hôn sự này. Chúng ta Tuệ Tuệ dáng dấp duyên dáng, lại cần cù có thể làm, còn sâu tìm không thấy tốt hơn nhân ra. Ngươi đừng ỷ vào đã đính hôn liền không đem chúng ta để vào mắt." Diệp Thiết Trụ trung thực đã quen, nơi nào thấy qua cái tràng diện này, nghe xong lời này, tức khắc hoàng hồn. "Thẩm tử, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta thật sự không có không đem các ngươi để vào mắt. Ta tam thúc công xưởng kia cũng là có sắp xếp, ta cũng không nói nên lời nha. Ta đây không phải vừa nghe đến lưu dân sắp tới, trong lòng nhớ thương Tuệ Tuệ an toàn, muốn đem nàng tiếp vào nhà chúng ta, liền vội vàng hoảng mà tranh thủ thời gian đến đây. Ta cam đoan, lần sau khi ta tới, nhất định cho ngài nhị lao mang nhiều vài thứ." "Cái gì? Ngươi muốn đem Tuệ Tuệ mang về nhà?" "Không có khả năng." Lão Ngô đầu nghe tới Diệp Thiết Trụ lời nói, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. "Bây giờ tình huống này, còn không biết lưu dân sẽ náo ra bao lớn nhiễu loạn. Ngươi đem Tuệ Tuệ tiếp vào nhà ngươi liền an toàn rồi. Ai có thể cam đoan? Lại nói, hai người các ngươi còn không có thành thân đâu, liền như vậy đem Tuệ Tuệ mang đi, còn thể thống gì? Ta Ngô ra mặt, để nơi nào?" Diệp Thiết Trụ vội vàng giải thích: "Ngô thúc, thôn chúng ta đã tổ kiến đội tuần tra, có 7-80 vị tráng hán cầm vũ khí thủ hộ thôn, tính an toàn khẳng định so Tiểu Hà thôn cao hơn không ít. Mà lại ta hướng ngài cam đoan, ta cùng Tuệ Tuệ thành thân trước đó, khẳng định sẽ cùng nàng giữ một khoảng cách, đợi đến lưu dân nguy cơ trôi qua về sau, ta cùng nàng lại dựa theo quy củ thành thân." Lão Ngô đầu còn muốn cự tuyệt, Ngô đại đột nhiên mở miệng: "Cha, nếu Thiết Trụ đều nói như vậy, liền để hắn đem tiểu muội tiếp đi thôi. Bây giờ lưu dân sắp tới, chúng ta tiểu Hà thôn quả thật làm cho trong lòng người không chắc. Đại Huệ thôn có đội tuần tra thủ hộ, tóm lại là nhiều hơn một phần bảo hộ. Nô nhị cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a, cha. Thiết trụ là người trung thực, hắn nếu hứa hẹn sẽ cùng tiểu muội giữ một khoảng cách, chờ lưu dân nguy cơ đi qua lại theo quy củ thành thân, vậy thì hẳn là tin tưởng hắn. Mà lại tiểu muội nếu là lưu tại nơi này, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta hối hận cũng không kịp. Lão Ngô đầu nghe hai đứa con trai lời nói, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hà Hiểu Hoa con ngươi đảo một vòng, tức khắc có chủ ý, nghĩ tiếp đi Tuệ Tuệ cũng được, ngươi đến cầm 10 lượng bạc xem như tiền thế chấp, vạn nhất ngươi nếu là không khống chế được chính mình, cùng Tuệ Tuệ có cái gì không nên có cử động, hoặc là không có chiếu cố thật tốt Tuệ Tuệ, này 10 lượng bạc chúng ta liền không lùi. Lão Ngô đầu nghe tới tức phụ lời nói, con mắt tức khắc sáng lên, không sai, chính là đến như thế, bất quá 10 lượng bạc vẫn là quá ít, ít nhất cũng phải 50 lượng bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thiết Trụ, Thiết Trụ à, chúng ta đều nghe nói hoàng thượng thế nhưng là ban thưởng cho ngươi tam thúc 1000 lượng bạc ngân, ngươi đi cùng ngươi tam thúc cầu tình, ngươi tam thúc khẳng định sẽ cho ngươi bạc. Chỉ cần ngươi đem 50 lượng bạc giao cho chúng ta liền lập tức để Ngô Tuệ Tuệ đi theo ngươi đi, dù là ngươi thật tại thành thân trước, làm chút kìm lòng không được chuyện, chúng ta cũng không truy cứu, ngươi thấy thế nào? Nô đại cùng Ngô nhị nghe tới lão cha cùng lão nương lời nói, xấu hổ che mặt. Cha, mẹ, các ngươi đây không phải khó xử Thiết Trụ sao? Lại nói, Thiết Trụ là vì tiểu muội an toàn nghĩ, các ngươi sao có thể công phu sư tử ngoạng? Hai người các ngươi câm miệng cho ta. Hà Hiểu Hoa hướng phía hai đứa con trai giống một câu, này còn không đều là vì hai ngươi, á không, vì các ngươi muội muội. Thiết Trụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ngươi bây giờ liền về nhà cầm bạc a, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Hà Hiểu Hoa mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Thiết Trụ. Diệp Thiết Trụ sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Mặc dù miệng hắn có chút đần, nhưng lại không phải thật sự ngốc. Biết này 50 lượng bạc giao cho lão Ngô đầu hai vợ chồng, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ngay tại hắn đang nghĩ nên như thế nào mở miệng thời điểm, Nô Tuệ Tuệ thanh lãnh âm thanh từ trong nhà truyền ra. Ta không đồng ý. Vừa dứt lời, Nô Tuệ Tuệ mang theo một cái nho nhỏ bao khỏa liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng ánh mắt kiên định nhìn xem Diệp Thiết Trụ, "Thiết Trụ ca, ngươi không cần cho ta cha mẹ bạc, ta này liền đi theo ngươi." Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa nghe xong lời này, tức khắc gấp. Hà Hiểu Hoa liền vội vàng tiến lên giữ chặt Nô Tuệ Tuệ, "Nữ nhi à, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Cái kia 50 lượng bạc là vì tốt cho ngươi, vạn nhất nếu là hắn nhịn không được làm ra chút gì, ngươi còn thế nào làm người? Ngươi liền nghe đương, đương sẽ không hại ngươi." Lão Ngô đầu cũng sụ mặt, "Tuệ Tuệ, ngươi không thể như thế tùy hứng. Không có này 50 lượng bạc, ngươi không thể cùng hắn đi." Nô Tuệ Tuệ lại không nhúc nhích chút nào, nàng quật cường nhìn xem phụ mẫu, nói ra, "Cha, mẹ, ta không thể trơ mắt nhìn Thiết Trụ ca khó xử đừng nói không có bạc, liền xem như thật sự có, ta cũng sẽ không để hắn cho các ngươi." "Hôn trưởng, ngươi nói gì vậy? Ta hôm nay đem lời nói đặt xuống nơi này, ngươi hôm nay nếu là dám đi theo Diệp Thiết Trụ về nhà, ta liền không nhận ngươi nữa như này. Ngươi liền không có ta cái này cha." Lão Ngô đầu tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh đều có chút run rẩy. Hà Hiểu Hoa cũng nổi giận đùng đùng uy hiếp, "Ngươi nếu dám cùng hắn đi, về sau cũng đừng hối hận." Nô Tuệ Tuệ cắn chặt môi, kéo tay chân luống cuống Diệp Thiết Trụ liền hướng bên ngoài đi. Thật sự là cánh cứng rắn, lật trời đúng không? Không cầm bạc, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Lão Ngô đầu gặp nữ nhi thật muốn đi, trực tiếp trước một bước ngăn tại trước cổng chính, rồi ra hai tay ngăn lại đường đi của hai người đồng thời, vẫn không quên chào hỏi hai đứa con trai lại đây hỗ trợ. Ai biết, Nô đại cùng Nô nhị tựa như là không có nghe được tựa như, chỉ lo ngang đầu nhìn thiên. Hôm nay thời tiết thật tốt, đợi chút nữa chúng ta chặt điểm tuổi đi. Hai người vừa nói, còn một bên âm thầm nhúng tay, hướng phía Nô Tuệ Tuệ làm ra một cái ngón tay cái. Nô Tuệ Tuệ cố nén muốn cười xúc động, xù mặt đi tới Lão Ngô đầu trước mặt. Ngươi có để hay không cho? Không được. Thiết Trụ ca. Ai, Tuệ Tuệ, thế nào? Bóp cánh tay của hắn. Gì? Diệp Thiết Trụ cho là mình nghe lầm. Ta để ngươi bóp cánh tay của hắn. A, nha. Lão Ngô đầu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ trên cánh tay truyền đến. Ôi, điểm nhẹ, các ngươi đây là muốn tạo phản à? Bên cạnh, Hà Hiểu Hoa nguyên bản còn muốn xông đi lên ngăn cản. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy nhà mình lao đầu thảm trạng, tức khắc không còn dám tiến lên. Chỉ có thể đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên vô đuổi, một bên ngao ngao khóc lớn lên. Nô Tuệ Tuệ mở ra đại môn, kéo Diệp Thiết Trụ liền chạy ra ngoài đợi đến Lão Ngô đầu mấy người đuổi theo ra về phía sau, hai người đã sớm chạy không thấy. Chương 115. Lão Ngô đầu dọa sợ. Chương 115. Lão Ngô đầu dọa sợ. Lão Ngô đầu nhìn qua nữ nhi cùng Diệp Thiết Trụ biến mất phương hướng, tức bực dậm chân. Này nha đầu chết tiệt, thật sự là muốn đem ta tức chết ta. Hà Hiểu Hoa khóc khóc để oán trách, đều tại ngươi, khẳng định là ngươi vừa rồi nói bạc quá nhiều, làm phát bực nàng. Bây giờ tốt, nói đi là đi, liền 10 lượng bạc cũng không còn, ngươi nói, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ăn cái này ngậm bồ hòn? Không có khả năng. Lão Ngô đầu giận dữ hét, ta này liền tìm tới cửa, hôm nay Diệp gia nếu là không cho ta một cái công đạo, ta cùng bọn hắn không xong. Nói xong, Lão Ngô đầu liền chuẩn bị rời đi, lại bị Ngô đại cùng Ngô nhị gắt gao ôm lấy. Cha, mẹ, tiểu muội nếu muốn đi, liền để nàng đi thôi, Thiết Trụ người này thật đàng hoàng, về sau khẳng định sẽ đối tiểu muội tốt. Đúng vậy à, cha, tiểu muội trưởng thành, có bản thân ý nghĩ, chúng ta cũng không thể một mực trông coi nàng, chuyện này coi như xong đi. Các ngươi câm miệng cho ta. Lão Ngô đầu chừng hai đứa con trai liếc mắt một cái, vừa rồi để các ngươi cản bọn hắn, các ngươi vì sao không động thủ? Bây giờ người đều đi rồi, nếu là bạc cũng không cầm về được, hai huynh đệ các ngươi liền đợi đến cô độc a. Quan côn liền quan côn, ta thả rằng làm quan côn, cũng không thể đem tiểu muội hướng trong hố lửa đấy. Tiểu muội cùng Thiết Trụ là thật tâm ưa thích đối phương, chúng ta không thể vì bạc liền chia rẽ bọn hắn a. Nô Nhị cũng ngay sau đó tỏ thái độ, đúng, chúng ta không thể vì mình thành thân liền không để ý tiểu muội hạnh phúc. Cha, ta cùng ta ca hôn sự các ngươi cũng đừng nhọc lòng, cưới vợ bạc, chúng ta có thể tự mình kiếm lời. Lão Ngô đầu sắc mặt tái xanh, hai người các ngươi đổ hôn trướng, ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài. Hai người các ngươi trừ sẽ đốn tuổi trồng trọt, còn biết cái gì? Cưới vợ bạc lúc nào mới có thể tích lũy đủ? Ta thật sự là muốn bị hai người các ngươi tức chết rồi. Lão Ngô đầu càng nghĩ càng giận, phất ống tay áo một cái, nhấc chân liền hướng phía đại ngoại thôn đuổi theo. Hà Hiểu Hoa thấy thế, dặn dò Ngô Đại cùng Ngô Nhị ở nhà canh cổng, chính mình cũng vội vàng đi theo. Ngay tại sau khi hai người đi không bao lâu, Hà Đại Lôi liền vội vàng xe la lôi kéo người nhà đến nơi này. Hà đại ca, ngươi tới nhà của ta có chuyện gì sao? Ngô Đại hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Thiết Chủ có phải hay không tại này, ta tới đón hắn về đại ngoại thôn. Ngô Đại dứt khoát liền đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần. Hà gia người sau khi nghe, nhịn không được nhăn lại lông mày. Hà Trường Sinh lắc đầu, lão Ngô việc này làm đích xác thực không chính cống, Tuệ Tuệ cùng Thiết Chủ thực tình yêu nhau, có thể nào vì bạc liền chia rẽ bọn hắn đâu? Quách Tố Lan cũng ở một bên phụ họa, đúng thế, lại nói Thiết Chủ cũng là vì Tuệ Tuệ an toàn nghĩ, mẹ ngươi cũng thế, chẳng những không khuyên giải điểm, như thế nào còn chắp lên lửa tới. Ngô Đại Ngô Nhị chỉ có thể cười khổ ngậm miệng lại. Xe la tốc độ xác thực rất nhanh, mặc dù Hà Đại Lôi bọn hắn tại lão Ngô ra cửa ra vào lãng phí chút thời gian, nhưng vẫn là rất nhanh liền đuổi kịp lão Ngô đầu hai vợ chồng. Xa xa trông thấy hai người sau, Hà Đại Lôi nhịn không được trêu ghẹo, đây không phải Ngô thúc Hà Thẩm sao? Các ngươi này vội vã, là muốn đi đại ngoại thôn thăm người thân sao? Lão Ngô đầu trông thấy Hà Đại Lôi một nhà, sắc mặt càng thêm âm trầm. Những người này đều là Diệp Phi nhà thân thích, cùng Diệp Thiết Chủ cũng có chút quan hệ, chính mình mới không muốn phản ứng đối phương. Nghĩ rõ ràng những này, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục túi đầu đi đường. Hà Hiểu Hoa sớm đã đi thở hổn hển, vốn là muốn cọ cái xe, chỉ là gặp nhà mình cái kia lỗ hổng không cho đối phương sắc mặt tốt, nàng cũng chỉ đành cười cười xấu hổ. Nha a, lão Ngô đầu, ngươi đĩnh như a, nhi tử ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi chẳng cái gì chăng? Hà Trường Sinh đã sớm nhìn lão Ngô đầu không vừa mắt, trực tiếp liền không lưu tình chút nào mở miệng. Quách Tố Lan vội vàng kéo hắn một cái, ý bảo hắn không nên vọng động. Lão Ngô đầu mặt càng đen, ta có nói hay không, cùng các ngươi có quan hệ gì? Trong lòng ta đang phiền đây, các ngươi đừng đến phiền ta. Hà Hiểu Hoa vội vàng lại đi ra hòa giải, ai nha, Hà đại ca, các ngươi chớ cùng hắn chấp nhặt. Hắn đây cũng là bị đại hoại thôn Diệp Thiết Trụ cho khí hồ đồ rồi. Hà Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, Diệp Thiết Trụ, đây không phải là con rể ngươi sao? Cha vợ cùng con rể, có gì nói không ra? Ai là Diệp Thiết Trụ cha vợ? Ngươi cũng đừng ăn nói lung tung, hôn sự có được hay không còn chưa nhất định đâu. Lão Ngô đầu thở phì phò nói. Hà Trường Sinh trên mặt cười tủm tỉm, lão Ngô à, đây chính là ngươi không đúng, Tuệ Tuệ cùng Thiết Trụ đã đính hôn. Dựa theo chúng ta quy củ của nơi này, nhà ngươi Tuệ Tuệ từ đính hôn ngày đó bắt đầu, sinh là Diệp gia người, chết là Diệp gia quỷ, ngươi bây giờ nói lời nói, cũng không tính toán rồi. Lão Ngô đầu nghe nói như thế, trực tiếp tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Chờ hắn lấy lại tinh thần, muốn phản bác thời điểm, mới phát hiện Hà Trường Sinh người một nhà, ngồi xe la đã sớm không thấy đợi đến Lão Ngô đầu hai vợ chồng thật vất vả đi tới đại hoại thôn cửa thôn, liền trông thấy có một đội tay cầm vũ khí chẳng hạn, đang tại cửa thôn tuần tra đứng gác. Người đầu lĩnh chính là Triệu Đại Hổ. Triệu Đại Hổ trông thấy Lão Ngô đầu hai vợ chồng, trong lòng tức khắc vui mừng, vừa rồi Diệp Thiết Trụ thế nhưng là cho hắn cẩn thận bàn giao một phen, để hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem người đem thả vào thôn tử bên trong đi. Bởi vậy, đang nhàn rỗi nhàm chán Triệu Đại Hổ trông thấy Lão Ngô đầu hai người sau tức khắc liền tới tinh thần. Dừng lại, người đến người nào? Xưng tên ra. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa bị khí thế kia giật nảy mình, Lão Ngô đầu vội vàng nói, chúng ta là thôn bên cạnh, tới tìm ta nữ nhi Ngô Tuệ Tuệ. Ngươi đi rồi, ta để ngươi nói ra tính danh, không hỏi ngươi tới này có chuyện gì. Triệu Đại Hổ cao mày, lần nữa lên giọng. Lão Ngô đầu trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, nhưng lại biết bây giờ không thể dùng sức mạnh, đành phải đè xuống lửa giận nói ra, ta gọi Ngô Căn Sinh, là bên cạnh tiểu Hà thôn, bên cạnh vị này là vợ ta Hà Hiểu Hoa. Này mới đúng mà, các ngươi tiểu Hà thôn tới ta đại hoại thôn làm gì? Triệu Đại Hổ hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa. Lão Ngô đầu vội vàng nói, nữ nhi của ta Ngô Tuệ Tuệ tại các ngươi đại hoại thôn, ta cùng bạn già là đến tìm nàng. Ngô Tuệ Tuệ, chưa từng nghe qua, chúng ta đại hoại thôn không cho phép người không có phận sự tiến bảo, các ngươi đi nhanh lên. Không có khả năng không có, đúng, nàng là bị thôn các ngươi Diệp Thiết Trụ cho lừa gạt trở về, vừa vào thôn không bao lâu. Diệp Thiết Trụ, úc, ngươi nói Ngô Tuệ Tuệ sẽ không là Diệp Thiết Trụ tức phụ a? Triệu Đại Hổ bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng đúng đúng, chính là nàng. Chính là nàng. Chúng ta đi vào tìm tới người, lập tức đi ngay. Lão Ngô đầu kích động nói xong, liền chuẩn bị nhấc chân vào thôn. Dừng lại. Triệu Đại Hổ một tiếng quát chói tai, sau đó đội tuần tra các đội viên liền tay cầm đao thương, trực tiếp xử đến Lão Ngô đầu hai vợ chồng trước mặt. Lần này, trực tiếp bị hù hai người hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Lão Ngô đầu sắc mặt trắng bệch, run rẩy âm thanh nói ra, "Tiểu huynh đệ, đừng xúc động như vậy à, chúng ta thật chỉ là muốn gặp một lần nữa nhi." Triệu Đại Hổ cau mày, Diệp Thiết Trụ từ buổi sáng ra phía sau thôn liền không có trở về, chúng ta nơi này càng không có con gái ngươi, đi nhanh lên. Đừng tại đây dây dưa không rõ. Lão Ngô đầu gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra, không có khả năng à, nàng vừa mới bị Diệp Thiết Trụ đưa đến đại ngoại thôn tới. Tiểu huynh đệ, ngươi liền xin thương xót, để chúng ta đi vào tìm một chút đi. Có nói hay chưa chính là không có, nếu ngươi không đi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu Đại Hổ vẫy tay một cái, một đám đội tuần tra viên lập tức liền tay cầm đao thương bức bách lại đây. Bị hù Lão Ngô đầu hai vợ chồng sắc mặt trắng bệnh, đứng người lên sau, nhanh như chớp chạy. Chương 116. Trong thôn có tiên sinh dạy học. Chương 116. Trong thôn có tiên sinh dạy học. Diệp Phi dẫn Trương lão tiên sinh về tới đại ngoại thôn. vốn chỉ muốn đem đối phương dàn xếp đến nhà mình, ai biết Trương lão tiên sinh lại chết sống không chịu. Diệp Phi a, ngươi có thể hay không giúp ta tìm cái yên tĩnh chút chỗ ở, tốt nhất có thể gian phòng rộng rãi một chút, như vậy ta cũng có thể tiếp tục giáo thụ Nhị Dũng bọn hắn. Diệp Phi nỗ lực nghĩ một lát, thật đúng là để hắn nghĩ tới một cái. Tiên sinh, bên trong làng của chúng ta nguyên bản có cái tiểu chút học đường, chẳng những có hai gian phòng, còn có chuyên môn phòng học. Chỉ là bởi vì thôn mời không nổi tiên sinh dạy học, cho nên liền để đó không dùng xuống dưới. Nếu như tiên sinh không chê, ta có thể để cho người ta thu thập một phen, để ngài ở tới đó. Trương lão tiên sinh nghe vậy lại hỉ, vội vàng để Diệp Phi mang theo chính mình tiến về. Diệp Phi tự nhiên một lời đáp ứng, sau đó gọi tới Đại Dũng, để hắn chạy tới Hồ Lý Chính, chính mình thì là đi đầu mang theo Trương lão tiên sinh hướng phía học đường phương hướng chậm rãi đi đến. Trên đường đi, gặp phải không ít xuống đất thu hoạch lúa thôn dân đại gia trông thấy Trương lão tiên sinh sau, cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, Diệp Phi, vị lão tiên sinh này là ai vậy? Nhìn xem nhìn không quen mặt. Đúng nha, xem ra khí độ bất phàm, khẳng định không phải người bình thường. 4. Diệp Phi cười đáp lại, vị này là ta Thanh Tuyển Trấn Thượng Thập Thúy Thư Viện Trương lão tiên sinh, nhân ra thế nhưng là đường đường chính chính tú tài, ta mời hắn tới chúng ta thôn ở tạm một đoạn thời gian. Trương lão tiên sinh, tú tài. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đại hoại thôn nhân khẩu mấy trăm người, này trong hơn 10 năm, liền một cái tú tài đều không có đi ra. Bây giờ lại có một vị tú tài đi tới thôn bọn họ, cái này khiến các thôn dân đã hưng phấn lại khẩn trương. Rất nhanh, Diệp Phi liền dẫn Trương lão tiên sinh đi tới thôn chính giữa học đường bên ngoài. Trương lão tiên sinh vây quanh học đường chuyển vài vòng, lại đi vào trong học đường xem xét một phen, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, nơi này chẳng những có thể ở người, còn có thể nhóm lửa nấu cơm, trọng yếu nhất, còn có hai gian phòng học, vô cùng phù hợp yêu cầu của ta. Diệp Phi thấy đối phương hài lòng, trong lòng cũng rất là cao hứng. Tiên sinh ưa thích liền tốt, ta đợi chút nữa liền sắp xếp người đem nơi này hảo hảo quét dọn thu thập một phen, lại mua thêm chút đồ dùng hàng ngày, nhất định khiến tiên sinh ở đến thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, Trương Lý Chính một đường chạy chậm đuổi học đường. Diệp Phi đem Trương lão tiên sinh chuẩn bị ở tại học đường sự tình, cùng Trương Lý Chính nói một lần. Trương Lý Chính tự nhiên miệng đầy đáp ứng, sau đó liền đem Diệp Phi kéo đến một bên. Diệp Phi, ngươi có thể hay không cùng Trương lão tiên sinh nói một chút, để hắn thuận tiện dạy một chút trong thôn bọn nhỏ. Giáo là có thể dạy, chính là vị này tiền học phí hơi đắt, mỗi người mỗi tháng cần 2 lượng bạc. Trương Lý Chính nghe vậy, tức khắc trừng lớn mắt, gì? Mỗi người mỗi tháng 2 lượng? Đây cũng quá quý. Hừ, ngươi nói nhỏ chút. Diệp Phi vội vàng nhắc nhở Trương Lý Chính, sợ bị Trương lão tiên sinh nghe tới bọn hắn nói chuyện. Trương Lý Chính sầu mi khổ kiểm, hạ giọng nói, này có thể làm sao xử lý? Ta thôn tình huống ngươi cũng biết, ngoại trừ ngươi, căn bản không có người có thể gánh vác lên lớn như vậy chi tiêu. Diệp Phi nghe vậy, nhìn trừng trừng hướng Lý Chính, đem Trương Lý Chính nhìn hoảng sợ. Lý Chính thúc, ngươi cũng không phải là muốn để ta đem tiền học phí móc ra a? Ta lại không phải người ngu, này xuất lực không có kết quả tốt chuyện ta cũng không làm. Làm sao lại thế? Chỉ cần ngươi ra bạc, ta xem ai dám không đem ngươi dễ nhớ ở trong lòng, ta đánh không chết hắn. Trương Lý Chính tiếp tục nói, mà lại, ta cũng sẽ không để một mình ngươi ra bạc. Trong thôn còn có 100 lượng bạc, dạng này được không? Ngươi cầm một nửa, trong thôn cầm một nửa, ngươi liền xem như chuyện tốt, chúng ta tranh thủ để đại hoại thôn bọn nhỏ tất cả đều có sách có thể đọc, ngươi thấy thế nào? Thành giao. Diệp Phi gật đầu dứt khoát. Nay sảng khoái bộ dáng, đem Trương Lý Chính nhìn sững sờ. Hắn vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Diệp Phi, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền đáp ứng. Trương Lý Chính trong lòng dâng lên một cỗ cảm động, còn phải là Diệp Phi, mặc dù bây giờ phát tài rồi, nhưng mà sơ tâm không thay đổi, trong lòng của hắn còn chứa đại hoại thôn. Diệp Phi đi đầu mở miệng, "Trương lão tiên sinh, trong thôn chúng ta có thật nhiều hài tử, bọn hắn thông minh hiếu học, chỉ là một mực khổ vì không có lương sư dạy bảo. Ngài có thể hay không thuận tiện cũng dạy một chút bọn hắn?" "Ngài yên tâm, tiền học phí chắc chắn sẽ không thiếu ngài, đến lúc đó kém bao nhiêu, ta toàn bộ bổ đủ là được." Trương Lý Chính cũng liền vội vàng không người, mong rằng Trương lão tiên sinh có thể đáp ứng chúng ta yêu cầu quá đáng, ta thay đại hoại thôn dân chúng, cảm ơn ngài. Trương lão tiên sinh nhìn xem Diệp Phi cùng Trương Lý Chính cái kia thành khẩn bộ dáng, vớt vớt sợi râu, chậm rãi nói: "Được, lão phu đáp ứng. Chắc chắn tận tâm tận lực dạy bảo những hài tử này, để bọn hắn học có thành tựu. Bất quá, đến nỗi tiền học phí, các thôn dân có thể cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu à, không nên cưỡng cầu, liền xem như lão phu tại các ngươi đại hoại thôn ở tạm một điểm tâm ý, lão phu cũng hy vọng những hài tử này có thể chân quý này kiếm không dễ học tập cơ hội, nỗ lực tiến tới, tương lai vì đại hoại thôn làm vẻ vang." Diệp Phi cùng Trương Lý Chính nghe Trương lão tiên sinh lời nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm tạ một phen sau, liền lập tức đem tin tức này báo cho chúng thôn dân. Các thôn dân biết được Trương lão tiên sinh như thế khẳng khái đại nghĩa, tất cả đều cảm động không thôi. Nhao nhao biểu thị muốn toàn lực ủng hộ bọn nhỏ đọc sách, dù là trong nhà cực khổ nữa, cũng phải vì hài tử kiếm ra một phần tiền học phí tới. Trương Lý Chính tổ chức thôn dân, đem học đường trong trong ngoài ngoài cẩn thận quét dọn một phen. Diệp Phi cũng làm cho người hướng học đường đưa tới đầy đủ Trương lão tiên sinh cùng thư đồng ăn được mấy tháng lương thực. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đại hoại thôn bên trong liền truyền ra lanh lảnh tiếng đọc sách. Tại các thôn dân nỗ lực dưới, toàn thôn lúa chỉ dùng hơn một ngày thời gian, liền thu sạch cắt hoàn thành. Thừa dịp lưu dân còn chưa tới, Diệp Phi chuẩn bị đi cho tiền gia tiện đưa niềm vui bất ngờ. Cho nên, sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Phi liền để Đại Lôi đánh xe ngựa, lôi kéo hắn cùng Đại Ca Nhị Ca, cùng một chỗ hướng phía Thuận An huyện thành phương hướng tiến đến. Xe ngựa tại đường đất thượng nhanh chóng tiến lên, cách Thuận An huyện thành càng ngày càng gần, có thể trên đường cảnh tượng nhưng dần dần trở nên để cho người ta bất an. Quần áo tả tơi nạn dân so trước đó thêm ra không ít, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Có mặt người cho tiểu tụy, hốc mắt ham sâu, có người thì thần sắc mờ mịt, không biết tương lai lộ ở phương nào. Trên người bọn họ quần áo cũ nát không chịu nổi, che kín vết bẩn cùng miếng vá, tại trong gió thu run lẩy bẩy. Ven đường dân chúng thần sắc kinh hoàng, bọn hắn cóng chiếu nặng giỏ trúc, làm thành một đoàn, một bên phòng bị nạn dân, một bên bước chân vội va hướng trở về, sợ bị nạn dân cuốn lên. Trên đường này nạn dân càng ngày càng nhiều, sẽ không ra chuyện gì a? Diệp Trung cau mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là mang theo gia hỏa tới. Diệp Tráng trong tay đang cầm một cái đại cương đao, mặt mũi tràn đầy hưng phấn lao sạch lấy. Diệp Trung trừng Diệp Tráng liếc mắt một cái, không thể lỗ mãng, những này nạn dân nhân số không ít, vạn nhất bị bọn hắn để mắt tới, tóm lại là phiền phức. Diệp Tráng niết miệng, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại đại ca lời nói. Diệp Phi xe ngựa tại đầu này đường đất thượng rất là dễ thấy, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Ven đường nạn dân sau khi nhìn thấy, tất cả đều lộ ra khát vọng thần sắc. Cũng may bọn hắn bây giờ còn trong lòng còn có e ngại, chỉ là xa xa nhìn xem xe ngựa, không dám tùy tiện tới gần. Không đến nửa canh giờ, Diệp Phi một đoàn người liền an toàn đi tới huyện thành cửa ra vào. Chỗ cửa thành, phụ trách thủ vệ nha dịch so trước đó thêm ra không ít. Trông thấy Diệp Phi xe ngựa sau, vội vàng cung kính hành lễ, đem người nên tiến vào huyện thành. Một nén hương sau, Diệp Phi tìm một nhà không đáng chú ý quán trọ dàn xếp xuống dưới. Sau đó liền dẫn Hà Đại Lôi ba người ra quán trọ, hướng Tiền Gia cửa hàng lương thực tiến đến. Chương 117. Tiền Gia cửa hàng lương thực bị cướp. Chương 117. Tiền Gia cửa hàng lương thực bị cướp. Đường đi bên trên bầu không khí có chút khẩn trương. Người đi đường thần sắc vội vàng, bên đường cửa hàng trực tiếp quan một nửa, cùng phồn hoa của ngày xưa cảnh tượng hình thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Phi và ở quán trọ khoảng cách Tiền Gia cửa hàng lương thực cũng không xa, một đoàn người rất nhanh liền tới đến cửa hàng lương thực phụ cận, xa xa liền trông thấy một đạo thật dài đội ngũ. Tất cả đều là lo lắng chờ đợi mua lương thực bách tính, cũng không biết hôm nay giá lương thực có thể hay không lại trướng, lại tiếp tục như thế, trong nhà đều phải đói. Nay Tiền Gia thật là không phải đồ tốt, lương thực so những nhà khác bán quý cũng liền thôi, lại còn làm hàng nghịch, thật sự là quá hỗn đản. Đúng đấy, nếu không phải là mặt khác mấy nhà cửa hàng lương thực bán không lương thực, ta mới sẽ không tới Tiền Gia cửa hàng lương thực bên trong mua lương thực. Hừ, các ngươi nói nhỏ chút âm à, vạn nhất bị Tiền Gia người nghe tới, các ngươi nhưng là thầm rồi. Ngay tại xếp hàng dân chúng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiền Gia cửa hàng lương thực giá cả lại có biến hóa. Gạo lứt từ 9 văn tăng tới 10 văn, gạo trắng từ 20 văn tăng tới 22 văn. Xếp hàng đám người tức khắc xôn xao, phàn nàn âm thanh, tiếng chửi rủa hết đợt này đến đợt khác. Này còn có để cho người sống hay không? Bây giờ trong huyện thành công việc toàn bộ ngừng, trong nhà liền dựa vào trước đó tích trữ tiền đồng sinh hoạt, đắt như vậy lương thực, chúng ta đều muốn uống gió Tây Bắc. Vậy phải làm sao bây giờ nha, trong nhà lão nhân hải tử đều chờ đợi mễ vào nồi đâu. Này Tiền Gia đơn giản khinh người quá đáng. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta ép lên tuyệt lộ a. Trong đám người phàn nàn âm thanh càng lúc càng lớn, có người thậm chí muốn xông vào cửa hàng lương thực. Tiền Bắc Văn cùng Tiền Quang Minh hai cha con này, lúc này đang tại cửa hàng lương thực hậu đường uống trà. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì Diệp Phi nguyên nhân, chẳng những trong nhà tiểu lâu cùng tiệm tạp hóa bị ép đóng cửa, mà lại bọn hắn Tiền Gia thanh danh cũng rất xuống ngàn trượng. Từng tại trong huyện thành hô phong hoán vũ Tiền Gia, bây giờ thành dân chúng dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. May mắn, trời không tuyệt đường người, bởi vì lưu dân nguyên nhân, lương thực đột nhiên tăng giá. Hai ngày này, bọn hắn Tiền Gia dựa vào lương thực tăng giá hung hăng kiếm được một bút, bao nhiêu vãn hồi một chút tổn thất. Ngay tại hai cha con thương lượng nên như thế nào tiếp tục đối phó Diệp Phi thời điểm, cửa hàng lương thực trưởng quỹ vội vã chạy vào. Lao ra, thiếu gia, không xong, bên ngoài dân chúng bởi vì giá lương thực dâng lên náo dậy rồi, có người còn hô hào muốn xông vào tới cướp lương thực đâu. Tiền Bắc Văn nghe xong, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, cả giận nói, mẹ nó, tất cả đều là chút điều dân, dám như thế làm cản. Cha, ngươi chờ ở tại đây ta đi giáo huấn bọn họ một trận, đảm bảo để bọn hắn thành thành thật thật. Tiền Bắc Văn cầm lấy bên cạnh roi ngựa liền xông ra hậu đường. Tiền Quang Minh muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ có thể vội vàng đứng dậy đi theo. Tiền Bắc Văn khí thế hung hăng đi tới cửa hàng lương thực cửa ra vào, đối phẫn nộ đám người lớn tiếng quát mắng. Các ngươi những này không biết tốt xấu điều dân, nếu không phải là ta Tiền Gia bán cho các ngươi lương thực, các ngươi tất cả đều mẹ nó chết đói. Bây giờ dám tại ta Tiền Gia cửa hàng lương thực náo sự, có phải hay không muốn sống rồi? Dân chúng bị hắn này hung ác bộ dáng giật nảy mình, nhưng rất nhanh phẫn nộ lại xông lên đầu. Các ngươi Tiền Gia vi phú bất nhân, nâng lên giá lương thực, còn không cho phép chúng ta nói vài lời rồi. Một cái gan lớn bách tính hô. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, trang diện lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Tiền Bắc Văn vọt thẳng đến lên tiếng bách tính trước mặt, giơ lên roi ngựa liền hướng phía trên người đối phương hung hăng đánh tới. Theo hung hăng hai roi xuống, cái kia bách tính liền đau ngã trên mặt đất, lăn lộn. Dân chúng trông thấy một màn này, tất cả đều dọa sợ. Diệp Phi ánh mắt sáng lên, cảm giác chuyện này là cái cơ hội tốt. Hắn trốn đến trong đám người, nắm lỗ mũi lớn tiếng reo lên, Tiền Gia đây là muốn giết chết chúng ta, đại gia tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hắn Tiền Gia không phải muốn tăng giá sao? Không phải muốn đánh người sao? Chúng ta cùng một chỗ xông đi vào, đem lương thực đoạt, để bọn hắn cũng nếm thử bị bức bách tư vị. Diệp Phi vừa thốt lên xong, trong đám người đột nhiên có chút bạo động. Tiền Bắc Văn tức giận trợn mắt tròn xoe, các ngươi ai dám? Ta nhìn các ngươi ai dám động đến ta Tiền Gia lương thực, ai đụng đến ta liền đánh chết hay. Diệp Trung mắt thấy bách tính không dám xuất đầu, lập tức lớn tiếng phụ họa, đại gia đừng sợ hắn. Bọn hắn Tiền Gia như thế ngang ngược, chúng ta không thể tùy ý bọn hắn khi dễ. Bọn hắn có thể đánh một cái, còn có thể đánh chúng ta tất cả mọi người hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn Tiền Gia? Nói rất đúng, nếu này Tiền Gia muốn các hương thân mệnh, chúng ta còn khách khí với hắn cái gì, xông đi vào, cấp lương thực đi. Diệp Tráng cùng Hà Đại Lôi cũng không đốc, vội vàng ngân giọng phụ họa. Tại mấy người bọn họ cổ động dưới, trong đám người bạo động càng thêm kịch liệt. Dân chúng sợ hãi trong lòng dần dần bị phẫn nộ thay thế, đại gia ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận. Xông lên a, cấp lương thực. Không biết là ai hô một tiếng, dân chúng giống như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Tiền Gia cửa hàng lương thực dũng mãnh lao tới. Tiền Gia bọn tiểu nhị thất kinh, muốn ý đồ ngăn cản, lại sợ bị đánh thụ thương, từng cái co đầu rút cổ đến nơi hẻo lánh bên trong không dám động đậy. Tiên Bắc Văn giận không kèm được, vừa muốn lần nữa vung vẩy lên roi ngựa, đã nhìn thấy mấy cái nắm đấm hướng phía trên mặt đánh tới. Sau đó 7-8 cái tráng hán đem hắn gắt gao đè lại, đối hắn chính là một trận quyền đấm cước đá. Tiền Quang Minh tại cách đó không xa nhìn xem nhi tử bị chế trụ, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không dám tiến lên. Hắn biết, bây giờ dân chúng cảm xúc đã hoàn toàn bị nhóm lửa, nếu như hắn tùy tiện hành động, rất có thể cũng sẽ bị nổi giận dân chúng đánh một trận tơi bời. Theo cái thứ nhất bách tính xông vào cửa hàng lương thực cướp đoạt lên lương thực. Khắp dân chúng nhao nhao bắt trước, có người khiêng chỉnh túi lương thực liền chạy ra ngoài, có người thì vội vàng hướng chính mình mang tới cái gửi bên trong lương thực. Toàn bộ cửa hàng lương thực nháy mắt biến thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Ngắn ngủi một cách giờ, Thuận An huyện thành nội, tiền ra mấy nhà cửa hàng lương thực liền bị cướp đoạt không còn, tiền ra tổn thất nặng nề. Cho đến lúc này, Trần huyện lệnh mới dẫn nhóm lớn nha dịch khoan thai tới chậm. Toàn bộ Thuận An huyện thành rất nhanh liền khôi phục bình thường trật tự. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Trần huyện lệnh nhịn không được nhíu mày, tiền ra cửa hàng lương thực bị cướp cũng liền thôi. Chỉ là trong thời gian này, lại có mấy cái đục nước béo cò kẻ xấu, thừa dịp hỗn loạn đoạt hai nhà khác cửa hàng. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Trần huyện lệnh lập tức đem bọn nha dịch tán ra ngoài, không đến một nén hương, liền có mấy cái tặc mi thử nhãn vô lại bị bắt lấy quy án. Trần huyện lệnh sẽ nghiêm trị từ trọng, ngay trước đông đảo bách tính trước mặt, trực tiếp đối mấy cái này vô lại dùng đại hình. Nay thủ đoạn sấm rền gió cuốn, đem dân chúng nhìn phía sau lưng tóc thẳng lạnh, rốt cuộc không còn đục nước béo cò tâm tư. Tiền Quang Minh không biết từ chỗ nào xông ra, đỡ lên bị đánh thành đầu heo nhi tử, khập khiễng đi tới Trần huyện lệnh trước mặt. Huyện lệnh đại nhân, nhà ta cửa hàng lương thực bị kẻ xấu cướp đoạt, ngươi phải vì ta tiền ra làm chủ a. Tiền Quang Minh kêu khóc, thành thành thật thật cho Trần huyện lệnh thi lễ một cái. Trần huyện lệnh cau mày, nhìn xem Tiền Quang Minh phụ tử cái kia bộ dáng chật vật, nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu đồng tình. Hắn hôm nay vừa mới nhận được tin tức, đối phương hậu trường, cũng chính là Thâm Châu phủ chi phủ, bởi vì chống nạn châu chấu cùng lưu dân bất lực, bị người vạch tội tố giác, đã bị triều đình biếm đến địa phương khác làm huyện lệnh. Bây giờ tiền gia không còn núi dựa cường đại, hắn Trần huyện lệnh tự nhiên không cần lại có chỗ cố kỵ. Tiền gia chủ, ngươi tiền gia lên nào hào giá lương thực, khiến bách tính dân chúng lầm than, lúc này mới dẫn phát trận này hỗn loạn. Bây giờ ngươi lại tới cầu bổn quan vì ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiền Quang Minh tức khắc nghẹn lời, không nghĩ tới Trần huyện lệnh cũng dám như thế không nể mặt chính mình. Còn muốn nói cái gì, lại bị Trần huyện lệnh vô tình ngăn lại. Tốt, ta xem chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi tiền gia như còn muốn truy cứu, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Nói xong, Trần huyện lệnh ném trận mắt hốc mồm Tiền Quang Minh phụ tử, trực tiếp dẫn thủ hạ nhanh chân rời đi, nhìn vây xem bách tính nhao nhao vỗ tay hô to thanh thiên đại lao ra. Chương 118, Lưu dân tới. Chương 118, Lưu dân tới. Dạ hát phong cao. Sau nửa đêm, Thuận An huyện thành lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đường đi bên trên, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Tiến ra trạch viện phía trước chỗ bí mật, đột nhiên xuất hiện bốn đạo lén lén lút lút che mặt bóng đen. Thị phu, chúng ta đây là muốn làm gì chuyện xấu? Cướp bóc vẫn là giết người. Hà Đại Lôi kích động toàn thân run lên, hắn sống như thế đại số tuổi, còn chưa từng làm qua giết người phóng hỏa sự tình. Chẳng lẽ, trong lòng của hắn nguyện vọng, đêm nay liền muốn thực hiện rồi. Cầm đầu Diệp Phi chừng Hà Đại Lôi liếc mắt một cái, hạ giọng nói, đoán mò cái gì đâu. Chúng ta là tới thay trời hành đạo, thay trời hành đạo ngươi hiểu không? Hà Đại Lôi nghe xong, tức khắc có chút choáng váng. Bên cạnh Diệp Trung cùng Diệp Tráng cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết Diệp Phi nói tới thay trời hành đạo là cái gì ý tứ. Diệp Phi cẩn thận quan sát bốn phía một cái tình hình, sau đó mới nhỏ giọng giải thích nói, này tiền ra năm lần bảy lượt xuống tay với ta, đêm nay ta liền muốn cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, đem bọn hắn nhà thứ đáng giá tất cả đều cho rời hết. Hà Đại Lôi ánh mắt kiên định, tỷ phu, ngươi liền nói thế nào làm a? Diệp Trung cùng Diệp Tráng cũng trọng trọng gật đầu. Các ngươi chờ ở tại đây là được, ta một người đi vào, vạn nhất bên trong có động tĩnh lớn, các ngươi lại xông đi vào cứu ta. Chỉ cần không có phát ra vận động, mặc kệ các ngươi trông thấy cái gì, đều không cần phát ra âm thanh. Hà Đại Lôi có chút lo lắng, tỷ phu, ngươi một cái đi vào có thể làm sao? Nếu không ta giúp ngươi đi. Không cần, ta một người thuận tiện nhất. Diệp Phi nói xong, liền hướng phía tiền ra cửa chính sờ soạn. Lưu lại Hà Đại Lôi ba người, trốn ở chỗ bí mật, khẩn trương nhìn chằm chằm tiền ra phương hướng. Diệp Phi đi tới tiền ra cửa chính, vung tay lên, đại môn liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó hắn liền lặng lẽ chạm vào tiền ra. Một màn này, bị Hà Đại Lôi bọn người rõ ràng để ở trong mắt. Diệp Trung cùng Diệp Tráng còn tốt chút, dù sao biết tam đệ có kỳ ngộ, làm ra điểm không hợp với lẽ thường sự tình cũng có thể hiểu được. Nhưng mà Hà Đại Lôi liền không giống, làm hắn trông thấy tiền gia đại môn đột nhiên biến mất thời điểm, tức khắc chấn kinh há to miệng. Nếu không phải là Diệp Trung tay mắt lanh lẹ che miệng của hắn, hắn khẳng định đã bị hù hô lên âm thanh. Diệp Phi tiến vào tiền gia về sau, liền bắt đầu tự chủ tạo hóa hình thức đồ cổ bình hoa, quý báo cái bản, thu. Đồ trang sức châu báu, tơ lụa quần áo, thu. Chân quý cổ tịch, danh gia tranh chữ, thu. Kim ngân khí cố, ngọc thạch vật trang trí, thu. Chỉ cần là Diệp Phi cảm thấy đồ tốt, bất chấp tất cả, toàn bộ bị hắn nhận được không gian tùy thân bên trong. Không đến một nén hương, tiền gia đã bị vơ vét đến thất linh bát lạc. Diệp Phi nhìn xem trong không gian thêm ra hơn 10 vạn lượng bạc cùng các thức đáng tiền vật phẩm, hài lòng rời khỏi tiền gia. Trước khi đi, còn chi kỷ hướng tiền gia thả một mũi lửa đợi đến Diệp Phi bốn người lặng lẽ trở lại quán trọ, liền nghe được từ tiền gia phương hướng truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng kêu cứu. Hà Đại Lôi nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn về phía Diệp Phi, tỷ phu, ngươi vừa rồi đến cùng là thế nào làm được? Tiền gia đại môn, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Diệp Phi nếu mang theo Hà Đại Lôi đi tiền gia, không có ý định giấu giếm nữa, liền đem chính mình có thể thu lấy vật phẩm sự tình báo cho đối phương. Hà Đại Lôi sau khi nghe xong, chấn kinh nửa ngày nói không ra lời. Ngày thứ hai, tiền gia cháy bị trộm tin tức như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thuận An huyện thành đầu đường cuối ngõ, mọi người nghị luận ở mỹ, đều đang suy đoán là ai có lá gan lớn như vậy, dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Tiền gia trong đại trạch, một mảnh hỗn độn đại hỏa tại tối hôm qua liền thuận lợi dập tắt, chỉ là tiền gia tòa nhà không thể tránh né bị thiêu hủy một nửa. Cực kỳ muốn mạng chính là, tiền gia trong ngoài ngoài, thứ đáng giá tất cả đều không thấy bóng dáng. Liền lên ba thanh khóa ngân khố, đều bị người đánh cắp trộm không còn. Tiền Quang Minh một nhà ba người sủi lơ trên mặt đất, xong, bọn hắn tiền gia thật sự xong. Trong nhà cả một đời tích xúc, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến Tiền Quang Minh cảm giác phảng phất giống hết ý như là trời sập. Ban ngày cửa hàng lương thực bị cướp, ban đêm trong nhà cháy bị trộm, làm sao lại có như thế trùng hợp sự tình? Trong lúc này, khẳng định có người muốn đối phó chính mình. Hắn hai mắt đỏ bừng, van vện tiêm máu, phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn ở trong lòng. Bàng thị khóc đến gần như hôn mê, Tiền Bắc Văn thì nhìn trước mắt thảm trạng, có chút không biết làm sao. Trần huyện lệnh nghe tới tin tức, lập tức mang theo số lớn nha dịch chạy đến. Làm hắn tra xét xong hiện trường phát hiện án sau, lông mày đều nhanh muốn vặn thành bánh quai trèo đến tột cùng là ai muốn như thế đối đãi Tiền gia. Trong lòng của hắn không biết thế nào liền nghĩ đến Diệp Phi. Hắn lắc đầu, đem cái này không thực tế ý nghĩ đuổi ra não hải. Không thể nào là Diệp Phi, nếu là hắn có lớn như vậy năng lực, vì sao không trực tiếp chơi chết Tiền Quang Minh một nhà, dạng này có chút quá không hợp lý. Trần huyện lệnh mang theo nha dịch tại Tiền gia xem xét đã lâu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Diệp Phi bốn người sáng sớm đi tới bên đường quán nhỏ vị thượng ăn cơm, Diệp Trung Hạ giọng hiếu kỳ hỏi thăm, "Tam đệ, cái kia Tiền gia như thế khi dễ ngươi, chúng ta vì sao không trực tiếp chơi chết bọn hắn, như thế không phải càng dứt khoát sao?" Diệp Tráng cùng Hà Đại Lôi cũng đều đội vàng dựng thẳng lên lỗ tai. Để Tiền Quang Minh phụ tử liền như vậy chết rồi, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn rồi? Ta muốn để bọn hắn cũng nếm thử bị người lấn áp, không có gì cả tư vị. Nhìn xem bọn hắn từ đám mây rơi xuống vũng bùn, tại trong tuyệt vọng dãy rủa, đây mới là đối với bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Còn nữa nói, giết người dù sao cũng là trọng tội, có thể không giết người, vẫn là không giết cho thỏa đáng. Diệp Trung nhịn không được niết miệng, giết người cùng phóng hỏa đều là trọng tội. Ngươi đều phóng hỏa, còn sợ giết người? Được rồi, Tam đệ nói gì chính là gì, sau này mình chỉ cần nghe Tam đệ lời nói là được, đầu góc thứ này, đối với mình tới nói, có hay không đều giống nhau. Diệp Phi bốn người ăn uống no đủ sau, liền không tiếp tục quá nhiều dừng lại, đáp lấy xe ngựa liền lập tức ra khỏi cửa thành. Hôm nay trên đường nạn dân so với hôm qua lại tăng thêm một chút. Nhìn cái dạng này, nhiều nhất lại có một hai ngày, những này nạn dân liền sẽ tụ tập thành họa, đến lúc đó cũng không biết sẽ loạn thành bộ răng gì. Trên đường đi, mặc dù gặp nạn dân đối Diệp Phi đám người bọn họ nhìn chằm chằm, nhưng khi bọn hắn trông thấy Diệp Trung bọn người cầm trong tay đại cương đao sau, đều nhao nhao cúi đầu, không còn dám có chút mạo phạm chi ý. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, Diệp Phi một đoàn người thuận lợi về tới Đại Huệ thôn. Ở trong thôn bình tĩnh vượt qua hai ngày sau, Thâm Châu phủ lưu dân đại quân rốt cục bước vào Thuận An huyện địa giới. Thuận An huyện thành tại Trần huyện lệnh yêu cầu dưới, quan bế cửa thành, ý đồ đem lưu dân đại quân ngăn cản tại ngoài thành. Nhưng mà, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, các lưu dân ở ngoài thành tụ tập, thiếu ăn thiếu mặc, rất nhanh liền lâm vào tuyệt vọng cùng trong hỗn loạn. Có một bộ phận lưu ở ngoài thành, ý đồ xông vào huyện thành. Một phần khác thì là phân tán thành mấy chục chi đội ngũ, bắt đầu đối xung quanh thôn trấn tiến hành càn quét. Những này các lưu dân giống như đói đàn sói, gặp vật liền cướp, gặp lương liền đoạt. Nguyên bản yên tĩnh thôn trấn nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng. Mà Đại Hoài thôn cũng nên đón một chi nhân số nhiều đến mấy trăm người lưu dân đội ngũ. Chương 119, lưu dân bị đánh bại. Chương 119, lưu dân bị đánh bại. Ken ken ken. Theo Đại Huệ thôn dồn dập gõ vang chuông đồng, Đại Huệ thôn bên trong, chỉ cần còn có thể xuống giường đi đường thôn dân, tất cả đều ném trong tay công việc, nhanh chóng hướng cửa thôn chỗ tập kết. Bọn hắn có cầm quốc, có khiêng đòn đánh, còn có cầm tự chế vũ khí. Trong lòng tràn đầy đối lưu dân sợ hãi cùng bảo vệ cẩn thận gia viên quyết tâm. Diệp Phi a, phải làm sao mới ổn đây a? Nhiều như vậy lưu dân, chúng ta có thể ngăn lại được sao? Trương Lý Chính run rẩy đứng tại cửa thôn hàng rào bên trong, nhìn xem ngoài thôn đen nghịt lưu dân, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Bên cạnh đội tuần tra viên môn nghe tới Trương Lý Chính lời nói, cũng đều nhịn không được nắm chặt vũ khí, sắc mặt cũng có chút bối rối. Đại gia đừng sợ, bên ngoài những này lưu dân đã đói hồi lâu, thể lực suy yếu, liền cái ra dáng vũ khí đều không có, như thế nào lại là chúng ta đối thủ? Diệp Phi âm thanh trầm ổn mà hữu lực, phản phất cho đám người rót vào một tể cường tâm châm. Ta Tam đệ nói rất đúng, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, nhất định có thể đem những này lưu dân đánh tè ra quần. Diệp Tráng giơ lên trong tay đại đao, khắp khuôn mặt là kích động. Tay cầm nông cụ côn đồng các thôn dân, nghe tới Diệp Tráng lời nói, cũng đều lòng tin tăng nhiều, trong mắt vẻ khẩn trương cũng tiêu tán không ít. Ngay tại Đại Huệ thôn chúng thôn dân lẫn nhau động viên thời điểm, lưu dân trong đội ngũ đi ra một cái gầy giống ma can đồng dạng nam tử, áo quần hắn lam lũ, tóc rối tung, xương gò má thật cao nhô lên, trong mắt lại quay tròn loạn chuyển, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. "Uy, Đại Huệ thôn các thôn dân, chúng ta hôm nay tới các ngươi nơi này chỉ vì hôn miếng cơm no, các ngươi đừng đối ta nhóm có địch ý, ta biết các ngươi vừa mới thu hoạch lúa, mọi nhà đều có thừa lương. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi có thể xuất ra 1000 cân gạo trắng đưa cho chúng ta, ta liền làm chủ, buông tha các ngươi lần này, như thế nào?" Đại Huệ thôn các thôn dân nghe tới người này lời nói, tức khắc có chút ý động đứng lên. Dù sao đối mặt như thế đông đảo lưu dân, một trận chiến đấu xuống, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Một chút thôn dân bắt đầu khe khẽ bàn luận, "Nếu không, chúng ta liền cho bọn hắn một chút lương thực à, miễn cho rước lấy đại họa." Thế nhưng là, vạn nhất đem gạo trắng cho bọn hắn đổi ý không đi, chúng ta không phải trò không rồi. Câu nói này mới ra, các thôn dân vừa mới có chút dao động tâm lại lần nữa lâm vào xoắn xuýt bên trong. Trương Lý Chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến một chút đề nghị. Diệp Phi trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, "Chúng ta tuyệt không thể thỏa hiệp, từ trước mắt đến xem, đối phương vừa mệt vừa đói, hoàn toàn không phải ta Đại Huệ thôn đối thủ. Nhưng nếu là đem lương thực giao cho đối phương, đợi đến bọn hắn ăn uống no đủ về sau, nhất định thực lực tăng nhiều đến lúc đó, đối phương nếu là tái khởi lòng xấu xa, chúng ta coi như thật nguy hiểm. Cho nên, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, đừng nói 1000 cân lương thực, chính là 1-2 lương thực cũng không thể cho. Trương Lý Chính nghe vậy, liên tục gật đầu xưng là. Bởi vậy, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt đề nghị của đối phương. Cái kia lưu dân nghe xong Diệp Phi bọn hắn cũng dám cự tuyệt chính mình, tức khắc giận dữ. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn bước nhanh đi tới trong đội ngũ, cùng mấy vị người đầu lĩnh thương lượng một phen, sau đó liền lớn tiếng hướng phía phe mình đội ngũ hô lên lời nói tới. Các huynh đệ, trước mắt chính là Đại Hoài thôn, là này 3 dặm 5 thôn giàu có nhất thôn. Nhà bọn hắn nhà hộ hộ có lưu lương, chỉ cần chúng ta đại gia có thể xông đi vào, chẳng những có ăn không hết lương thực, còn có non xuất thủy đại cô nương tiểu tức phụ đại gia nghe ta hiệu lệnh, xông đi vào Đại Hoài thôn, cướp đoạt lương thực, chôn nồi nấu cơm. Các lưu dân nghe lời nói này, trong mắt tức khắc giấy lên tham lam cùng ngọn lửa điên cuồng. Bọn hắn phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng hô hoán, hướng phía Đại Hoài thôn liền không muốn sống vọt mạnh đi qua. Trương Lý Chính sắc mặt đại biến, Diệp Phi trực tiếp giơ lên trong tay đốn tuổi đao. Mọi người đều nghe được à, bọn hắn chẳng những muốn cướp đi chúng ta lương thực, còn muốn vũ nhục thân nhân của chúng ta. Chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Hôm nay, chúng ta vì gia viên mà chiến, vì tôn nghiêm mà chiến. Giết! Giết! Các thôn dân hét lớn một tiếng. Sau đó liền cầm lấy đủ loại vũ khí, hướng phía sông lên lưu dân đội ngũ sông tới giết. Song phương đội ngũ vừa mới tiếp xúc, liền cho thấy chênh lệch cực lớn. Lưu dân đội ngũ, mặc dù nhân số không ít, nhưng phần lớn đói suy yếu, đi đường đều đi không quá ổn, tự nhiên không phải dùng khỏe ứng mệnh các thôn dân đối thủ. Mà trái lại Diệp Phi bên này, chẳng những vũ khí tinh lương, mà lại sĩ khí dâng cao. Diệp Trung, Diệp Tráng cùng Hà Đại Lôi chờ Tráng Hán cầm đại đao đơn giản tựa như là sói lạc bầy dê. Một đao một cái tiểu bằng hữu, giết lưu dân đội ngũ không người dám phụ cận. Các lưu dân hoảng sợ nhìn xem những này dũng manh thôn dân, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn tại khí thế rào rạt đội tuần tra viên cùng các thôn dân song trọng trùng kích vào, vừa mới tiếp xúc, liền tử thương mạng lớn, ngay sau đó liền bắt đầu bại lui chạy tán loạn Đại Hoè thôn. Các thôn dân nguyên bản đã xuống quyết tâm quyết tử, ai biết, những này lưu dân vậy mà yếu như vậy, vừa đánh không bao lâu, liền từng cái đánh tới bầy, chạy trối chết. Diệp Phi lặng lẽ meo meo trốn ở cửa thôn nội bộ, nhìn xem Diệp Tráng bọn người cầm đại đao đuổi theo các lưu dân chém lung tung. Mặc dù 3 năm bước liền có thể đuổi kịp một cái ném lăn, nhưng mà hiệu suất này cũng thực sự quá thấp. Nếu là có cung nỏ nơi tay liền tốt, Đại Hoè thôn các thôn dân vô cùng mãnh liệt, chỉ dùng một nén hương không đến, liền đem mấy trăm lưu dân đội ngũ triệt để đánh bại. Rất nhanh, Diệp Trung bọn người liền áp lấy tên kia tặc mì thử nhãn lưu dân thủ lĩnh đi tới Diệp Phi trước mặt. Hảo hán tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm các vị, mong rằng các vị dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Chúng ta cũng là thực sự cùng đường mặt lộ, mới có thể làm ra bực này lô mãng sự tình. Cái kia thủ lĩnh đi tới Diệp Phi trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống. Hắn bây giờ cũng có thể mơ hồ nhìn ra, này Đại Hoè thôn bên trong, hẳn là lấy trước mắt người trẻ tuổi kia cầm đầu. Bây giờ cầu xin tha thứ có phải hay không hơi trễ rồi? Kéo xuống chặt đi. Diệp Phi khoát tay áo. Người kia nghe xong, tức khắc dọa đến tay chân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch. Đại nhân tha mạng, ta là Thâm Châu phủ Lưu dân đại thủ lĩnh Lưu Kiến em vợ, ngươi nếu là thật giết ta, nhất định sẽ bị tỷ phu của ta tìm tới cửa. Lưu Kiến? Hắn là ai? Rất nổi danh sao? Người này vội vàng giải thích, tỷ phu của ta Lưu Kiến tại Thâm Châu phủ Lưu dân bên trong vô cùng có danh vọng, dưới tay hắn có mấy ngàn lưu dân, từng cái dũng mãnh vô cùng. Bọn hắn không đến Thuận An huyện, mà là đi cách đó không xa Bình An huyện. Chiếm cứ huyện thành, cầm vũ khí nổi dậy. Ngươi nếu là giết ta, tỷ phu của ta nhất định sẽ mang theo thủ hạ tới ngươi tính sổ. Diệp Phi nghe nói như thế, tức khắc híp mắt lại. Ngươi đang uy hiếp ta? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ là đang nói ra sự thật. Người kia kiên trì nói, nếu ngươi nói như vậy, ta còn thực sự liền khăng khăng không thả ngươi. Đại Lôi, đem hắn buộc, chờ Lưu dân phong ba đi qua sau, đem hắn giao cho Trần Huyền Lệnh. Diệp Phi phất phất tay, thuận miệng phân phó nói. Hà Đại Lôi nhẹ gật đầu, không biết từ nơi nào tìm ra một sợi dây thừng, đem đối phương một mực trói lại. Vì phòng ngừa đối phương gọi bậy, còn đem chính mình thối vào tử, nhét vào đối phương trong miệng đến nước này, này luồng sóng dân đưa tới nguy cơ tạm thời được đến khống chế. Chương 120. Đây là vị kia ý tứ. Chương 120. Đây là vị kia ý tứ. Một bên khác, Trần Huyện lệnh trầm mặt, dưới tay cùng đi tới tường thành, hướng phía dưới thành lưu dân kêu gọi. Các vị các hương thần, bản huyện khuyên các ngươi chớ có xúc động, bản huyện biết rõ các ngươi tao nộ không cảnh, nhưng xung kích thành chỉ tuyệt không phải thượng sách. Chỉ cần các ngươi có thể thành thành thật thật đợi ở ngoài thành, bản huyện có thể mỗi ngày cho các ngươi cung cấp một bữa cháo loãng, dù không thể để cho các ngươi ăn no, nhưng cũng có thể để các ngươi không đến mức chết đói. Hay là các ngươi liều chết công thành, tử thương vô số, cuối cùng bị triều đình đại quân trấn áp, rơi vào cái kết cục bi thảm. Các ngươi ngẫm lại, này đáng ra không? Bản huyện cũng là vì các ngươi tốt, chỉ cần các ngươi nghe theo an bài, bản huyện chắc chắn hết sức cho các ngươi mưu một con đường sống. Ngoài thành lưu dân đội ngũ nghe tới Trần Huyện lệnh lời nói này, tức khắc có chút rối loạn lên. Một chút chỉ muốn hôn cái ấm no lưu dân, bắt đầu dao động, bọn hắn thấp giọng nghị luận, cân nhắc lợi và hại. Nay huyện lệnh nói đến cũng có đạo lý, công thành xác thực phong hiểm quá lớn, nói không chừng sẽ còn mất mạng. Nhưng mà ai biết huyện lệnh có phải hay không đang gạt chúng ta đâu? Vạn nhất chỉ là vì ổn định chúng ta, chờ triều đình đại quân tới lại đem chúng ta một mẹ hút gọn, chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi? Đại gia không muốn nghe tin cậu quan nói bậy nói bạn. Những này làm quan đều chỉ nghĩ bảo trụ mũ ô xa. Hắn khẳng định muốn nhân cơ hội đem chúng ta một mẹ hút gọn. Đúng. Triều đình tất cả quan viên đều là dạng này, chúng ta tuyệt không thể tin tưởng hắn. Tại một chút có ý khác người suối rục dưới, nguyên bản đã lắng lại lưu dân đội ngũ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Các lưu dân vốn là thấp thỏm lo âu, bị những này lời đồn khẽ vô động tỉnh tự lại lần nữa trở nên kích động lên. Cuối cùng, những này lưu dân tất cả đều từng cái đỏ hừng mắt, cầm vũ khí đơn giản, hướng phía đóng chặt cửa thành không muốn sống sung lại. Trần huyện lệnh bất đắc dĩ, đành phải mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu phòng ngự, Thuận An huyện chỗ cửa thành tức khắc vang lên chấn thiên tiếng la giết. Mặc dù nha dịch cùng thành nội tráng đinh nhóm vũ khí tinh lương, nhưng thế nhưng lưu dân nhân số thực sự quá nhiều. Tại đem trên tường thành hòn đá cùng mũi tên dùng hết về sau, tình thế đột nhiên trở nên nguy cấp đứng lên, đếm không hết lưu dân trừng mắt con mắt đỏ ngầu hướng phía huyện thành xung kích, vốn là có chút cũ nát cửa thành, tại lưu dân đội ngũ một đợt lại một đợt trùng kích vào tràn ngập nguy hiểm. Mắt thấy tình hình không đúng, Trần huyện lệnh lập tức mệnh lệnh thủ hạ để thành nội nhóm đàn ông thành lâm thời phòng ngự đội. Từ trong nhà xuất ra hết thảy có thể dùng tới phòng ngự công cụ cùng vũ khí hiệp trợ thủ thành. Tại đám người toàn lực hiệp trợ dưới, Trần huyện lệnh một phương rốt cục đem lưu dân đội ngũ đánh lui. Thủ thành nha dịch cùng tráng đinh tử thương không ít, cửa thành càng trở nên tàn phá không chịu nổi, đối mặt tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại lưu dân đội ngũ. Trần huyện lệnh một bên gấp rút để cho người ta tu sửa cửa thành, một bên hướng trên triều đình cấp báo cầu viện, đợi đến các thôn dân quét dọn xong chiến trường, Diệp Phi cùng Trương Lý Chính vội vàng kiểm tra một hồi thôn dân thụ thương tình huống. Trừ ba cái thôn dân xui xẻo bị thương nhẹ, những người khác tất cả đều bình yên vô sự. Cho đến lúc này, Diệp Phi trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Chính Thúc, mặc dù chúng ta đem lưu dân đánh bại, nhưng mà chúng ta còn phải cẩn thận phòng bị. Những này lưu dân lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích, chúng ta không thể phớt lờ. Diệp Phi sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Lý Chính nhẹ gật đầu, đáp lại nói, đúng vậy a, lần này thắng lợi đúng là may mắn. Nếu là bọn hắn nhiều người chút, hoặc là vũ khí rất nhiều, chúng ta coi như có thể thắng lợi, cũng là thắng thảm. Nói xong câu này, Trương Lý Chính quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, mà lại, lần này tuy nói các thôn dân đem lúa đều thu hoạch trở về, nhưng mà bởi vì đại hạn, lúa sản lượng ít đến thương cảm. Từng nhà cũng liền có thể thu cái trên dưới 100 cân tinh lương. Điểm này lương thực nếu là bình thường có thể đổi thành hoa màu còn có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, nhưng bây giờ bên ngoài khắp nơi đều là lưu dân, chúng ta cũng không dám tùy tiện ra ngoài giao dịch. Những này lương thực cũng liền đủ mọi người ăn được một tháng, trong nhà không có lương, trong lòng bối rối, nhất là tại này lưu dân vây quanh tình huống dưới, càng làm cho người lo nghĩ bất an. Trương Lý Chính không có tiếp tục nói đi xuống, mà là trầm mặc nhìn về phía ngoài thôn phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Diệp Phi nghĩ một lát, sau đó liền đem Trương Lý Chính kéo đến một bên. Lý Chính Thúc, liên quan tới lương thực, ta chỗ này ngược lại là có cái biện pháp có thể giải quyết. Trương Lý Chính ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Ta công xưởng kho hàng bên trong còn ẩn giấu một nhóm lương thực, đầy đủ các thôn dân mỗi nhà đều chia lên một chút. Bất quá, những này lương thực cần các thôn dân cầm đồ và đuổi. Lấy cái gì đổi? Trương Lý Chính kích động nói. Dùng rau dại hoặc là dược liệu. Trương Lý Chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Diệp Phi, ngươi muốn rau dại cùng dược liệu làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm hai thứ này sinh ý? Diệp Phi cười hắc hắc, Lý Chính Thúc, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi một mực báo cho các thôn dân, để bọn hắn đi trên núi đào là được. Mặc kệ là rau dại vẫn là dược liệu, mỗi cân đều có thể đổi lấy một cân gạo trắng. Gì? Một đổi một? Thật hay giả? Trương Lý Chính âm thanh tức khắc cất cao mấy chục cái âm lượng. Bây giờ gạo trắng ít nhất giá trị 20 cái tiền đồng, mà rau dại có thể đáng mấy đồng tiền. Đây nhất định là Diệp Phi vì để cho các thôn dân không nợ hắn ân tình, mới tùy ý nói như vậy. Trương Lý Chính nhìn xem Diệp Phi, hốc mắt đều hồng, hảo hai tử, Diệp Phi à, thúc không nhìn là ngươi, ngươi mặc dù có tiền, nhưng mà trong lòng còn chứa ta đại hoại thôn các thôn dân. Ngươi yên tâm, ân tình của ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không quên, về sau chỉ cần là đại hoại thôn người, ai dám ở trước mặt ngươi tất tất, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Nói xong, Trương Lý Chính ném một mặt mờ mịt Diệp Phi, vội vã chạy tới cho các thôn dân tuyên bố cái tin tức tốt này. Diệp Phi nhìn xem Trương Lý Chính đi xa, mới phản ứng được. Nhìn Lý Chính thúc bộ dáng, rõ ràng là cảm thấy mình vì thôn dân từ đó bị thiệt lớn. Thế nhưng là, hắn thật sự không thiệt thòi tốt ta. Thương thành bên trong gạo 3 văn tiền một cân, mà rau dại thương thành giá thu mua, thấp nhất là 10 văn tiền một cân. Tương đương với, hắn dùng gạo đổi một cân rau dại, chẳng những không đổi thường tiền, còn có thể ít nhất kiếm lời 7 văn. Dược liệu lời nói, chỉ biết kiếm lời càng nhiều. Tuy nói hắn bây giờ không gian bên trong còn nằm sấp hơn 20 vạn lượng bạch ngân, số tiền này với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng chân muối lại tiểu cũng là thì ta, chính mình thu mua rau dại cùng dược liệu, đã giúp các thôn dân giải quyết lương thực vấn đề, lại có thể tiểu kiếm lời một bút, cớ sao mà không làm đâu. Thừa dịp này lại có thời gian, Diệp Phi tản bộ đến công xưởng trong kho hàng, bỏ ra 120 lượng bạc, từ thương thành bên trong trực tiếp mua 4 vạn cân gạo. Thằng đến đem kho hàng chất đầy, hắn mới khóa lại môn, hài lòng rời đi. Sau đó lại tìm đến lao cha Diệp Thanh Sơn, đem kho hàng chìa khóa giao cho hắn, cũng đem đổi gạo chuyện nói một lần. "Cha, chuyện này liền giao cho ngươi cùng nương phụ trách, đến lúc đó kêu lên đồng trụ mấy người bọn hắn, giúp đỡ các ngươi cùng một chỗ làm. Nhớ kỹ, những cái kia rau dại cùng dược liệu đều phải bảo tồn tốt, ta ban đêm sẽ đi qua thu lấy." Diệp Thanh Sơn nghe xong lời nói này, phản ứng đầu tiên là cảm giác Diệp Phi đầu óc có hố. Thế nhưng là về sau, hắn liền lập tức liên tưởng đến Diệp Phi đã nói với hắn tiên nhân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhúng tay hướng lên chỉ, hạ giọng nói, "Ngươi làm như thế, là vị kia ý tứ?" Diệp Phi đình chỉ cười, dùng sức gật đầu. Diệp Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ kính sợ, "Ngươi yên tâm, cha nhất định dựa theo ngươi nói đi làm, chúng ta đại hoại thôn có tiên nhân bảo hộ, nhất định có thể chuyển nguy thành an." Nói xong câu này, Diệp Thanh Sơn liền vội vàng đi chuẩn bị. Chương 121. Tham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Chương 121. Tham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Lúc này, Trương Lý Chính đã đem các thôn dân tụ tập trung một chỗ. Sắc mặt của hắn đỏ lên, phí hết lớn khí lực mới khiến cho chính mình tỉnh táo lại. "Các hương thân, ta hôm nay muốn hướng đại gia nói cái tin tức vô cùng tốt." "Tin tức gì tốt?" "Lý Chính Thúc, ngươi đừng kích động, mau nói đi." Có tính tình sốt ruột thôn dân, nhịn không được mở miệng thúc giục. Trương Lý Chính cũng không tức giận, cười tiếp tục nói, "Ngay tại vừa rồi, Diệp Phi cùng ta nói, hắn kho hàng bên trong sớm chứa được một nhóm lương thực, mà bây giờ, hắn chuẩn bị dùng những này lương thực hướng đại gia đổi lấy rau dại cùng dược liệu." Các thôn dân nghe nói như thế, tức khắc gây nên rối loạn tương mừng. "Lý Chính Thúc, không biết này lương thực là gạo lức vẫn là chấu phu.
Đúng vậy a, nếu là gạo lức cũng không tệ lắm, nếu là đổi lấy chấu phu, nhưng là có chút.
Vị này thôn dân không nói, bất quá cho dù ai đều hiểu là có ý gì.
Trương Lý Chính hung hăng chừng đối phương liếc mắt một cái, là gạo trắng.
Trắng bóng gạo trắng.
Mỗi cân rau dại hoặc dược liệu đều có thể đổi lấy một cân gạo trắng.
Cái gì?
Thật hay giả?
Ngoa tạo, gạo trắng.
Lý Chính Thúc, ngươi sẽ không là nghe lầm rồi a.
Mỗi cân gạo trắng thế nhưng là giá trị 20 văn, tuy nói này rau dại cùng dược liệu đều phải lên núi thu thập, có thể cứ như vậy, vẫn như cũng là Diệp Phi bị thiệt lớn.
Thôn dân lao nhau thảo luận, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin.
Diệp Phi đây là thế nào nghĩ?
Vô duyên vô cớ mà làm bực này mua bán lô vốn, chẳng lẽ có gì cái khác tính toán?
Đúng vậy à, nào có người sẽ làm bực này việc đốc, Lý Chính Thúc, ngươi nhưng phải đem việc này biết rõ ràng, đừng để chúng ta đều cao hứng hụt một trận.
Trương Lý Chính lên giọng, mặt lộ vẻ nghiêm túc, tất cả im miệng cho ta.
Ta làm việc lúc nào không đáng tin cậy qua?
Ta đã liên tục cùng Diệp Phi xác nhận qua, chính là gạo trắng, không có sai.
Đến nỗi Diệp Phi vì sao lại làm loại chuyện ngu này, cái này còn phải nói sao?
Khẳng định là Diệp Phi đứa nhỏ này, nhìn đại gia thời gian không dễ chịu, muốn giúp đỡ đại gia.
Ta hôm nay đem lời nói đặt xuống nơi này, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng tại chúng ta trong thôn, nghe tới liên quan tới Diệp Phi bất luận cái gì nói xấu.
Nhân gia năm lần bảy lượt trợ giúp chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa.
Mọi người đều hẳn là đối Diệp Phi tràn ngập cảm kích, nếu để cho ta nghe được có người nói Diệp Phi không phải, đại gia cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết.
Hôm nay liền nói chuyện này, trong thôn đội tuần tra cùng thanh tráng niên cần lưu tại cửa thôn đứng gác canh gác, những người khác có thể lên núi thu thập rau dại cùng dược liệu.
Nói xong, Trương Lý Chính liền vội vã trở về nhà.
Hắn phải đem tin tức này báo cho người nhà, để con dâu Nưu Thị mau tới núi đào rau dại cùng dược liệu đi, đợi đến Trương Lý Chính đi xa, sợ hai chính mình nghe lầm các thôn dân lại tự mình tìm được Diệp Phi hỏi thăm một phen.
Diệp Phi nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy mong đợi các thôn dân, mỉm cười gật đầu.
Lý Chính Thúc nói không sai, ta kho hàng bên trong xác thực có một nhóm lương thực, nguyện ý dùng gạo trắng đổi lấy đại gia rau dại cùng dược liệu. Ta biết đại gia thời gian trôi qua gian nan, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm.
Các thôn dân nghe lời này, trong lòng tràn đầy cảm động.
Có thôn phụ nước nở nói, Diệp Phi, chúng ta thôn có ngươi, thật sự là đại gia phúc khí.
Người đứa nhỏ này thiệt tâm, về sau lão thiên gia khẳng định sẽ phù hộ ngươi mọi chuyện trôi chảy.
Những thôn dân khác cũng nhao nhao gật đầu, một năm miệng mười nói lời cảm kích.
Diệp Phi khoát tay áo, đều là hương thân hương lý, nói những này liền khách khí, đại gia đừng tại đây lãng phí thời gian, nhanh đi thu thập rau dại cùng dược liệu a, tranh thủ chọn thêm tập chút, cũng tốt nhiều đổi chút gạo trắng đúng, các ngươi muốn đổi lấy gạo trắng, tìm cha ta là được, hắn phụ trách chuyện này.
Các thôn dân nhao nhao gật đầu, sau đó liền vội vã rời đi.
Không bao lâu, đại hoại thôn người già trẻ em liền đồng thời xuất động,
cầm đốn tuổi lao, con giỏ trúc, hướng phía thôn phía nam trên núi xuất phát.
Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít đám người giống như là con kiến nhỏ đồng dạng.
Bởi vì Triệu Thiết Nhu cùng Triệu Đại Hổ cần thủ vệ cửa thôn, Lục Thẩm Tử chỉ có thể mang lên đại nhi tức Phùng Thị cùng nhị hổ ba hổ đồng thời xuất động.
Các nàng mỗi người trên lưng đều có một cái giỏ trúc, lên núi sau, liền một khắc cũng không ngừng nghỉ tìm tới rau dại cùng dược liệu.
Nương, nơi này có một mảnh rau dại.
Phùng Thị hưng phấn mà hô hào.
Lục Thẩm Tử cùng nhị hổ ba hổ chạy tới, chỉ thấy một mảnh xanh nhạt dã cây tể thái sinh cơ bừng bừng mà lớn lên ở nơi đó.
Lục Thẩm Tử trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng ngồi xổm người xuống đào lên.
Một bên đào còn một bên bàn giao, này rau dại trên căn thổ nhất định phải làm sạch sẽ.
Diệp Phi dùng gạo trắng đổi lấy rau dại, vốn là bị thiệt lớn, như rau dại lại mang theo thổ, nhưng là rất xin lỗi nhân gia.
Phùng Thị cùng Triệu Nhị Hổ, Triệu Tam Hổ liên tục gật đầu, động tác trên tay càng thêm cẩn thận đứng lên.
Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem dã cây tể thái từ trong đất hoàn chỉnh đào ra, sau đó nhẹ nhàng mà phủi xuống gốc rễ bùn đất.
Chỉ chốc lát sau, mảnh này dã cây tể thái liền bị bọn hắn chỉnh tề mà bỏ vào giỏ trúc bên trong.
Tiếp theo, bọn hắn lại tiếp tục tại sơn lâm bên trong xuyên qua tìm kiếm.
Những thôn dân khác trông thấy Lục Thẩm Tử một nhà ra sức như vậy, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo đứng lên.
Lục Thẩm Tử, nhà ngươi đào nhanh như vậy làm gì à? Vạn nhất Diệp Phi không cho đổi, chúng ta chẳng phải là lô lớn hơn rồi?
Theo ta nói, chúng ta nên thiếu đào điểm, trở về tìm Diệp Phi cha hắn thử một lần lại nói.
Những thôn dân khác nghe nói như thế, đều cảm giác thật có đạo lý. Có mấy hộ nhân ra, vậy mà thật sự chỉ có một chút xíu rau dại, quay người hạ sơn.
Lục Thẩm Tử lại ngồi thẳng lên, cao mày phản bác, các ngươi cũng đừng đoán mò. Diệp Phi đứa bé tiên là cái thành thật người, nếu nói dùng gạo trắng đổi rau dại cùng dược liệu, liền khẳng định sẽ làm được.
Chúng ta không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhân gia hảo tâm giúp chúng ta, chúng ta liền phải tận tâm tận lực trở về nhà báo nhà.
Lại nói, cơ hội này nhiều khó khăn đến a, không hảo hảo nắm chắc, đợi đến Diệp Phi gạo trắng đổi xong, về sau lại hối hận nhưng là không còn kịp rồi.
Phùng Thị cũng đi theo gật đầu, nương nói đúng, chúng ta cũng không thể cô phụ Diệp Phi ca có ý tốt.
Nhị hổ cùng ba hổ ưỡn ngực, một mặt kiên định nói, chúng ta tin tưởng Diệp Phi ca, khẳng định sẽ cho chúng ta đổi gạo trắng.
Một chút nguyên bản có chút dao động thôn dân nghe Lục Thẩm Tử một nhà lời nói, đều cảm thấy xấu hổ đứng lên.
Mà càng nhiều thôn dân thì là đào mười mấy cân rau dại sau, liền quay người hạ sơn.
Bọn hắn cần trở về trước tự mình thí nghiệm một chút, nhìn xem Diệp Phi là có hay không như nói như vậy dùng gạo trắng đem đổi lấy rau dại cùng dược liệu.
Những này xuống núi thôn dân, tốn hao không ít thời gian, rốt cục về tới trong thôn.
Sau đó liền lập tức tìm được phụ trách hối đoái gạo trắng Diệp Thanh Sơn cùng Ngô Thúy Hoa.
Lão lưỡng khẩu người già thành tinh, trông thấy thôn dân giỏ trúc bên trong cái kia một chút xíu rau dại cùng dược liệu sau, lập tức liền biết những người này ý tứ, sắc mặt hai người tức khắc có chút khó coi.
Diệp Thanh Sơn hít sâu một hơi, đè xuống bất mãn trong lòng, chậm rãi nói ra:
"Các vị hương thân, con ta Diệp Phi một mảnh hảo tâm, nếu nói dùng gạo trắng đổi rau dại cùng dược liệu, liền tuyệt sẽ không đổi ý, nhưng các ngươi lại cầm như thế điểm rau dại tới thử.
Cũng không sao, chúng ta vẫn là theo ước định cho các ngươi đổi gạo trắng.
Nhưng mà, ta đột nhiên quyết định, bắt đầu từ hôm nay, mỗi hộ thôn dân mỗi ngày chỉ có thể buổi sáng cùng buổi chiều, mỗi đổi lấy một lần gạo trắng. Nô Thúy Hoa nghe nói như thế, con mắt tức khắc sáng lên, cũng trùng điệp nhẹ gật đầu. Đúng, liền nên như thế. Những ngày sớm xuống núi các thôn dân hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Theo Diệp Đồng Trụ chờ Diệp ra bọn tiểu bối bắt đầu cho những người này cân nặng rau dại cùng dược liệu trọng lượng, bọn hắn cũng đều riêng phần mình lĩnh được thuộc về mình gạo trắng. Lưu Nhị, gạo trắng 5 cân. Lý Lao Tứ, gạo trắng 11 cân. 4. Những thôn dân này, nhìn xem trong tay trắng bóng gạo trắng, chẳng những không có mảy may mừng rỡ, ngược lại hối hận thẳng dậm chân. Bọn hắn hẳn là tin tưởng Diệp Phi, liền như vậy một chậm trễ, bọn hắn so với muộn xuống núi thôn dân, ít nhất kém ra trên 100 cân gạo trắng. Chỉ tiếc, hiện tại nói cái gì đều muộn. Chương 122. Nữ giả nam trang cao thủ. Chương 122. Nữ giả nam trang cao thủ. Một mực chờ đến sắc trời bắt đầu tối, Lục Thẩm Tử bọn người mới cong trầm trọng giỏ trúc trở lại thôn. Diệp Thanh Sơn cùng Nô Thúy Hoa bọn người sớm đã chờ đợi đã lâu, vội vàng chào hỏi Đồng Trụ bọn người, cùng một chỗ giúp đỡ dỡ hàng cân nặng. Nhìn xem sợi dễ sạch sẽ rau dại cùng dược liệu, Diệp Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Lục đệ à, nhà các ngươi rau dại cùng dược liệu tổng cộng là 204 cân, đây là 204 cân gạo trắng, tranh thủ thời gian cóng trở về à. Lục Thẩm Tử nhìn xem cái kia trắng bóng gạo trắng, hốc mắt tức khắc hồng. Lưu Dân sau khi xuất hiện, nàng còn một mực lo lắng trong nhà lương thực chống đỡ không được mấy ngày. Mà bây giờ, mới nửa ngày thời gian, nhà các nàng liền đổi lấy đến hơn 200 cân gạo trắng đây hết thảy, tất cả đều là Diệp Phi công lao. Lục Thẩm Tử một nhà liên tục cảm tạ, sau đó mới vui dạo dựng con gạo trắng trở về nhà. Một màn này, để trước đó chỉ đổi lấy mười mấy cân gạo trắng các thôn dân đấu kỵ đến con mắt đỏ lên. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt chính là 2 ngày trôi qua. Trong 2 ngày này, đại hoại thôn các thôn dân không biết ngày đêm thu thập rau dại cùng dược liệu đi qua 2 ngày điên cuồng đào móc, trên núi rau dại cùng dược liệu bị đào 7-8 phần. Từng nhà đều tồn mấy trăm cân gạo trắng. Tiết kiệm một chút ăn, liền xem như ăn vào năm thứ 2 đầu xuân, đều không có vấn đề gì đại hoại thôn dân trên mặt, tất cả đều lộ ra an tâm nụ cười. Trong 2 ngày này, cửa thôn bên ngoài một mực an tĩnh tĩnh, đồng thời không có tiếp tục khác lưu dân xuất hiện. Các thôn dân căng cứng thần kinh cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Nay trên trời buổi trưa, Diệp Phi đáp lấy xe ngựa, lôi kéo tên kia bị đói 2 ngày lưu dân thủ lĩnh, tại mấy chục cái đội tuần tra viên hộ tông dưới, hướng phía Thuận An huyện tiến đến. Trên đường, bọn hắn mặc dù cũng gặp phải rất nhiều top 5 top 3 lưu dân, nhưng những cái kia lưu dân trông thấy võ trang đầy đủ một bằng người, cũng không dám tùy tiện tới gần đi qua một canh giờ hữu kinh vô hiểm lộ trình, bọn hắn rốt cục đi tới Thuận An huyện dưới tường thành. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau, Diệp Phi bọn người tất cả đều chấn kinh há to miệng. Trước cửa thành, nguồn ngang lộn xộn mà nằm vô số thi thể, có lưu dân, có thủ thành nha dịch cùng bách tính. Máu tươi chảy xuôi đầy đất, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi huyết tinh, để cho người ta như muốn buồn nôn. Nguyên bản kiên cố cửa thành, lúc này cũng đã triệt để biến thành mảnh vỡ, loang thoáng ở giữa, còn có thể nghe tới trong huyện thành tiếng la giết. Diệp Trung một mặt khẩn trương đi tới Diệp Phi bên cạnh, "Tam đệ, tình huống có chút không đúng, thừa dịp không có bị người phát hiện, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a." Diệp Phi suy tư một hồi, sau đó lắc đầu, "Trần huyện lệnh đối ta không tệ, ta đến vào thành đi xem một chút mới yên tâm." Diệp Trung nghe nói như thế, liền biết Tam đệ tâm ý đã quyết, liền đóng chặt lại miệng, không còn thuyết phục. Diệp Phi hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn quay đầu nhìn về phía đội tuần tra viên môn, lớn tiếng nói ra, "Các huynh đệ, ta biết này rất nguy hiểm, nhưng Trần huyện lệnh đối ta có ân, bây giờ huyện thành gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ vào thành, liền lưu lại, xong việc về sau, mỗi người cho 200 cân gạo trắng. Sợ hãi nguy hiểm, có thể bây giờ rời đi, ta Diệp Phi tuyệt sẽ không oán trách đại gia mảy may." Diệp Phi nói xong, Triệu Thiết Ngưu tay cầm đại đao cười ha ha, liền tới đến Diệp Phi bên người. "Nhà chúng ta nhân khẩu nhiều, đang lo sang năm đầu xuân về sau lương thực đâu, ta lưu lại." Trương Khôi cũng cầm một cây trường thương, nên ngang đi tới Diệp Phi bên cạnh. "Cha ta nói, ta liền là chết, cũng phải cam đoan an toàn của ngươi, ta cũng lưu lại." Diệp Trung, Diệp Tráng, Diệp Thiết Chủ cùng Hà Đại Lôi bọn người thì càng không cần phải nói, tất cả đều không nói một lời đi tới Diệp Phi bên người đứng vững. Các đội tuần tra viên hai mặt nhìn nhau, một lát sau, nhao nhao ưỡn ngực, lớn tiếng kêu la. "Ta dựa vào. Xem thường ai đây, nhà ta lương thực cũng không nhiều, ta cũng lưu lại. Diệp Phi ca, ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Đúng, chúng ta cùng một chỗ, có nạn cùng chịu." Đám người sục sôi lời nói trong không khí quanh quẩn, Diệp Phi nhìn xem những này dũng cảm không sợ các đồng bạn, trong lòng tràn đầy cảm động. "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, vì Trần huyện lệnh, vì huyện thành này bách tính, cũng vì chính chúng ta lương tâm." "Xuất phát." Diệp Phi nói xong, liền hướng phía Thuận An huyện thành nội đi đến, mà những người khác thì là vội vàng đuổi theo, đem hắn thật chặt vây vào giữa. Thành nội hỗn loạn tương bừng, tường đổ khắp nơi có thể thấy được, lửa lớn rừng rực còn tại vài chỗ thiêu đốt lên, khói đen tràn ngập trong không khí, mùi gay mũi để cho người ta hô hấp khó khăn. Diệp Phi bọn người hướng phía huyện nha phương hướng một đường tiến lên, thời khắc duy trì cảnh giác. Mà tiếng la giết cũng đúng lúc là từ huyện nha phương hướng chuyển đến, đám người tâm lập tức nắm chặt, bọn hắn tăng tốc bước chân, hướng phía âm thanh đầu nguồn tiến đến. Theo tới gần của bọn họ, tiếng la giết càng thêm rõ ràng, chờ bọn hắn vượt qua một ngã rẽ sau, liền nhìn thấy chừng mấy trăm người lưu dân đang điên cuồng tiến đánh huyện nha. Huyện nha môn trước, nha dịch bọn thủ vệ liều chết chống cự, lại tại đông đảo lưu dân công kích đến dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia hai người đang đứng tại nha dịch sau lưng, gấp xoay quanh. Cách bọn họ cách đó không xa, một vị cao thủ đang bị một đoàn lưu dân vây công. Lưu dân thủ lĩnh đứng ở bên cạnh góc chiến, bên cạnh hắn hai cái mặt mũi tràn đầy định nọt nam tử, gây nên Diệp Phi chú ý, đây không phải tiền gia phụ tử sao? Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi tự lẩm bẩm. Diệp Phi đám người xuất hiện, tự nhiên cũng gây nên hai phe nhân mã chú ý. Tiền Quang Minh cùng Tiền Bắc Văn trông thấy Diệp Phi sau, tức khắc tức giận nghiến răng nghiến lợi. lập tức liền hướng phía Lưu Dân thủ lĩnh thêm dầu thêm mỡ nói, thủ lĩnh, người cầm đầu tên là Diệp Phi, là Đại Vũ triều hoàng đế thân phong cựu phẩm quan, ngài không phải là muốn bạc cùng lương thực sao? Này Diệp Phi trong nhà thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, lương thực trồng chất như núi, bạc càng là nhiều vô số kể. Chỉ cần thủ lĩnh ngài có thể bắt lấy hắn, vậy coi như phát đại tài. Mà lại người này cùng chúng ta có thâm cựu đại hận, còn xin thủ lĩnh làm chủ cho chúng ta a. Lưu Dân thủ lĩnh nghe Tiền gia phụ tử lời nói, tức khắc lộ ra vẻ tham lam. Trần huyện lệnh lúc này cũng nhận ra Diệp Phi, tức khắc kích động hô to lên. Các huynh đệ, Diệp Phi Diệp đại nhân xuất lĩnh thủ hạ tới cứu chúng ta nhất định phải đứng vững a. Nghe tới Trần huyện lệnh hô to, thủ vệ huyện nha mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn. Mà Lưu Dân một phương thì xuất hiện ngắn ngủi bối rối, nhưng rất nhanh tại các thủ lĩnh tiếng hét phẫn nộ bên trong lại lần nữa ổn định lại. Diệp Phi quét mắt liếc mắt một cái, lập tức liền quyết định trước đem cao thủ cứu được lại nói. Hắn ra lệnh một tiếng, đám người liền không chút do dự phóng tới bị Lưu Dân vây công cao thủ. Triệu Thiết Như hoa hoa kêu to, lung tung cơ đại đao, chỗ đến, Lưu Dân nhao nhao né tránh. Trương Khôi đem trường thương huy động giống như chảy gỗ, hướng phía các Lưu Dân đại lực đập tới, một thương xuống, liền có thể đập ngã ba bốn cái Lưu Dân. Diệp Thiết Trụ hai tay cầm thiết truy, múa hổ hổ sinh phong, nặng hơn 20 cân thiết truy nện vào Lưu Dân trên người, không chết cũng bị thương. Diệp Trung, Diệp Tráng mấy người cũng riêng phần mình anh dũng tác chiến, bất quá mấy cái hô hấp, liền đem vây công cao thủ Lưu Dân đánh chạy tứ tán. Vị kia cao thủ rõ ràng mệt mỏi không nhẹ, đợi đến Diệp Phi bọn người đem Lưu Dân đánh chạy, liền thân thể mềm nhũn, hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Diệp Phi tay mắt lênh lẹ, ôm chặt lấy đối phương. Tay phải của hắn, thật vừa đúng lúc đặt tại đối phương ngực. Cảm giác thủ hạ truyền đến mềm dẻo co giãn, Diệp Phi sắc mặt lập tức biến cổ quái. Cái này cao thủ, vậy mà nữ giả nam trang, chương 123. Cao thủ nhất định phải lưu lại. Chương 123, cao thủ nhất định phải lưu lại. Sở Ngạo Tuyết trước mắt một trận biến đen, vừa muốn rơi xuống trên mặt đất, liền cảm giác thân thể bị người cho ôm chặt lấy. Trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, biết mình là bị mới chạy tới đội nhân mã này cấp cứu xuống. Nàng long sinh cảm kích, vừa định lên tiếng nói cảm ơn, bị nàng cuốn lấy vải, nỗ lực che giấu chỗ ngực, liền đột nhiên chuyển đến một trận dị dạng. Gương mặt của nàng nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ, trong lòng vừa thẹn lại giận. Sở Ngạo Tuyết cắn môi, muốn tránh thoát Diệp Phi ôm ấp, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực đành phải dùng tú lệ con mắt, hung dữ trừng mắt về phía tên này đang độ tử. Diệp Phi cũng là mặt mũi tràn đầy lúng túng. Hắn vốn là hảo tâm cứu người, ai biết sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Hắn vội vàng nhỏ giọng mở miệng, "Cô nương, ta tuyệt không phải cố ý mạo phạm, thực sự là tình huống khẩn cấp, mong rằng cô nương chớ trách." Ngậm miệng. Sở Ngạo Tuyết tức giận bộ ngực bên trên hạ kịch liệt chập trùng. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, "Thân phận của ta còn hy vọng ngươi có thể vì ta giữ bí mật, như còn dám nhiều lời một câu, ta định không dễ tha ngươi." Dứt lời, nàng liền cầm thật chặt trường kiếm, nhìn chừng chừng hướng Diệp Phi, chờ đợi hắn trả lời. Diệp Phi mặc dù cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng mà trông thấy đối phương cái kia kích động trường kiếm, vẫn là lập tức nhẹ gật đầu. "Huynh đài yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không đem bí mật này nói ra." Sở Ngạo Tuyết gặp Diệp Phi gật đầu, thần sắc hơi chậm, nhưng ánh mắt bên trong vẫn mang theo cảnh giác. Lúc này, Tiền gia phụ tử đi theo Lưu Dân thủ lĩnh tối lui đến cách đó không xa. Trông thấy Diệp Phi còn êm đẹp đứng ở nơi đó, Tiền Quang Minh nháy mắt không bình tĩnh. "Thủ lĩnh, thừa dịp bây giờ Diệp Phi cùng cái kia cao thủ cùng một chỗ, vừa vặn cùng một chỗ chém giết. Đến không hết bạc cùng lương thực đang chờ ngài lấy đi đâu?" Tiền Bắc Văn trừng mắt con mắt đỏ ngầu cũng ở một bên phụ họa, "Đúng vậy a thủ lĩnh đại nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta giết cái kia Diệp Phi, ta sau này sẽ là ngài một con chó, ngài bảo ta cắn ai ta liền cắn ai." "Tao mẹ nó." Thủ lĩnh bị Tiền gia phụ tử làm cho lỗ tai đau, hướng thẳng đến trên mặt của hai người phách đầu cái náo qua tới. Thẳng đến đem đối phương đánh miệng mũi chảy máu mới bỏ qua. Chầm tư một lát sau, vung tay lên, lần nữa tổ chức Lưu Dân, hướng phía Diệp Phi bọn người công tới. Trên chiến trường tiếng la giết rất nhanh liền lại lần nữa vang lên. Diệp Phi số người của bọn họ mặc dù không có Lưu Dân bên này nhiều, nhưng mà vũ khí rõ ràng càng thêm tinh lương. Cùng nhân số đông đảo các Lưu Dân đánh tương xứng. Sở Ngạo Tuyết nghỉ ngơi một lát, liền cũng dẫn theo trường kiếm đã gia nhập chiến trường. Nàng dáng người mạnh mẽ, trường kiếm vung vẩy ở giữa, phong mang tất lộ, một kiếm đâm xuống, liền có thể mang đi một vị Lưu Dân tính mệnh. Rất nhanh, liền đem những này Lưu Dân đánh liên tục bại lui lợi đến đem Lưu Dân đánh chạy tứ tán, Diệp Phi bọn người liền quay đầu lại, công kích lên vây công huyện nha những người khác. Tại song phương nhân mã nội ứng ngoại hợp dưới, vây công huyện nha Lưu Dân đội ngũ tử thương thảm trọng, rất nhanh liền bị triệt để đánh lui. Huyện nha môn trước, một mảnh hỗn độn, người bị thương tiếng rên rỉ cùng thắng lợi tiếng hoan hô đan vào một chỗ. Diệp Phi không kịp cùng Trần huyện lệnh nói lên một câu, liền hướng phía Tiền gia phụ tử chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nay Tiền gia phụ tử âm hồn bất tán, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu họa. Diệp Phi chạy như bay, chạy ở phía trước nhất, Diệp Trung, Diệp Trắng, Hà Đại Lôi bọn người vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Phi nhìn chằm chằm Tiền gia phụ tử thân ảnh, bọn hắn trong lúc hỗn loạn hoảng hốt chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Tiền Quang Minh một bên chạy một bên hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, sợ Diệp Phi đuổi theo. Tiền Bắc Văn cũng là sắc mặt trắng bệnh, thở hồng hộc đi theo phụ thân. Ai có thể nghĩ tới, mấy trăm Lưu Dân vậy mà đều chơi không chết Diệp Phi. Thật sự là một đám phế vật. Rốt cục, tại trong một hẻm nhỏ, Diệp Phi ngăn chặn Tiền gia phụ tử đường đi. Tiền Quang Minh cùng Tiền Bắc Văn nhìn thấy Diệp Phi, tức khắc dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. "Các ngươi chạy không thoát." Diệp Phi lạnh lùng nói. Tiền Quang Minh run rẩy nói ra, "Diệp đại nhân, tha mạng a. Chúng ta biết lỗi rồi, về sau cũng không dám lại." Tiền Bắc Văn cũng lên tiếng khóc lớn, "Diệp đại nhân, cầu ngài buông tha chúng ta a, ta cùng ta cha có thể cho ngài làm cậu, ngươi gọi chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn ai, nhất định nghe ngài." Nói xong, Tiền Bắc Văn còn gâu 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 gọi vài tiếng. Diệp Phi bất vi sở động, đi tới trước người hai người, giơ lên trong tay cương đao. "Các ngươi vẫn là xuống cho Diêm Vương gia làm cậu a." ngay tại Diệp Phi chuẩn bị động thủ lúc, Tiền Bắc Văn đột nhiên sắc mặt hung ác, từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Diệp Phi sớm có phòng bị, nghiêng người lóe lên, sau đó một cước đem Tiền Bắc Văn đạp bay 3-4 mét. Sau đó, Diệp Phi giơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng, kết quả muốn chạy trốn Tiền Quang Minh. Sau đó lại đi tới Tiền Bắc Văn trước người, một đao đem đối phương chém đứt đầu, ấm áp máu tươi phun Diệp Phi một mặt, hắn lại mặt không biểu tình, chỉ là hơi hơi đóng hạ con mắt, liền tùy ý máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Tại này thiên thai loạn thế, tâm không hung ác đứng không vững, họ không được giết người, vậy cũng chỉ có thể bị người giết. Diệp Phi trong lòng cái kia đã từng bị đạo đức cùng quy tắc chăm chú trói buộc bộ phận phảng phất nháy mắt băng liệt. Hắn hiểu được, từ giờ trở đi, hắn muốn bảo vệ tốt người nhà, để người nhà hảo hảo sống sót, vậy thì nhất định phải lấy càng quyết tuyệt tư thái đối mặt thế giới tàn khốc này. Diệp Phi từ từ mở mắt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trải qua tang thương sau kiên nghị. Hắn quét mắt liếc mắt một cái chung quanh bừa bộn, nhìn xem trên mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Trong cái loạn thế này, hắn chẳng những phải vì chính mình cùng người nhà mà sống, càng muốn vì những cái kia nghĩa vô phản cố tin tưởng hắn, theo hắn người mà sống. Trở lại cổng huyện nha. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia trông thấy Diệp Phi sau, kích động tiến lên đón. Hàn huyên một trận, liền bắt đầu giảng thuật lên hai ngày này phát sinh sự tình. Hai ngày trước, Trần huyện lệnh dẫn đầu thủ thành bách tính cùng nha dịch, đem lưu dân đội ngũ đánh lui sau, liền lập tức phái người đưa ra cấp báo cầu viện. Chỉ tiếc, cầu viện người còn chưa đi ra bao xa, liền bị lưu dân đội ngũ chặn giết. Sau đó, chính là mấy ngàn lưu dân lần nữa đánh tới. Mặc dù Trần huyện lệnh đã xử xuất tất cả vô liếng, nhưng vẫn là bị lưu dân làm cho liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy tình hình không đúng, Trần huyện lệnh liền để trong huyện thành bách tính thừa dịp bóng đêm, đi đầu từ khác cửa thành rút đi, đợi đến bách tính đi rồi, lưu dân công phá cửa thành, liền đem Trần huyện lệnh cùng một đám thủ thành bách tính cùng nha dịch vây khốn ở huyện nha bên trong. Ngay tại lưu dân sắp công phá huyện nha thời điểm, Sở Ngạo Tuyết đột nhiên xuất hiện. Mặc dù võ công của nàng cao cường, giết mấy trăm lưu dân, kéo dài dòng dã một ngày thời gian, nhưng dù sao quả bất địch chúng, dần dần cũng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Ngay tại nàng duy trì không được thời điểm, Diệp Phi vừa vặn mang theo người chạy đến. Làm Diệp Phi nghe tới Sở Ngạo Tuyết một thân một mình giết mấy trăm lưu dân sau, nhìn về phía nàng ánh mắt đều thay đổi. Cái này đại cao thủ, mình vô luận như thế nào cũng phải đem nàng giữ ở bên người. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phi lộ ra một bộ nhiệt tình nụ cười, sau đó liền mặt mũi tràn đầy định nọt đi tới Sở Ngạo Tuyết trước người. Chương 124. Về thôn. Chương 124. Về thôn. Sở Ngạo Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn xem mặt mũi tràn đầy định nọt Diệp Phi, không biết đối phương muốn nói cái gì. Diệp Phi hướng phía Sở Ngạo Tuyết chắp tay, vị công tử này, tại hạ Diệp Phi, là bệ hạ thân phong cửu phẩm hiệp sĩ lang, đa tạ ngươi xuất thủ cứu Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia, không biết nên ngươi xưng hô như thế nào. Sở Ngạo Tuyết thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, ta họ Sở, tên Ngạo Tiên, sở dĩ xuất thủ cứu Trần huyện lệnh cũng là thấy đối phương là cái chân chính vì dân vị quan tốt, không muốn hắn bất ức như thế chết tại lưu dân chi thủ. Nếu bây giờ lưu dân đã triệt để bị đánh tan, ta cũng nên rời khỏi. Sở Ngạo Tuyết dứt lời, liền muốn quay người rời đi. Diệp Phi trong lòng quýnh lên, như thế một cái đại cao thủ cũng không thể để nàng trốn đi. Hắn hét lớn một tiếng, Sở công tử chậm đã. Ngươi vì cứu Trần huyện lệnh mà bản thân bị trọng thương, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi liền như vậy rời đi? Không bằng trước theo chúng ta tiến về đại hoại thôn, nơi đó có lương y có thể vì ngươi chữa thương. Mà lại, bây giờ lưu dân tuy bị đánh tan, nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không lại gặp phải ngươi, ngươi như cứ thế mà đi, vạn nhất gặp lại nguy hiểm nhưng như thế nào là tốt. Ta Diệp Phi dù không phải cái gì người tốt, nhưng cũng hiểu có ơn tất báo đạo lý, Sở công tử, quyết định như vậy, ngươi đi theo chúng ta cùng đi đại hoại thôn dưỡng thương. Nói xong, không đợi Sở Ngạo Tuyết cự tuyệt, liền bắt đầu chào hỏi Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia, thu dọn đồ đạc lập tức xuất phát. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia chỉ là hơi một suy tư, liền đáp ứng Diệp Phi đề nghị. Dù sao Thuận An huyện thành đã bị lưu dân xung kích đến rách nát không chịu nổi, không còn bất kỳ phòng hộ chi lực. Cùng tại huyện thành bị lưu dân có tử, không bằng đi theo Diệp Phi đi đầu về thôn lại tính toán sau. Nghĩ rõ ràng những này, Trần huyện lệnh lập tức liền để cho thủ hạ đi thu thập trọng yếu công văn cùng vật phẩm, chính hắn thì tự mình đi tiếp thế nữ. Sở Ngạo Tuyết nhìn xem đám người bận rộn mà vội vàng bộ dáng, cau mày, vốn định há miệng cự tuyệt Diệp Phi, thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy đối phương nói cũng không tệ, ngay sau đó liền quẳng cu é đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi, không nói thêm gì nữa. Diệp Phi trông thấy Sở Ngạo Tuyết bộ dáng này, trong lòng một trận mừng rỡ, đều nói cô gái xinh đẹp da mặt đều rất mỏng, lời này quả nhiên không sai. Chỉ cần đem đối phương dỗ đến đại hoại thôn, muốn cho nàng trưởng kỳ lưu lại, cũng chính là hắn chuyện một câu nói. Sau nửa canh giờ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần huyện lệnh mang theo phu nhân Trương Thị cùng nữ nhi Trần Như Ý, xuất lĩnh lấy còn lại mười mấy tên nha dịch cùng bách tính, đi theo Diệp Phi đám người sau lưng, đạp lên tiến về đại hoại thôn đường xá đi qua một canh giờ đi đường, đám người rốt cục về tới đại hoại thôn. Trương Lý Chính lúc này đang tại cửa thôn xem xét, đột nhiên nhìn thấy một đại đội nhân mã và mấy chiếc xe ngựa, trong lòng chính là giật mình. Làm hắn thấy rõ Trần huyện lệnh khuôn mặt sau, vội vàng khẩn trương nên đón. Đại hoại thôn Lý Chính Trương có tài bái kiến huyện lệnh đại nhân. Trương Lý Chính cung kính cho Trần huyện lệnh hành lễ. Trần huyện lệnh lộ ra cười khổ, vội vàng khoát tay áo, "Trương Lý Chính đúng không, ta nhớ rõ ngươi, chúng ta là tới thôn các ngươi tị nạn tới, cũng không cần làm những này nghi thức xã giao." Trương Lý Chính cùng những thôn dân khác nghe nói như thế, tức khắc có chút không nghĩ ra. Diệp Trung là cái không chịu ngồi yên, vội vàng liền đem trong huyện thành phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Trương Lý Chính nghe xong, tức khắc chấn kinh nói không ra lời. Hắn thực sự là không nghĩ tới, lưu dân đội ngũ vậy mà có thể công phá huyện thành, còn kém chút muốn huyện lệnh đại nhân mạng nhỏ. Càng không có nghĩ tới, trước mắt vị này thanh lãnh Sở công tử, lại là cái võ công cao cường đại cao thủ. Lấy sức một mình, liền giết mấy trăm lưu dân, quả thực là nghe rợn cả người. Theo Trần huyện lệnh đám người đến, đại hoại thôn bên trong tức khắc náo nhiệt lên. Nha dịch cùng bách tính bị thích đáng an trí đến các gia các hộ. Trương Lý Chính vì tại Trần Huyện Lệnh trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt, trực tiếp cắn răng đem nhà mình đặng không đi ra để Trần Huyện Lệnh một nhà ba người cùng Mạc sư ra và ở trong nhà. Mà Sở Ngạo Tuyết thì là bị Diệp Phi tiếp vào nhà mình, ném cho Hà Tú Tú sau liền vội vàng ra khỏi nhà. Hà Tú Tú nhìn trước mắt toàn thân vết máu nam tử, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, khẩn trương có chút không biết làm sao. Chính mình tướng công thực sự là quá bất cẩn, sao có thể để cho mình cùng nam tử xa lạ đơn độc ở chung đâu? Chờ tướng công trở về, chính mình nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hà Tú Tú trong lòng tuy có phần nản, nhưng nhìn trước mắt toàn thân vết máu nam tử, bản tính thiện lương vẫn là để nàng đè xuống bất an trong lòng. Nàng đã sớm đem bên cạnh phòng thu thập sạch sẽ, sau đó liền khách khí dẫn Sở Ngạo Tuyết đi tới trong phòng. Sở công tử, tạm thời trước hết ủy khuất ngươi ở tại nơi này cái phòng bên trong. Sở Ngạo Tuyết đem gian phòng cẩn thận quan sát một phen, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, có thể có dạng này nơi ở, ta đã rất hài lòng, đa tạ. Sở Ngạo Tuyết thanh lãnh âm thanh vang lên, dù lời nói ngắn gọn, nhưng cũng mang theo một tia chân thành. Hà Tú Tú hơi hơi đỏ mặt, liền vội vàng khoát tay nói, Sở công tử khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Sở công tử, thân thể của ngươi như thế nào? Có cần hay không đem chúng ta thôn thổ lang trung mời đến giúp ngươi nhìn một chút? Sở Ngạo Tuyết khoát tay áo, không cần, chúng ta có thể chữa thương. Hà Tú Tú gật gật đầu, Sở công tử, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần tùy thời bảo ta. Đúng, trong nhà của ta có chuyên môn phòng tắm rửa, ngươi nếu là muốn tắm rửa, có thể đi phòng tắm rửa tẩy tẩy. Phòng tắm rửa? Sở Ngạo Tuyết nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nàng tại Thuận An huyện thành kịch chiến thật lâu, trên người sớm đã trải rộng vết máu. Bây giờ nghe tới có phòng tắm rửa, trong lòng không khỏi khẽ động. Sở Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, thanh lanh âm thanh vang lên, vậy liền làm phiền tẩu tẩu dẫn đường. Hà Tú Tú vội vàng dẫn đường, đem Sở Ngạo Tuyết dẫn đến phòng tắm rửa. Trong thùng gỗ đã cất kỹ nhiệt độ thích hợp nước nóng, bên cạnh còn chỉnh tề mà trưng bày sạch sẽ khăn vải cùng một bộ mới tinh nam tính quần áo. Hà Tú Tú khuôn mặt lại hồng, y phục này là ta tướng công, cũng không biết có vừa người không, Sở công tử liền chịu đựng một cái đi. Sở Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, thanh lãnh khuôn mặt thượng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đu hòa, đa tạ. Hà Tú Tú liên tục khoát tay, ngay sau đó liền tâm hoảng ý loạn rời khỏi phòng tắm rửa, lưu lại Sở Ngạo Tuyết một mình ở bên trong. Sở Ngạo Tuyết kiểm tra một chút cửa phòng, xác định khóa kỹ sau, mới chậm rãi rút đi tràn đầy vết máu quần áo, lộ ra khỏa gắn đầy đầu thân thể. Theo buộc chặt tóc cùng ngực vải bị chậm rãi giải khai, một bộ có thể xưng hoàn mỹ thân thể triển lộ không bỏ sót. Da thịt của nàng như tuyết, tinh tế bóng loáng, phản phất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành. Hai vai thon gầy nhưng không mất ôn nhu, đường cong trôi chảy tự nhiên. Khỏe đẹp cân đối áo lót tuyến chặt chẽ mà có hình, tại yếu đất dưới ánh đèn hơi hơi tản ra mê người quang trạch, đặc biệt là kia đối cùng dáng người hoàn toàn kém xa đẹp xì ẩn, vô cùng sung túc, giống như chín mùi quả thực, tản ra mê người mị lực. Sở Ngạo Tuyết chậm rãi bước vào thùng gỗ. Nước nóng bao vây lấy thân thể của nàng, để nàng căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Nàng cầm lấy khăn vải, lau sạch nhẹ nhẹ thân thể, cảm thụ được phần kia đã lâu ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Chương 125. Về sau phải ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Chương 125. Về sau phải ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Một bên khác, Diệp Đại Dũng lúc nghe Trần Như Ý đi theo cha mẹ cùng đi đến Đại Hoài thôn, đồng thời vào ở Trương Lý Chính nhà sau, tức khắc kích động nhảy dựng lên. Sau đó không lo được cùng các đám tiểu đồng bọn chơi đùa, liền vội vã trong chiều đang trong nhà tiến đến. Trên đường đi, Diệp Đại Dũng nhịp tim như nổi trống đồng dạng, trong đầu không ngừng hiện ra Trần Như Ý bộ dáng. Cái kia linh động đôi mắt, nụ cười ngọt ngào, phảng phất có ma lực đồng dạng, dẫn dắt hắn không ngừng tăng tốc bước chân. Trần Huyện Lệnh tới Đại Hoại thôn trước đó, liền đem trong nhà nha hoàn hạ nhân phân phát không còn đi tới Trương Lý Chính trong nhà sau, không còn hạ nhân phục thị, liền cùng Mạc sư ra cùng một chỗ tự mình động thủ, quét dọn ra mấy gian ở tạm gian phòng. Mà Trần Huyện Lệnh phu nhân Trương Thị, tại gả cho Trần Huyện Lệnh trước đó, cũng là tay chân lanh lẹ nữ tử. Tuy nhiều năm không tự mình lo liệu việc nhà, nhưng nấu cơm xào rau những này phổ thông công việc, tự nhiên cũng không đáng kể, đợi đến nàng giúp đỡ cho nữ nhi nắm lại gian phòng thu thập xong, liền một mình đi nhà bếp, muốn đơn giản làm một ít thức ăn. Nguyên bản nàng coi là, này vắng vẻ thôn, có thể có gạo lức ăn cũng không tệ, ai có thể nghĩ tới, làm nàng đi tới nhà bếp, mở ra vại gạo sau, bên trong vậy mà tất cả đều là trắng bóng gạo trắng. Thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất cũng có trên 100 cân. Nhìn thấy cái kia đầy lu gạo trắng, Trương Thị chấn kinh há to miệng. Lao ra, ngươi cùng Mạc sư ra tới đây một chút, Trương Thị âm thanh run nhẹ nhẹ. Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư ra vội vàng chạy đến nhà bếp, nhìn thấy đầy lu gạo trắng, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trần Huyện Lệnh cau mày, trầm ngâm một lát sau nói ra, chuyện này có chút kỳ quặc, đại hoại thôn chỗ vắng vẻ, cho dù lúa không có bị châu chấu gặm ăn, mà dù sao thu hoạch thời điểm đồng thời không có đến thành thục kỳ, sản lượng tuyệt sẽ không quá nhiều. Mạc sư gia cũng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, đại nhân nói cực phải, này gạo trắng xuất hiện xác thực làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ các thôn dân có người sớm mua? Trần Như Ý lúc này đang ngồi ở trong sân, có chút rầu rĩ không vui. Nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, nàng tưởng niệm đã từng quen thuộc phủ đệ, quen thuộc người hầu cùng náo nhiệt phố xá. Bây giờ thân ở cái này vắng vẻ đại hoại thôn, xung quanh đều là khuôn mặt xa lạ cùng đơn sơ hoàn cảnh, nàng thật là có chút không quá thích ứng. Nàng khẽ thở dài một cái, đứng dậy, ở trong sân chậm rãi dạo bước, ánh mắt chiếu tới chỗ là đơn sơ lại chỉnh tề viện tử, còn có một gốc cao lớn cây hoè. Thật sự không hổ gọi 39, đại hoè thôn 39, cái này xa lạ trong thôn, khắp nơi đều là cây hoè, đặc biệt là nàng hôm nay tới Lý Chính nhà thời điểm, thôn ở giữa cây kia to lớn cây hoè, nói ít đều có trên 100 năm thụ linh. Trong lòng nàng khẽ động, đúng, tựa hồ cho lúc trước phụ thân tiễn đưa xả phòng Diệp Đại Dũng chính là cái làng này. Cũng không biết đối phương có biết hay không mình đã tới thôn bọn họ. Ngay tại trong nội tâm nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe tới ngoài cửa lớn có chút nhỏ xíu vận động. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chỗ cửa lớn, lộ ra nửa cái đầu Diệp Đại Dũng, hướng phía nàng câu tay ý bảo. Tại này xa lạ trong thôn, có thể nhìn thấy một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự người quen, vẫn là để Trần Như Ý rất cao hứng. Nàng không chút do dự, rón rén hướng phía đại môn đi đến, đi tới Diệp Đại Dũng bên người, nàng cẩn thận hướng phía trong viện về nhìn thoáng qua, sau đó mới hạ thấp giọng hỏi, "Diệp Đại Dũng đúng không? Làm sao ngươi tới rồi?" Diệp Đại Dũng trông thấy Trần Như Ý thật sự đi tới bên cạnh mình, sắc mặt tức khắc đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu, âm thanh nhỏ như mỗi kêu mà nói ra, "Ta nghe nói ngươi tới rồi, liền nghĩ đến nhìn xem ngươi." Trần Như Ý nhìn xem Diệp Đại Dũng này ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì nha?" Diệp Đại Dũng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe ra quan mang, "Ta biết một chỗ đặc biệt đẹp, muốn mang ngươi đi xem một chút, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao?" Trần Như Ý trong lòng hơi động một chút, nhìn xem Diệp Đại Dũng cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, nàng có chút do dự. Mẫu thân trước đó nói cho nàng, nữ tử hẳn là thận trọng thủ lễ, không thể tùy ý cùng nam tử đơn độc ra ngoài. Chỉ là không biết vì cái gì, mỗi khi nàng trông thấy Diệp Đại Dũng, trong lòng liền sẽ xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, Trần Như Ý chuẩn bị lớn mật một lần, nàng khẽ gật đầu một cái, hạ giọng nói, "Vậy chúng ta lén lén, không muốn bị ta nương phát hiện." Diệp Đại Dũng trong mắt nháy mắt tách ra ngạc nhiên qua mang, sau đó trọng trọng gật đầu. Sau đó, hai người liền lén lén lút lút ra đại môn, chuẩn bị chuồn đi. Ngay tại hai người sắp đi ra ngoài một khắc này, một đạo có chút thanh âm nghiêm nghị đột nhiên vang lên, "Như Ý, ngươi muốn đi đâu?" Trần Như Ý cùng Diệp Đại Dũng tức khắc dọa đến toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy Trần Như Ý mẫu thân Trương Thị đang một mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn. Trần Như Ý trong lòng bối rối không thôi, ấp úng mà nói ra, "Nương, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút." Trương Thị cau mày, ánh mắt tại Trần Như Ý cùng Diệp Đại Dũng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, "Ra ngoài đi một chút, vì sao muốn như vậy lén lén lút lút? Còn có nam hài này là ai?" Diệp Đại Dũng tranh thủ thời gian hành lễ, khẩn trương nói ra, "Phu nhân tốt, ta là Diệp Đại Dũng, là Diệp phi nhi tử." "Ta nghe nói." "Nghe nói?" Diệp Đại Dũng nói đến đây, đã bị hù mặt không còn chút máu, hai tay nắm chặt góc áo, liều mạng xoa nắn. Trương Thị gặp Diệp Đại Dũng dọa đến không dám lên tiếng, mày nhíu lại càng sâu. Lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi bà bối, gặp nữ nhi sắc mặt cũng có chút bối rối, trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Nữ nhi mình vì cái gì như thế bối rối? Còn có, tiểu tử này nhìn thấy chính mình, như thế nào như thế sợ hãi? Hắn không phải là muốn. Trần Huyện Lệnh cùng Mạc Sư Gia nghe phía bên ngoài động tĩnh, đều từ nhà bếp bên trong đi ra. Trần Huyện Lệnh liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Đại Dũng, liền vội vàng cười với gọi, "Đây không phải Diệp Đại Dũng sao? Làm sao ngươi tới rồi?" Diệp Đại Dũng trông thấy Trần Huyện Lệnh, bị hù khuôn mặt càng thêm trắng bệnh. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lắp bắp nói ra, "Trần bá phụ, tiểu nhân." Trần Huyện Lệnh gặp Diệp Đại Dũng khẩn trương như vậy, vội vàng hòa ái khoát tay áo, "Không cần khẩn trương như vậy nha, ngươi lại không phải tới đây trộm đồ, ngươi sợ cái gì?" "Đại Dũng à, ta hỏi thử ngươi, Lý Chính trong nhà vì sao lại có thật nhiều gạo trắng, ngươi cũng đã biết nguyên nhân." Nghe tới Trần Huyện Lệnh không trách tội chính mình, Diệp Đại Dũng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng trả lời, "Trần bá phụ, cái này ta biết, trước đó vài ngày, cha ta để các thôn dân đi trên núi thu thập rau dại cùng dược liệu, hắn dựa theo một đổi một tỷ lệ, dùng gạo trắng cùng các thôn dân trao đổi. Các thôn dân đều rất tích cực, cho nên các thôn dân liền có thật nhiều gạo trắng." Trương Thị nghe tới Diệp Đại Dũng lời nói, chấn kinh mở to hai mắt nhìn, "Một đổi một, một cân rau dại đổi một cân gạo trắng." Diệp Đại Dũng trọng trọng gật đầu. Trương Thị quay đầu nhìn về phía Mạc Sư Gia, "Mạc Sư Gia, này rau dại hẳn là đổi không được một cân gạo trắng a?" Mạc Sư Gia khẽ gật đầu, "Phu nhân nói cực phải, bây giờ tình huống này, đừng nói một đổi một, liền xem như một cân gạo trắng đổi 20 cân rau dại, cũng có rất nhiều người muốn đổi. Có thể Diệp Phi vì sao muốn làm như thế?" Trần Huyện Lệnh cảm động hốc mắt đỏ lên, "Này còn phải hỏi. Khẳng định là Diệp Phi muốn trợ giúp thôn dân, lại không muốn để bọn hắn cảm thấy thua thiệt, mới có thể ra hạ sách này. Đây là đại nghĩa cử chỉ a. Tại này gian nan thời điểm, có thể có như thế ý chí người, quả thật bách tính chi phúc, sau đó ta gặp được Diệp Phi, nhất định phải ở trước mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn." Chương 126. Hoàng đế Quy Thiên. Chương 126. Hoàng đế Quy Thiên. Sau nửa canh giờ, Sở Ngạo Tuyết rốt cục đem chính mình triệt để rửa giấy sạch sẽ. Nàng tỉ mỉ quấn lên vải, chăm chú ghim chặt sung mãn ngực, sau đó thay đổi Hà Tú Tú vì nàng chuẩn bị Diệp Phi quần áo. Lại đem tóc tỉ mỉ ẩn tàng tốt, sau đó mới đẩy ra cửa phòng tắm đi ra ngoài. Lúc này, Hà Tú Tú đang ở trong sân bận rộn chuẩn bị buổi tối thức ăn. Nàng trong lúc lơ đãng dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Sở Ngạo Tuyết. Cái nhìn này, để nàng nháy mắt như bị sét đánh vậy đứng chết chân tại chỗ, trong tay rau quả cũng lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Chỉ thấy Sở Ngạo Tuyết mày như mực vẽ, mắt như lăng tinh, xoáy khí bức người phải làm cho người mắt long lom. Sở Ngạo Tuyết nhìn xem Hà Tú Tú phản ứng, ho nhẹ một tiếng, tận lực đè thấp tiếng nói thô hào nói, "Tẩu tẩu, ngươi làm sao vậy?" "Không có sao chứ?" Hà Tú Tú lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, gương mặt tưởng đỏ như hà, luống cuống tay chân nhặt lên trên đất rau quả, lắp bắp mở miệng, "Không có, không có gì, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới ngươi rửa sạch dơ bẩn, thay đổi y phục này, lại như vậy." Như vậy kinh động như gặp thiên nhân, phản phất tiên nhân hạ phàm. Sở Ngạo Tuyết khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt như có như không nụ cười, "Đa tạ tẩu tẩu quần áo, xác thực rất vừa người." Hà Tú Tú vội vàng khoát tay, nói năng lộn xộn nói, "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là chúng ta phải làm." "Sở công tử, ngươi trước tiên có thể đi phòng khách nghỉ ngơi một lát, buổi tối hôm nay, ta tướng công sẽ cho các ngươi bày tiệc mời khách." Sở Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, sau đó liền hướng trong phòng đi đến. Không đợi bao lâu, Diệp Phi liền dẫn Trần Huyện Lệnh, Mạc Sư Gia cùng Trương Lý Chính bọn người bước vào trong phòng. Theo mặt trời xuống núi, đại ngoại thôn bị hắc ám triệt để bao phủ. Diệp Phi nhà phòng khách đại mục trên bàn, đã đầy áp mang lên hơn 10 đạo mỹ vị thức ăn. Trận kia trận mùi thơm mê người tứ tán mà ra, dẫn tới đám người mở to hai mắt nhìn, không ngừng nuốt nước miếng. Trần Huyện Lệnh con mắt trừng đến như chuông đồng lớn, khẽ nhếch miệng, thật lâu không khép lại được, hắn cảm giác bản thân phảng phất là đang nằm mơ. Bằng không này vắng vẻ thôn nhỏ, như thế nào gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có. Mạc sư gia cũng là chấn kinh đến lắc đầu liên tục, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Tại này vắng vẻ chi địa, lại có như thế phong phú yến hội, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi? Trương Lý Chính cũng ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sở Ngạo Tuyết dù không nói chuyện, nhưng mà trên mặt thần sắc cũng khuôn mặt có chút động. Nàng vốn cho rằng này vắng vẻ thôn nhỏ có thể có mấy thứ đơn giản món ăn liền đã là không dễ, lại không ngờ lại có như thế phong phú yến hội. Nàng nhịn không được liếm liếm hồng nhuận đầu lưỡi, cầm đũa, có chút kích động đứng lên. Trần Huyện Lệnh thật vất vả lấy lại tinh thần, run run ngón tay hướng những thức ăn kia, âm thanh đều có chút biến điệu. Diệp Phi a, cái này, đây thật là để bản huyện lệnh mở rộng tầm mắt. Tại huyện thành, bây giờ bởi vì lưu dân nguyên cớ, muốn ăn được tốt như vậy đồ ăn đơn giản khó như lên trời. Không nghĩ tới tại này lại ngoài thôn, lại có như thế thì yến. Mạc sư gia cũng liền gật đầu liên tục, cảm khái nói, đúng vậy à, Diệp đại nhân, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Diệp Phi tự nhiên sẽ không nói là từ trong thương thành mua được. Hắn mỉm cười, huyện lệnh đại nhân, chúng ta đại huệ thôn lên núi kiếm ăn, trên núi thịt rừng cái gì cần có đều có, chỉ cần có một cái hảo thợ săn, muốn ăn tay gấu đều có thể chuẩn bị cho người tới tay. Tới, chúng ta trước nếm thử vợ ta tay nghề, nhìn xem hương vị như thế nào. Nói, Diệp Phi liền chào hỏi đám người khai tiệc dùng bữa, đám người nghe vậy cũng không còn khách khí, cầm lấy đũa kẹp lên thức ăn, để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt, tất cả đều tán thưởng liên tục gật đầu. Diệp Phi thấy mọi người ăn ngay cả lời đều không để ý tới nói, cười từ trên bàn cầm lấy một cái phổ thông thông hồ lô rượu. Chờ hắn đem nút hồ lô mở ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu nháy mắt tràn ngập ra. Trần Huyện Lệnh bọn người nhao nhao dừng lại đũa, bị hương rượu này hấp dẫn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Phi hồ lô rượu trong tay. Rượu này, Trần Huyện Lệnh hơi hơi nheo mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại có như thế thuần hậu hương khí. Mạc sư gia cũng sợ hãi thán nói, Diệp đại nhân, đây là gì rượu? Lại dụ người như vậy. Diệp Phi cười nói, rượu này là ta lúc không có chuyện gì làm chính mình nướng. Hôm nay Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia cùng Sở công tử đại giá quang lâm ta đại ngoại thôn, ta tự nhiên đều đem rượu này lấy ra, để đại gia nếm thử. Trương Lý Chính nghe tới Diệp Phi lời nói, nhịn không được hướng hắn nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền ngay cả bận điệu chột dạ túi đầu. Căn cứ hắn biết, Diệp Phi đồng thời không có nhượng qua rượu, chẳng lẽ là Diệp Phi chính mình ở nhà vụng trộm nướng? Còn có vừa rồi, Diệp Phi nói trên núi thịt rừng cái gì cần có đều có. Lời này hắn cũng không dám gật bừa, đại ngoại thôn phụ cận dốc núi tuy có một chút thịt rừng, nhưng cũng tuyệt không giống Diệp Phi nói như vậy phong phú. Chẳng lẽ là Diệp Phi chính mình len lén vào núi sâu bên trong làm? Được rồi, nơi này bất cứ người nào đều so với mình quyền cao chức trọng, không nên chính mình nhọc lòng chuyện, chính mình bất can thiệp vào vi diệu. Nghĩ tới những thứ này, Trương Lý Chính cầm lấy đũa, vội vàng lại kẹp mấy đũa để vào trong miệng. Chậc chậc chậc, thật sự là rượu ngon a, ta sống lớn như thế, còn là lần đầu tiên uống đến rượu ngon như vậy. Trần Huyện Lệnh uống một ngụm rượu, sau đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt khen. Mạc sư gia nghe xong, vội vàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó liền kích động kém chút nhảy dựng lên. Rượu a, rượu này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần nếm. Diệp đại nhân, ngươi này cất rượu chi thuật có thể xưng nhất tuyệt, rượu này chẳng những hương vị thuần hương, mà lại vậy mà mạnh như vậy, quả thực là cực phẩm a. Nếu có thể đem rượu này phát triển ra tới, liền xem như trở thành bệ hạ cống rượu đều không có vấn đề chút nào. Sở Ngạo Tuyết nhìn xem Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia này khoa trương bộ dáng, trong lòng cũng ngứa một chút không được. Tuy nói nàng là nữ tử, nhưng bởi vì thường xuyên lấy nam tử thân phận bên ngoài hành tẩu, đối rượu ngon cũng có khác yêu thích. Nàng cũng bưng chén lên, chậm rãi uống một hớp, ánh mắt sáng lên, hơi ngửa đầu, nâng cốc uống cạn. Nâng cốc ly hướng Diệp Phi trước người đẩy, ý bảo hắn tiếp tục rót rượu. Diệp Phi cười ha ha, vội vàng cấp nàng được đẩy. Sau đó, Sở Ngạo Tuyết một chén tiếp một chén, trực tiếp làm tiếp nửa hồ lô xuống đem Diệp Phi đều nhìn âm thầm tắt lưới. Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia gặp Sở Ngạo Tuyết còn muốn tiếp tục uống, vội vàng che hồ lô rượu. Sở công tử, không thể mê rượu a. Rượu này tuy tốt, nhưng uống nhiều cũng thương thân. Vẫn là để ta cùng lão Mạc thay ngươi chịu khổ a. Mạc sư gia, đúng, để chúng ta thay ngươi chịu khổ. Nói xong, hai người như là đứa trẻ lên ba, gắt gao nắm chặt hồ lô rượu, ngươi một chén, ta một chén, không đến một nén hương, liền đem còn lại rượu toàn bộ uống xong. Diệp Phi lông mày nhíu lại, hắn xuất ra rượu thế nhưng là 56 độ rượu đế. Mấy người này lần thứ nhất uống số độ cao như vậy rượu, lẽ ra hẳn là không thắng tiểu lực mới đúng. Chẳng lẽ, mấy người kia thể chất đều rất là bất phàm. Diệp Phi trong lòng vừa xong những này, liền nghe tới bên cạnh đột nhiên chuyển đến bành bành hai tiếng. Mới vừa rồi còn uống quên cả trời đất Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia, lúc này đã trực tiếp say ngã trên bàn, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Sở Ngạo Tuyết lúc này cũng cảm giác đầu óc một trận choáng váng, trước mắt Diệp Phi đột nhiên xuất hiện bốn cái bóng, sau đó con mắt tối đen, liền bất tỉnh nhân sự. Trương Lý Chính vội vàng tìm người, đem Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia xách về nhà. Mà Diệp Phi cũng tại Hà Tú Tú trợ giúp dưới, đem Sở Ngạo Tuyết xách về gian phòng. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt chính là 10 ngày đi qua. Ngay tại Trần Huyện Lệnh chờ đợi lo lắng triều đình phái ra đại quân, nhất cử đem lưu dân vấn đề giải quyết thời điểm, một cái kinh thiên tin tức, đột nhiên bị phái ra tìm hiểu tin tức thám tử mang theo trở về Đại Vũ Vương triều hoàng đế, đột nhiên quy thiên, liền phần thánh chỉ đều không thể lưu lại. Ngay tại các vị hoàng tử cướp đoạt hoàng vị thời điểm, các nơi phiên vương đột nhiên bắt đầu tự lập, nhao nhao tuyên bố thoát ly triều đình thống trị, ủng binh tự trọng. Trong lúc nhất thời, Đại Vũ Vương triều lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Chương 127, chuẩn bị chế tác thuốc nổ. Chương 127, chuẩn bị chế tác thuốc nổ. Làm Trần Huyện Lệnh cùng Mạc sư gia biết được tin tức sau, tức khắc cả kinh trận mắt hốc mồm, đợi hai người lấy lại tinh thần, liền vô cùng lo lắng mà tìm tới Diệp Phi cùng Sở Ngạo Tuyết thương nghị. Diệp Phi huynh đệ, Sở công tử, bệ hạ lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, các nơi phiên vương nhao nhao tự lập, chúng ta dù chỗ vắng vẻ, nhưng cũng khó mà tránh khỏi bị tác động đến. Bây giờ triều đình nội bộ tranh đấu không ngớt, lưu dân chi loạn thế tất so dĩ vãng càng thêm hung mãnh, phải làm sao mới ở đây? Trần Huyện lệnh mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, ánh mắt bên trong toát ra vẻ bối rối. Mạc sư gia cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ngày xưa cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phi cau mày, ánh mắt thâm thúy giống như huyền, hiện nay thế cục đại loạn, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Việc cấp bách là trước bảo đảm tự thân an toàn, để phòng số lớn lưu dân hoặc phản quân đột kích. Trần Huyện lệnh nghe tới Diệp Phi lời nói, cùng Mạc sư gia lẫn nhau, cảm thấy mười phần có đạo lý. Thế nhưng là, Diệp Phi huynh đệ, chúng ta cụ thể nên làm như thế nào đâu? Những cái kia lưu dân cùng phản quân như không đến liền thôi, thứ nhất thường thường lấy ngàn mà tính, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta chút người này tay, nơi nào sẽ là bọn hắn đối thủ? Trần Huyện lệnh lo lắng nói. Sắp thực như thế, Huyện lệnh đại nhân nói cực phải. Tất cả chúng ta tay cộng lại cũng bất quá vài trăm người, cùng nhân số đông đảo thế lực khác so sánh, không khác lấy trứng chọi đá. Mạc sư gia cũng đem ánh mắt ném đến Diệp Phi trên người, chờ lấy hắn đáp lại. Diệp Phi hơi suy tư một lát, liền đem ánh mắt ném đến bên cạnh một mực trầm mặc không nói Sở Ngạo Tuyết trên người. Ta đã có hai tay chuẩn bị, nếu có thể làm được, dù không dám nói để địch tới đánh tử thương thảm trọng, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Bất quá, trong đó một cái chuẩn bị còn cần được đến Sở công tử đại lực ủng hộ mới được. Sở Ngạo Tuyết lông mày nhíu lại, "Ồ, Diệp Phi huynh cứ nói đừng ngại, dù sao bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực phối hợp." Diệp Phi trực tiếp mở miệng nói, "Sở công tử, từ ngày mai, liền làm phiền ngươi tự mình dạy bảo trong thôn đội tuần tra viên cùng thanh tráng nam tử. Tối thiểu nhất muốn để bọn hắn học được một chút thực dụng chiêu thức cùng giản dị phối hợp, đồng thời còn nặng hơn điểm rèn luyện bọn hắn trên cánh tay lực lượng. Nhân số chúng ta tuy ít, nhưng chỉ cần đoàn kết hợp tác, đối mặt địch nhân lúc cũng có thể có lực đánh một trận." Sở Ngạo Tuyết dù không biết Diệp Phi trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là dứt khoát nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Sở Ngạo Tuyết nói xong, chuyển đề tài, nhưng mà chỉ dựa vào cái này, nhưng không cách nào ngăn cản lấy ngàn mà tính lưu dân hoặc phản quân đội ngũ. Không biết Diệp Phi huynh, ngươi tay kia chuẩn bị đến cùng là cái gì? Có thể hay không cáo chi ta cùng Huyện lệnh đại nhân, cũng tốt để chúng ta trong lòng có cái thực chất. Trần Huyện lệnh cùng Mạc sư ra nghe vậy, cũng đều đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Diệp Phi đến cùng bằng vào cái gì để chống đỡ có thể đến mấy ngàn đại quân. Diệp Phi cười cười, nói, đương nhiên có thể, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đem hết toàn lực nghiên cứu ra một loại kiểu mới vũ khí. Chỉ cần có thể chế tạo ra, chúng ta mặc dù nhân số không nhiều, cũng không có tường thành thủ vững, nhưng muốn giữ vững đại hoại thôn vẫn là rất dễ dàng. Kiểu mới vũ khí? Đó là cái gì? Sở Ngạo Tuyết hai mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Phi cười thần bí, ta cho loại này kiểu mới vũ khí một cái tên, gọi lựu đạn. Lựu đạn 3. Trần Huyện lệnh, Mạc sư gia cùng Sở Ngạo Tuyết tất cả đều một mặt mờ mịt, cái tên này bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Phi đành phải cho bọn hắn đại khái giải thích một phen, lựu đạn là một loại có thể ném mạnh bạo tạc vũ khí, hắn thể tích không lớn, tiện cho mang theo cùng ẩn tàng. Nội bộ bổ sung thuốc nổ cùng một chút bén nhọn toái thiết phiến, một khi dẫn bạo, tại trong phạm vi nhất định có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn sát thương. Sở Ngạo Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, này lựu đạn nếu là thật sự có như thế uy lực, cái kia thật là chúng ta cứu tinh. Bất quá, chế tạo này lựu đạn cần đại lượng thuốc nổ, chúng ta đi chỗ nào tìm nhiều như vậy thuốc nổ đâu? Mà lại, lựu đạn vỏ ngoài lại nên như thế nào chế tác? Trần Huyện lệnh cũng liền gật đầu liên tục, Diệp lão đệ, Sở công tử nói đúng, chúng ta nơi này chỗ vắng vẻ, căn bản không có đại lượng thuốc nổ, biện pháp này tựa hồ không làm được a. Diệp Phi con mắt lóe sáng đến dọa người, chúng ta không có, thế nhưng là trên núi có a. Chúng ta nơi này liên tiếp đại sơn, trên núi chẳng những động thực vật phong phú, mà lại khoáng sản tài nguyên cũng cái gì cần có đều có. Chế tác thuốc nổ cần thiết diêm tiêu cùng lưu huỳnh đều có thể ở trên núi tìm tới, đến nỗi than tuổi, vậy thì càng dễ dàng. Có những vật này, còn sợ chế tác không ra thuốc nổ sao? Đám người nghe Diệp Phi lời nói, trong mắt dấy lên hy vọng. Mạc sư ra lại cau mày nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta đối đảo quáng sự tình nhất khiếu bất thông, cho dù biết trên núi có, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đồng thời khai thác đi ra a. Diệp Phi cười nói, sư gia Mạc Ưu, ta từng ở trong sách cổ thấy qua một chút tìm kiếm diêm tiêu cùng lưu huỳnh biện pháp. Diêm tiêu nhiều tại âm u ẩm ướt chi địa, tỉ như trong sân động, mặt ngoài thường hiện lên màu trắng tinh hình. Mà lưu huỳnh khoáng phụ cận thường có gai mũi mùi, khoáng thạch màu sắc nhiều lại vàng nhạt. Trùng hợp chính là, ta nhớ rõ trước đó ngay tại trên núi gặp được, chỉ là khi đó không nghĩ tới sẽ dùng đến. Diệp Phi lời này ngược lại là không có nói sai, trước đó hắn cùng nhị ca Diệp Tráng cùng nhau lên núi tìm kiếm diệt sát châu chấu thảo dược, ngay tại vô ý tại trong núi sâu nhìn thấy qua diêm tiêu cùng lưu huỳnh. Hắn tin tưởng chỉ cần cho mình nửa ngày thời gian, liền nhất định có thể lần nữa tìm tới. Chờ tìm kiếm được diêm tiêu cùng lưu huỳnh, lại để các thôn dân đốt chút than tuổi, chế tác thuốc nổ tài liệu liền coi như là góp đủ đến nỗi lựu đạn bên trong toái thiết phiến cùng vỏ ngoài, trong thương thành liền có bán, tròn phương lớn tiểu nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại giá cả còn rất rẻ. Quá tốt rồi. Trần Huyện lệnh vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Phi, Diệp lão đệ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta được nắm chặt thời gian hành động. Đại hoại thôn an nguy nhưng là toàn bộ trông cậy vào ngươi. Diệp Phi trịnh trọng gật gật đầu, Huyện lệnh đại nhân yên tâm, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn người lên núi tìm kiếm diêm tiêu cùng lưu huỳnh. Mạc sư gia, ngươi cùng Lý Chính ngày mai tổ chức các thôn dân lung tháng tuổi, chờ chúng ta tìm về tài liệu, liền có thể lập tức bắt đầu chế tác thuốc nổ. Sở công tử, trong thôn đội tuần tra cùng thanh tráng nam tử huấn luyện, liền giao cho ngươi. Mạc sư gia chắp tay đáp, Diệp đại nhân yên tâm, ta ổn thỏa toàn lực tổ chức thôn dân chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ngạo Tuyết cũng khẽ gật đầu, Diệp Phi huynh yên tâm, huấn luyện sự tình bao tại trên người ta. Mấy người lại thương lượng một hồi lâu, đem đủ loại chi tiết vấn đề lại vớt một lần, Trần Huyện lệnh cùng Mạc sư gia mới cáo từ rời đi, đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Phi, Mạc sư gia, Trần Huyện lệnh cùng Sở Ngạo Tuyết liền tìm được Trương Lý Chính đem tối hôm qua thương lượng sự tình, cùng hắn tinh tế nói một lần. Trương Lý Chính biết quan hệ trọng đại, lập tức liền triệu tập một đội thôn dân, đi theo Diệp Phi cùng một chỗ, đạp lên núi tìm khoáng con đường. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Diệp Phi dẫn thôn dân thuận lợi tìm được Diêm Tiêu cùng Lưu Hình. Thu thập đủ cần thiết số lượng sau, đám người liền ngựa không dừng vó mà chạy về thôn. Hết thảy sẵn sàng, chỉ đợi gió đông. Chương 128. Thí nghiệm thành công. Chương 128. Thí nghiệm thành công. Ngay tại Diệp Phi khua chiêng gõ trống bắt đầu chế tác thuốc nổ thời điểm, Lưu dân thủ lĩnh Lưu Kiến cũng nhận được cậu em vợ bị bắt làm tù binh tin tức. Bình An huyện thành, huyện nha hậu trạch. Một thân hình cao lớn nam tử, chính bản thân xuyên chân quý mới tinh áo đông, thoải mái nằm tại chất gỗ trên ghế xích đu, thưởng thụ mấy tên thị nữ hầu hạ. Một cái dung mạo đồng dạng phụ nhân, mặc có chút không lớn vừa người tơ lụa quần áo, tại nam tử trước mặt khóc lóc kể lể. Tướng công, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta cái kia đệ đệ nha. Ta bây giờ chỉ có đệ đệ một người thân, hắn rơi vào tay địch, còn không biết phải bị bao nhiêu khổ sở. Phụ nhân nước mắt rơi như mưa, âm thanh bi thiết. Lưu Kiến hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phụ nhân gặp Lưu Kiến lần này bộ dáng, trong lòng không khỏi trầm xuống, ngay sau đó liền cắn răng, tiếp tục nói: "Tướng công, ngươi không phải vẫn muốn nạp mấy vị tiểu thiếp sao? Chỉ cần ngươi giúp ta đem đệ đệ cứu ra, ngươi nạp tiếp sự tình, ta tự sẽ xử lý, nhất định khiến ngươi hài lòng." Lưu Kiến nghe lời này, thần sắc hơi động một chút, dương mắt nhìn về phía phụ nhân, trong mắt không kiên nhẫn thoáng rút đi mấy phần. Trước mắt vị này đúng là hắn vợ cả, từ khi Lưu Kiến dẫn đầu Lưu dân đội ngũ, cưỡng chiếm Hạ Bình An huyện thành sau, ham hưởng là hắn, liền vẫn muốn nạp mấy vị tiểu thiếp. Chỉ là bởi vì vợ cả cản trở, lại thêm Lưu Kiến sợ hãi bị bọn thủ hạ nghị luận, lúc này mới đem chuyện này tạm thời gác lại. Bây giờ vợ cả lại chủ động nói, Lưu Kiến tự nhiên tâm động không thôi. Hắn trầm tư một lát, rốt cục mở miệng nói: "Hừ, ngươi cái kia đệ đệ ngày bình thường liền lỗ mãng làm việc, bây giờ bị bắt làm tù binh cũng là hắn gieo gió gặt bão. Bất quá, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, ta liền dẫn linh thủ hạ huynh đệ đi đưa ngươi đệ đệ cấp cứu trở về." Phụ nhân kia nghe xong, tức khắc vui vẻ ra mặt: "Đa tạ tướng công, ta liền biết tướng công là cái người trọng tình trọng nghĩa. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, chờ đệ đệ bình an trở về, liền là tướng công xử lý nạp thiếp sự tình." Lưu Kiến nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng người lên, hướng phía ngoài cửa mệnh lệnh: "Người tới, triệu tập thủ hạ các huynh đệ, chuẩn bị lương thảo vũ khí, bản thủ lĩnh muốn dẫn các ngươi đi chiếm lĩnh Thuận An huyện thành." "Vâng." Thủ hạ tuân lệnh sau, lập tức hành động, đi qua 2 ngày chuẩn bị, góp đủ cần thiết lương thảo vũ khí sau, Lưu Kiến xuất lĩnh lấy thủ hạ đội ngũ, hướng phía Thuận An huyện thành chậm rãi xuất phát. Một bên khác đại hoè thôn phía nam chân núi, một viên chế tác tốt đặc chế lựu đạn, bị cẩn thận cất đặt tại 3 khối đá ở giữa, chỉ có một căn thật dài kiếp nổ ở lại bên ngoài. "Nhị ca, ngươi nhớ kỹ, nhóm lửa kiếp nổ sau, một khắc đều không cần dừng lại, lập tức liền chạy tới cự thạch hậu phương tránh né, đây cũng không phải là đùa giỡn." Diệp Phi sắc mặt nghiêm túc hướng phía Diệp Tráng bàn giao nói. Không trách hắn như thế chú ý cẩn thận, chủ yếu hắn cái này lựu đạn bên trong thế nhưng là thêm liệu. Thuốc nổ sớm tại 2 ngày trước liền chế tác đi ra, chỉ là bởi vì chế tác quá mức thô ráp, phối trộn không quá chính xác, uy lực không quá lớn. Cho nên, Diệp Phi liền đem chủ ý đánh tới trước đó chế tác xà phòng lúc lưu lại gờ lịt sệ dìn phía trên. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, đợi đến thời cơ thích hợp, đem những này gờ lịt sệ dìn làm thành đơn giản mỹ phẩm dưỡng da bán ra kiếm lấy tiền bạc. Không nghĩ tới bây giờ lại bị bức bách sớm lấy ra dùng tại này lựu đạn chế tác bên trên. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ rõ, thuốc nổ bên trong tăng thêm gờ lịt sệ dìn, cái kia uy lực có thể sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, có thể đồng thời cũng làm cho nguy hiểm hệ số thẳng tắp lên cao. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể liên tục căn dặn nhị ca, nhất định phải chú ý cẩn thận. "Yên tâm đi tam đệ, ta biết nặng nhẹ." Diệp Tráng nặng nề gật đầu. Mặc dù hắn cảm giác trước mắt cái này tiểu cục sát hẳn là không bao lớn uy lực, nhưng mà nhìn tam đệ cái kia nghiêm túc thần sắc, trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương. Diệp Phi vừa cẩn thận bàn giao vài câu, lúc này mới thối lui đến hơn 20 mét bên ngoài một tảng đá lớn hậu phương. Trần Huyện lệnh, Mạc sư gia, Trương Lý Chính cùng Sở Ngạo Tuyết cùng tới đây xem náo nhiệt. Diệp Thanh Sơn cùng Diệp Trung bọn người cũng đều trốn ở cự thạch sau, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Tráng. "Mọi người đều giấu kỹ, ta muốn bắt đầu thí nghiệm." Diệp Tráng hướng phía sau lưng hô to một câu, sau đó liền nhóm lửa kích nổ, nhanh chóng quay người, vội vã hướng phía cự thạch lao nhanh. Đợi đến hắn vừa mới nhảy lên đến cự thạch đằng sau, liền nghe tới 39, vang 39, một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn cặn bã liền từ bạo tạc chỗ bắn ra bốn phía mà ra, đánh vào trên đá lớn phát ra lốp bốp tiếng vang, bụi mù tràn ngập bên trong, tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe tới đá vụn rơi xuống đất âm thanh cùng đám người khẩn trương tiếng hít thở. Diệp Tráng nhịn không được rụt cổ một cái, nương lặc, động tĩnh này thật là lớn. May mắn chính mình chạy nhanh, này nếu là chậm hơn nửa nhịp, còn không phải bị tươi sống nổ chết. Qua một hồi lâu, bụi mù mới dần dần tán đi, đám người chậm rãi từ cự thạch sau đi tới, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Lưu đạn bị Diệp Phi đặt ở 3 khối đá ở giữa, lúc này, 3 khối đá sớm bị sụp đổ đến mấy chục mét có hơn. Nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, xung quanh đất đá bị nổ tứ tán bay ra, trong phạm vi 10 thước, trực tiếp bị nổ thành chuỗi lùi đất hoang. Trần Huyện lệnh há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Mạc sư gia mở to hai mắt nhìn, thao ở sợi râu tay khẽ run, ánh mắt của hắn từ kinh ngạc dần dần chuyển thành hoảng sợ. Sở Ngạo Tuyết trực câu câu nhìn chằm chằm bị nổ ra hố to, thần sắc không rõ, chỉ là cái kia thở hào hẹn, cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng hơi hơi cắn môi dưới, ánh mắt từ cái hố rời về phía Diệp Phi, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ, nhưng rất nhanh, nàng liền đem tất cả suy nghĩ tất cả đều đè nén xuống. Diệp Trung cùng Diệp Tráng lúc này đã cao hứng nhảy dựng lên. Diệp Trung kích động mở miệng, "Tam đệ, cái đồ chơi này cũng quá lợi hại. Có bảo bối này, ta về sau còn sợ gì nha?" Diệp Tráng cũng nhếch miệng cười to, "Ha ha, đại ca nói rất đúng, có loại này thần khí, mặc kệ là lưu dân vẫn là phi vương, chọc giận lão tử trực tiếp để bọn hắn nếm thử này đại bảo bối lợi hại." Trương Lý Chính cùng Diệp Thanh Sơn hai vị này lão hòa kế, trông thấy này lựu đạn uy lực to lớn sau, đều chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Bọn hắn đại hoại thôn, rốt cuộc an toàn. Có thứ này, bọn hắn rốt cuộc không cần sợ hãi có ai sẽ đến xâm phạm thôn của bọn họ. Trương Lý Chính mặt mũi tràn đầy vui mừng, vuốt râu nói ra, "Đây là thiên phù hộ ta đại hoại thôn a. Có thần khí này, chúng ta nhất định có thể giữ được một phương an ninh." Diệp Thanh Sơn cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt lóe ra vui sướng quá mang, "Đúng vậy à, về sau ta thôn nhưng là có bảo hộ, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ sinh sống." Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia lúc này đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đã từ trước đó thưởng thức biến thành sùng bái. Trong loạn thế này, bọn hắn quá minh bạch 39, lưu đạn 39, loại này tiểu mới vũ khí mang đến ảnh hưởng to lớn. Bảo vệ đại hoại thôn quả thực là việc nhỏ một đĩa, nếu là vận dụng thỏa đáng, liền xem như thay đổi triều đại, đều có cực lớn có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, liền xem như luôn luôn trầm ổn Trần huyện lệnh cũng không nhịn được tim đập rộn lên đứng lên. Chương 129, lưu dân đại quân đột kích. Chương 129, lưu dân đại quân đột kích. Nhìn thấy lưu đạn hiệu quả tốt như vậy, Diệp Phi liền quyết định làm nhiều một chút, dù sao hắn có không gian tùy thân, đến lúc đó cho dù dùng không được, cũng không cần sợ hai vấn đề an toàn. Nói làm liền làm, Diệp Phi lập tức liền bắt đầu toàn lực chế tác lên. Bởi vì thứ này uy lực quá lớn, Diệp Phi thực sự không yên lòng để các thôn dân chế tác, chỉ là kêu lên người trong nhà đi qua hắn 5 lần 7 lượt bằng dao, mọi người trong nhà cũng biết rõ chuyện này tầm quan trọng, đều phá lệ chú ý cẩn thận mà vùi đầu vào lựu đạn chế tác ở trong. Tài liệu sung túc, chế tác tốc độ tương đương nhanh, vừa mới 2 ngày đi qua, liền chế tác hơn ngàn viên lựu đạn đương nhiên, những này lựu đạn trên mặt nổi đều bị hắn phóng tới chuyên môn phòng chứa. Trên thực tế, Diệp Phi đảo mắt liền sẽ đem những này lựu đạn tất cả đều thu được không gian bên trong. Dù sao thứ này uy lực quá lớn, hắn nhất định phải cẩn thận. Vạn nhất bị ai trộm đi một chút, hắn không phải dọa nước tiểu không thể. Từ khi lựu đạn thí nghiệm thành công sau, Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia liền bắt đầu cả đêm ngủ không yên. Hai người cả ngày tụ cùng một chỗ, thầm thầm thì cũng không biết đang đàm luận thứ gì. Mà lại, Diệp Phi cũng nhạy cảm phát hiện, Sở Ngạo Tuyết so trước đó giống như cũng có một chút biến hóa. Luôn là ngẩn người không nói, mà lại có đôi khi ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong sẽ mang theo một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, ánh mắt kia tựa hồ có thưởng thức, có chờ mong, lại tựa hồ ẩn giấu một chút bí mật không muốn người biết. Diệp Phi bị nàng ánh mắt như vậy thấy trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi, đem hắn nghẹn quá sức. Ba người này mặc dù đều có chút kỳ quái, nhưng mà Diệp Phi cũng không có để ở trong lòng. Dù sao ai cũng có bí mật, cũng không thể tùy ý nhìn trộm. Thật muốn tính toán ra, bí mật trên người hắn, đoán chừng là trên thế giới này nhiều nhất. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị thêm chút sức, đem lựu đạn số lượng chế tác đến 2000 mai thời điểm, Lưu Kiến xuất lĩnh lấy thủ hạ lưu dân đội ngũ, đi qua 2 ngày đi đường, rốt cục đi tới đại hoại thôn bên ngoài. Lưu dân nhân số đông đảo, sắp xếp thật dài đội ngũ, mặc dù vũ khí trang bị có chút đơn sơ, nhưng khí thế lại rất đủ đen nghịt, đám người phảng phất một mảnh sắp cuốn tới mây đen, cho đại hoại thôn mang đến trầm trọng cảm giác áp bách. Cửa thôn thủ vệ đội tuần tra viên khẩn trương nhìn chăm chú lên chi này khí thế hung hung đội ngũ, trong tay nắm thật chặt vũ khí, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. Người đến người nào? Nơi này là đại hoại thôn, nhanh chóng xưng tên ra. Đội tuần tra viên một mặt khẩn trương, cả gan hướng lưu dân đội ngũ hô to một câu. Thảo ngươi mã, các ngươi mẹ nó chính là không phải mù rồi. Không nhìn thấy chúng ta đại kỳ sao? Lưu Kiến thủ hạ một cái tiểu đầu mục, nghe tới đội tuần tra viên tra hỏi, mặt mũi tràn đầy khinh thường chửi rủa. Bọn hắn đội nhân mã này phía trước nhất, thế nhưng là có một căn cột cờ, trên đó viết một cái to lớn 39, Lưu 39, chữ. Nay đại kỳ là xuất phát trước, lão đại Lưu Kiến để Bình An huyện một cái tú tài viết. Nay tú tài quả thật có chút bản sự, cái kia 39, Lưu 39, chữ viết đến rồng bay phượng múa không nói, xem ra còn rất có bức cách, ngoại nhân vừa nhìn liền biết chi đội ngũ này không phải bình thường lưu dân. Không nghĩ tới, lớn như vậy chữ, người nơi này vậy mà không có chú ý tới. Nghe đối phương tiểu nói này, đội tuần tra viên môn mới đem tầm mắt ném đến trên cờ lớn. Trương Lý Chính Nhi tử Trương Khôi, là bọn này đứng gác đội tuần tra viên bên trong trình độ văn hóa cao nhất. Từng tại lúc còn trẻ, đi học đường bên trong niệm một tháng sách. Hắn trừng to mắt, nhìn hồi lâu, mới hướng phía lưu dân đội ngũ hô to. Các ngươi đến cùng là ai dưới trướng? Đại Vũ Triều lúc nào hữu tính 39, văn 39, rồi. Ta thế nào chưa từng nghe qua? Tiểu đầu mục nghe xong, tức khắc tức giận thất khiếu bốc khói, hỗn đản. Một đám không kiến thức nhà quê. Chúng ta chính là Thâm Châu phủ lưu dân đại thủ lĩnh Lưu Kiến lão đại dưới trướng, hôm nay đến đây là để các ngươi giao người tới. Giao người? Giao người nào? Trương Khôi một bên giả bộ hồ đồ, một bên cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để bọn hắn nhanh đi hô người. Thủ hạ đội tuần tra viên lập tức hiểu ý, một người trong đó nhanh chóng quay người, hướng phía trong thôn chạy như bay báo tin. Trương Khôi thì tiếp tục cùng tiểu đầu mục cùng nhau, kéo dài thời gian. Tiểu đầu mục trợn mắt tròn xoe, giống to, đừng cho ta giả ngu. Trước đó vài ngày, có một cố lưu dân tới tiến đánh thôn các ngươi, dẫn đầu cái kia chính là chúng ta Lưu Kiến lão đại cậu em vợ, thức thời chút, các ngươi tốt nhất lập tức đem người giao ra. Nói không chừng lão đại của chúng ta một cao hứng, còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Bằng không mà nói, các ngươi toàn bộ thôn người liền đều chuẩn bị chịu chết đi. Trương Khôi trong lòng căng thẳng, hắn lập tức liền nhớ tới cái kia có chút nhỏ gầy lưu dân tiểu thủ lĩnh. Lúc ấy đối phương giống như cũng đã nói chính mình tỷ phu là cái lưu dân lão đại, không nghĩ tới vậy mà thật sự. Chỉ tiếc đối phương về sau đã bị tươi sống chết đói, bây giờ vô luận như thế nào là không nộp ra người đến. Lưu Dân đội ngũ hậu phương, Lưu Kiến đang ngồi tại một chiếc trang trí hào hoa trong xe ngựa hưởng thụ thị nữ xoa bóp. Gặp đại hoệ thôn bên này một mực nhưu môi không đối lừa miệng kéo dài thời gian, rốt cục giận. Đều lên cho ta. Đem đại hoệ thôn vây lại cho ta, một người đều không cho thả đi. Hôm nay nếu là không nộp ra người tới, liền đem toàn bộ thôn cho ta san bằng. Các lưu dân tuân lệnh, lập tức giống như thủy triều hướng phía đại hoệ thôn dũng mãnh lao tới. Trương Khôi đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao giơ lên vũ khí, chuẩn bị phòng ngự. Ngay tại lưu dân đội ngũ khoảng cách cửa thôn còn sót lại khoảng 100 mét thời điểm, Diệp Phi bọn người vội vàng xe la, dẫn nhóm lớn trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân chạy đến. Diệp Phi xem xét tình thế nguy cấp, cũng không còn giấu giốt, trực tiếp để đại ca nhị ca xốc lên xe la thượng đang đắp vải rách. Trên trăm mai đen nhánh lựu đạn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này đội tuần tra viên cũng không có gặp qua lựu đạn uy lực, lúc này trông thấy Diệp Phi xuất ra những này cục sắt, tức khắc có chút không nghĩ ra. Diệp Phi ca, ngươi là muốn cho chúng ta dùng những này cục sắt đập người sao? Này cũng đập không được mấy người a. Đúng vậy à, đối diện chừng mấy ngàn người, này cục sắt mới có mấy cái, còn không bằng dùng đại đao chém lung tung tới nhanh nhẹn. Diệp Phi nhìn vẻ mặt mờ mịt đội tuần tra viên môn, trầm giọng nói, đây cũng không phải là phổ thông cục sắt, đây là có thể bảo vệ chúng ta đại hoệ thôn bình an lợi khí. Dứt lời, hắn cầm lấy một cái lựu đạn, hướng đám người giới thiệu phương pháp sử dụng. Thứ này cần đốt kiếp nổ, hướng phía đối phương đám người dùng sức ném ra, một khi dẫn bạo, uy lực to lớn, có thể để cho bạo tạc điểm địch nhân ở chung quanh đại lượng thương vong, để bọn hắn nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Đội tuần tra viên môn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đã có chấn kinh lại có hoài nghi. Nhưng lúc này lưu dân đội ngũ càng ngày càng gần, đã không cho phép bọn hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Phi quả quyết hạ lệnh, Sở công tử, ngươi tuyển ra 10 tên lực cánh tay mạnh nhất đội viên, phụ trách ném ra lựu đạn, lại tìm 10 tên đội viên phụ trách châm lửa. Sở Ngạo Tuyết gật gật đầu, nhanh chóng tuyển ra nhân thủ. Rất nhanh, đội viên liền chuẩn bị thỏa đáng, theo 10 viên lựu đạn bị đồng thời nhóm lửa ném ra, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi đại gia chăm chú nhìn vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung lựu đạn, ánh mắt bên trong đã có khẩn trương lại có chờ mong. Chương 130. Thiên hạ có năng giả cư chi. Chương 130. Thiên hạ có năng giả cư chi. Lúc này, tay cầm đủ loại vũ khí số lớn lưu dân đã vọt tới khoảng cách đại hoệ thôn 50m phạm vi bên trong. Vừa rồi hướng đại hoệ thôn kêu gọi lưu dân tiểu đầu mục, đang cầm một thanh đại khảm đao, uy phong lẫm liệt mang theo thủ hạ chuẩn bị xung kích. Trông thấy đối diện đại hoệ thôn hướng phía bên mình ném ra mấy cái cục sắt, tức khắc lộ ra khinh thường thần sắc. Những thôn dân này chẳng lẽ bị dọa sợ rồi? Vậy mà tùy tiện cầm mấy cái cục sắt liền nghĩ ngăn trở chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Các huynh đệ, hôm nay ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, nhìn ta như thế nào đem này cục sắt một đao ném bay. Hắn nói xong lời này, liền ở chung quanh người lớn tiếng khen hay bên trong, đột nhiên hướng lên nhảy lên, trong tay cương đao hiện lên một đạo quang ảnh, hướng phía hắn cách gần nhất lựu đạn chém tới. Tiểu đầu mục này thân thủ thật đúng là rất không tệ, cương đao chính xác chém vào vừa vặn thiêu đốt xong ngòi nổ lựu đạn bên trên. Ngay tại hắn trên mặt nụ cười, chuẩn bị tiếp nhận thủ hạ gieo hò thổi phồng thời điểm, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn toàn bộ thân thể liền bị nổ tung lựu đạn trực tiếp thôn vệ. Bạo tạc khí lặng nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán, những cái kia nguyên bản gieo hò lớn tiếng khen hay các lưu dân bị bất thình lình tiếng vang chấn động đến đủ tai hoa mắt. Ngay sau đó, vô số lít nha lít nhít nhỏ bé bén nhọn hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Trong phạm vi 10 thước, lưu dân không một may mắn thoát khỏi, một số người bị bén nhọn mảnh vỡ xuyên thủng thân thể không còn hô hấp, càng nhiều trên thân người xuất hiện một cái hoặc mấy cái huyết động. Tiếng hét thảm, tiếng gào đau đớn hết đợt này đến đợt khác, thịt nát cùng tàn chi bay khắp nơi đều là, nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt tứ tán ra. Lưu dân đại quân trông thấy một màn này, tất cả đều bị hù mặt không còn chút máu, đứng chết chân tại chỗ. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền liên tục nghe tới ầm ầm lựu đạn tiếng nổ. Mỗi một viên lựu đạn đều có thể nhẹ nhõm mang đi mấy chục hơn trăm người tính mệnh. 10 cái lựu đạn bạo tạc qua đi, lưu dân đại quân tiên phong trực tiếp bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Vô số lưu dân bị này thảm liệt một màn bị hù hai chân như nhũn ra, xoay người hướng về nơi đến phương hướng, mất mạng lao nhanh. Chạy đi, đối diện là sát thần. Nương a, ta còn không muốn chết. 4. Khủng hoảng tiếng hô hoán tại lưu dân trong đại quân không ngừng quanh quẩn, vô số lưu dân giống như thủy triều lui về phía sau. Hỗn loạn bên trong lẫn nhau xô đẩy, dẫm đạp, chỉ vì chính mình có thể mau chóng rời xa cái này địa phương đáng sợ. Lưu Kiến nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhịn không được từ trong xe ngựa nhô đầu ra, khi nhìn thấy thủ hạ lưu dân mất mạng chạy tứ tán sau, hắn tức khắc lên cơn giận dữ. Mẹ nhà hắn, ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tiếng vang là cái gì? Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu lâu la lắp bắp hồi đáp, đại ca, không. Không biết từ nơi nào bay ra ngoài một chút cục sắt, nhất bạo nổ liền đem người của chúng ta nổ thất linh bát lạc, thật là đáng sợ. Lưu Kiến trợn mắt tròn xoe, một bàn tay phiến tại tiểu lâu la mặt bên trên, phế vật. Liền cái thôn đều bắt không được tới, còn bị sợ đến như vậy, cho ta ngăn lại những cái kia chạy trốn người. Nhưng mà, lúc này các lưu dân đã bị sợ hãi triệt để chi phối, nơi nào còn nghe vào Lưu Kiến mệnh lệnh. Bọn hắn chỉ lo liều mạng chạy trốn, căn bản không để ý tới đằng sau la lên. Lưu Kiến nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi tràn diện, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng ổn định quân tâm, lần hành động này liền triệt để thất bại. Lưu Kiến nhảy xuống xe ngựa, rút ra bên hông bội đao, đối bên người còn không có chạy xa lưu dân giống to, ai dám lại chạy, giết chết bất luận tội. Này vừa hô ngược lại để một số người dừng bước, Lưu Kiến vừa có chút đắc ý, liền trông thấy những này lưu dân từng cái đỏ mắt, cầm vũ khí hướng phía hắn nghiến răng nghiến lợi vào tới. Ba nội hắn, chúng ta đi theo ngươi hỗn, chính là vì ăn cơm no, ngươi chẳng những để chúng ta ăn không đủ no, còn muốn chúng ta đi chịu chết. Nếu đã như thế, trước hết đem ngươi làm thịt lại nói. Đúng, làm thịt cái này cậu vật, nếu không phải là bởi vì hắn, chúng ta cũng sẽ không đến nơi này. Các lưu dân phẫn nộ tiếng giống trong không khí quanh quẩn, bọn hắn từng bước một tới gần Lưu Kiến, vũ khí trong tay tản ra rét lạnh qua mang. Lưu Kiến trong lòng kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới những này ngày thường không núm lưu dân cũng dám phản kháng hắn. Hắn một bên cơ bội đao, ý đồ dọa lùi đám người, một bên la lớn, các ngươi điên rồi sao? Ta mang các ngươi chinh chiến tứ phương, không phải là vì cho các ngươi một cái tốt hơn tương lai. Bây giờ chỉ là gặp phải một điểm ngăn trở, các ngươi liền muốn phản ta. Nhưng các lưu dân căn bản nghe không vào hắn, trong lòng bọn họ chỉ có đối Lưu Kiến đoán hận cùng đối tử vong sợ hãi. Bớt nói nhảm, ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một cái lưu dân hô to, dẫn đầu xông tới. Lưu Kiến vội vàng ngăn cản, nhưng càng nhiều lưu dân xông tới, đem hắn bao bọc vây quanh. Theo đám người loạn đao vung đẩy, Lưu Kiến chỉ tới kịp phát ra vài tiếng rú thảm, liền ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi từ thân thể của hắn các nơi cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Những cái kia đã từng đối với hắn nghe lời răm rắp các lưu dân, bây giờ nhìn xem thi thể của hắn, ánh mắt bên trong đã có giải thoát lại có mê mang. Giải thoát chính là, bọn hắn rốt cục thoát khỏi cái này vì tư lợi thủ lĩnh, không cần lại bị ép đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm. Mê mang chính là, tại cái này dung chuyển thế giới bên trong, bọn hắn lại nên đi nơi nào đại ngoại thôn đám người trông thấy lựu đạn uy lực sau, cũng trực tiếp choáng váng. Vẹn vẹn dùng 10 viên lựu đạn, liền nổ chết mấy trăm người, đồng thời còn đem mấy ngàn người lưu dân đội ngũ bị hù tứ tán thoát đi. Này uy lực, đơn giản khủng bố. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư ra đây cũng là lần thứ nhất trông thấy lựu đạn dùng cho thực chiến. Nhìn thấy này uy lực kinh người, hai người liếc nhau, trong lòng cũng có quyết định. Hai người tới Diệp Phi trước người, nhấc lên áo bảo, trực tiếp quỳ xuống. Diệp đại nhân, bây giờ triều đình hỗn loạn, lưu dân nổi lên bốn phía, các nơi phiên vương cũng là tự lập làm vương, thiên hạ đại loạn. Chúng ta tuy là mệnh quan triều đình, lại vô lực hồi thiên. Hôm nay gặp Diệp đại nhân có như thế thần binh lợi khí, lại có hiệp nghĩa chi tâm, khẩn cầu Diệp đại nhân dẫn đầu chúng ta, cứu vớt thiên hạ này thương sinh. Trần huyện lệnh ngôn từ khẩn thiết, Mạc sư gia cũng ở một bên liên tục gật đầu. Hai người một màn này, trực tiếp đem bao quát Diệp Phi ở bên trong những người khác tất cả đều nhìn ốc. Diệp Phi sững sờ một lát sau, vội vàng nhúng tay đi đỡ Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia. Trần huyện lệnh, Mạc sư gia, mau mau xin đứng lên, này nhưng không được. Diệp Mô bất quá là một cái cựu phẩm hạt vương quan, có tài đức gì gánh này trách nhiệm. Trần huyện lệnh lại khăng khăng không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, Diệp đại nhân, bây giờ thiên hạ này đại loạn, bách tính khổ không thể tả. Ngài có như thế lợi hại vũ khí, chính là cứu vớt thương sinh không có hai nhân tuyển. Những người khác có thể tự lập làm vương, ngài vì cái gì không thể? Mạc sư gia cũng ở một bên kích động phụ họa, Diệp đại nhân, huyện lệnh đại nhân nói rất đúng, lựu đạn uy lực chúng ta cũng đều nhìn thấy. Có loại này thần binh lợi khí, lại có ai là chúng ta đối thủ? Đừng nói tự lập làm vương, liền xem như hoàng đế, ngài cũng làm đến. Bây giờ thiên hạ này, có năng giả cư trì, Diệp đại nhân ngài cũng không cần từ chối nữa. Chương 131, thu nạp lưu dân. Chương 131, thu nạp lưu dân. Diệp Phi nghe hai người lời nói, tức khắc tê dần. Hắn đem lựu đạn chế tác được, chỉ là muốn tốt hơn bảo hộ người nhà. Tại sao lại bị người cứng rắn đẩy, muốn tự lập làm vương rồi? Ngay tại hắn bản năng muốn cự tuyệt thời điểm, một mực không nói chuyện Sở Ngạo Tuyết, cũng hướng phía hắn chắp tay không người xuống. Diệp đại nhân, Trần huyện lệnh cùng Mạc sư ra lời nói, ta cũng đồng ý, nếu không ngươi liền đáp ứng à. Trông thấy Sở Mỹ nữ cũng là ý tứ này, Diệp Phi thật sự có chút kinh ngạc. Nay Sở Mỹ nữ bình thường cơ bản không phát biểu ý kiến, hôm nay làm sao lại đột nhiên mở miệng rồi? Hay là nói, này Sở Mỹ nữ có những ý nghĩ gì khác? Lúc này, đại ngoại thôn mọi người đã triệt để ngốc. Như thế nào em đẹp, Trần huyện lệnh cùng Mạc sư ra liền quỳ xuống đất, muốn lập Diệp Phi làm vương rồi. Đây cũng quá để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp gia đám người nhìn nhau, trong ánh mắt trừ chấn kinh còn ẩn ẩn có vẻ kích động, đặc biệt là Diệp Trung cùng Diệp Tráng hai huynh đệ, trông thấy trước mắt một màn này, cao hứng miệng đều không khép lại được. Trần huyện lệnh nói rất hợp, những người khác có thể tự lập làm vương, nhà ta tam đệ vì cái gì không thể? Huống hồ, tam đệ so với những cái kia chỉ biết ham hưởng lạc phế vật phiên vương cùng khác lưu dân thủ lĩnh, có thể mạnh quá nhiều. Nếu là chính mình tam đệ có thể trở thành chúa tể một phương, cái kia Diệp gia coi như thật muốn lên như diều gặp gió. Diệp Trung cùng Diệp Tráng càng nghĩ càng hưng phấn, phản phất đã thấy lá gia huy hoàng tương lai. Sự tình quá mức trọng đại, Trương Lý Chính không thể không cùng trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng lao giả tụ cùng một chỗ thương lượng. Các ngươi cảm thấy Trần huyện lệnh nói thế nào? Chúng ta là đáp ứng vẫn là cự tuyệt? Vì sao cự tuyệt? Diệp Phi tiểu tử này ta từ nhỏ đã xem trọng, mà lại này lựu đạn uy lực chúng ta cũng đều xem ở trong mắt, có thứ này nơi tay, ai dám tới trêu chọc ta? Đúng, chúng ta mặc dù đều là phổ phổ thông thông đám dân quê, có thể cái này lại thế nào? Đại Vũ triều khai quốc hoàng đế không phải cũng là đám dân quê xuất thân sao? Dù sao chúng ta đời này cũng liền dạng này, không bằng trực tiếp đi theo Diệp Phi làm một trận, thật muốn thành, chúng ta những người này hậu bối liền rốt cuộc không cần lo lắng ăn không no. 4. Trương Lý Chính bọn người tập hợp một chỗ, thầm thầm thì thương lượng một phen, sau đó liền cùng đi đến Diệp Phi trước mặt, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Diệp Phi trông thấy một màn này, đầu đều lớn. Lý Chính thúc, các ngươi thế nào cũng cùng theo hồ nháo rồi. Trương Lý Chính thần sắc trịnh trọng, Diệp Phi à, chúng ta mấy cái lao ra hỏa thương lượng, cảm thấy Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia nói rất đúng, những người khác có thể làm hoàng đế, ngươi vì sao không thể? Hôm nay lao thúc liền đại biểu đại ngoại thôn dân tỏ thái độ, chúng ta toàn thể thôn dân, tất cả đều ủng hộ ngươi. Về sau liền theo ngươi làm, hy vọng về sau ngươi như thật có thể xưng bá một phương, đừng quên trong thôn chúng ta người là được. Diệp Phi nhìn trước mắt đối với mình tràn ngập kỳ vọng đám người, che giấu dã tâm cũng rốt cục có chút áp chế không nổi bành trướng. Hắn nhưng là cái người xuyên Việt, đủ loại tiểu thuyết màn kịch ngắn xem không ít. Làm sao có thể không có quân lâm thiên hạ, khinh thường quần hùng dã tâm. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, trong lòng hắn hỏa diễm rốt cục bị triệt để nhóm lửa. Hắn người mang thương thành cùng không gian, có thế lực khác không có thiên nhiên ưu thế. Tại này nạn đói hỗn loạn niên đại, ai có lương thực người đó là lão đại. Trong thương thành gạo trắng giá bán 3 văn nhất cân, hắn trong không gian còn có hơn 20 vạn lượng bạc, trọn vẹn có thể mua 6 ước cân lương thực. Có như thế lượng lớn lương thực, ai có thể cùng chính mình chống lại? Diệp Phi ngẩng đầu, ánh mắt dần dần kiên định.
Tốt.
Nếu đại gia tin tưởng ta như vậy, ta định không phụ đại gia kỳ vọng. Kể từ hôm nay, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, xứng bá một phương. Đã có quyết định, Diệp Phi cũng không còn xoắn xuýt, lập tức liền bắt đầu phân phó thủ hạ, đem mới vừa rồi bị hù bốn phía mà chạy lưu dân đội ngũ tụ lại đứng lên. Sau nửa canh giờ, ước chừng có hơn 1.000 lưu dân được đưa tới Diệp Phi trước mặt. Bọn hắn trên mặt sợ hãi cùng mê mang, nhìn đứng ở chỗ cao Diệp Phi, trong lòng tràn ngập bất an. Diệp Phi quét mắt những này áo rách quần manh, gây trơ cả xương lưu dân, lớn tiếng mở miệng: Theo lý thuyết, các ngươi những này người của thế lực khác đều hẳn là bị chặt đầu hoặc là kéo đi làm khổ lực. Nhưng bây giờ ta không muốn tái tạo sát nghiệt, kể từ hôm nay, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta, phụng ta làm chủ, ta liền sẽ cho các ngươi đồ ăn, dẫn đầu các ngươi vượt qua ngày tháng bình an. Các lưu dân nghe tới Diệp Phi lời nói, ánh mắt không có chút nào biến hóa. Những lời này bọn hắn nghe quá nhiều, sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Trong loạn thế này, hứa hẹn giống như trong gió tơ liễu, tùy tiện liền sẽ bị thổi tan. Bọn hắn chết lặng đứng, trong lòng không có một tia gợn sóng. Diệp Phi nhìn xem các lưu dân phản ứng, trong lòng khe khẽ thở dài, hắn biết, chỉ dựa vào ngôn ngữ là không cách nào đả động bọn hắn. Hắn để đội tuần tra viên môn canh chừng lưu dân, chính mình thì là chào hỏi Trương Lý Chính, để hắn cùng chính mình đi công xưởng kho hàng bên trong vật lương. Thừa dịp Trương Lý Chính đi hô thôn dân nâng lương thực khe hở, Diệp Phi trực tiếp từ trong thương thành mua 10 vạn cân gạo trắng, chất đống ở phòng chứa bên trong. Làm đại đội thôn dân hoặc nâng hoặc cong đếm không hết gạo trắng, đi tới những này lưu dân trước mặt sau. Nguyên bản hơi choáng lưu dân, con mắt tức khắc trừng lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Tại này nạn đói trong loạn thế, bọn hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy lương thực. Cái kia trắng bóng gạo trắng, phảng phất tản ra ánh sáng hy vọng, chiếu sáng bọn hắn ảm đạm thế giới. Trong đám người bắt đầu xuất hiện bạo động, có người nhịn không được đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Xin hỏi vị đại nhân này, những này gạo trắng là cho chúng ta ăn sao? Đương nhiên. Diệp Phi gật đầu, không cần nói nhảm nhiều lời, ta biết các ngươi đã rất đói, bây giờ các ngươi liền bắt đầu chôn nổi nấu cơm a, trước tiên đem bụng lấp đầy, rồi quyết định phải chăng đi theo ta. Lưu dân đội ngũ hỗn loạn lung tung, chính bọn hắn có mang theo nồi sắt, nghe xong Diệp Phi lời nói, cũng mặc kệ đối phương đến cùng ẩn giấu tâm tư gì, lập tức liền bắt đầu hành động, ngay tại chỗ chôn nổi nấu cơm. Trời đất bao la, không bằng bụng của mình lớn. Tại này nạn đói loạn thế, có thể ăn một bữa cơm no, so cái gì đều trọng yếu. Các lưu dân bận rộn nhóm lửa nấu cơm, chỉ chốc lát sau, trong không khí liền tràn ngập cơm hương khí đợi đến gạo trắng chín mọng, vây quanh ở cạnh nồi không ngừng chảy nước bọt các lưu dân, căn bản không lo được bỏng miệng phòng tay, trực tiếp nhúng tay nắm lên gạo trắng, liền bắt đầu liều mạng hướng trong miệng nhét. Bọn hắn thực sự là quá đói, đến mức căn bản không để ý tới bất kỳ lễ nghi cùng hình tượng. Làm những này lưu dân từng ngụm nhai nuốt lấy gạo trắng, liều mạng nuốt thời điểm, có thật nhiều người cũng nhịn không được khóc lớn lên. Tại này nạn đói loạn thế, bọn hắn từng vô số lần cho là mình sẽ chết đói tại cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh, hóa thành bụi đất. Mà bây giờ, trước mặt vị đại nhân này lại cho bọn hắn hy vọng sống sót. Ô, ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ăn vào gạo trắng, vị đại nhân này đối với chúng ta quá tốt rồi, ta về sau cái mạng này chính là đại nhân. Đúng, chỉ cần đại nhân không chê, chúng ta nguyện ý vì đại nhân sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. 4. Chương 132. Tiếp người. Chương 132. Tiếp người. Diệp Phi không có thuyết phục, chỉ là để những này lưu dân ăn một bữa no mây mẩy gạo trắng cơm, thuận tiện hướng những người này cam đoan, chỉ cần theo hắn, về sau có thể ngừng lại ăn gạo trắng. Những này gầy trơ cả xương lưu dân liền tranh nhau chen lấn đáp ứng. Sau đó Diệp Phi liền đem những này lưu dân giao đến Sở Ngạo Tuyết trên tay, để nàng trước dẫn theo đội tuần tra viên môn bắt đầu thao luyện bọn hắn, thuận tiện từ trong những người này chọn lựa mấy cái tương đối trung tâm thủ hạ đi ra. Tăng thêm những này lưu dân, bây giờ Diệp Phi thủ hạ tổng cộng có khoảng 1.500 người, nếu như vẹn vẹn tính toán nhân số, cũng chính là một cái thế lực nhỏ quy mô. Nhưng nếu là bàn về sức chiến đấu, liền xem như 15.000 người cũng không thể là đối thủ của hắn. Diệp Phi chuẩn bị đem đại hoệ thôn chế tạo thành nơi ở của mình cứ điểm, bởi vậy, tại những ngày lưu dân gia nhập sau đó không lâu, liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt tu kiến tường thành hành động năm. Thời gian lặng yên lưu chuyển, trong lúc lơ đãng, đã tới mùng 5 tháng 9 đi qua mấy ngày tu kiến, đại hoệ thôn cửa thôn chỗ đã tu kiến lên một đạo cao chừng 3 mét tường thành. Đạo này tường thành mặc dù không cao lớn lắm, nhưng lại rất rộng, đầy đủ 3 người sánh vai đứng thẳng. Dựa theo Diệp Phi yêu cầu, cách mỗi 10m liền có lưu một cái lỗ châu mai, để người một nhà tại trên tường thành tiến hành phòng ngự cùng quan sát. Ngoài ra, Diệp Phi còn để cho người ta tại tường thành bên ngoài đào một đạo rộng 2m, sâu 1m5 chiến hào. Chiến hào bên trong che kín bén nhọn có gỗ, nếu là có địch nhân đến phạm, vô ý ngã vào chiến hào, chắc chắn thụ trọng thương. Có thể ra vào đại hoại thôn, chỉ có một đạo nặng nghề cửa gỗ bên ngoài thì là có một tòa cỡ nhỏ cầu treo đạo này tường thành, để thân ở loạn thế đại hoại thôn các thôn dân có cực lớn cảm giác an toàn, rốt cuộc không cần lơm lớp lo sợ ngủ không ngon giấc. Diệp Phi lúc này đang tại trong nhà mình cùng bọn thủ hạ thương nghị quân tình. Trần huyện lệnh đi đầu mở miệng: "Đại nhân, ta đã cùng Trương Lý Chính cùng một chỗ, dọc theo đại hoại thôn chung quanh đi một lượt, xác định cửa thôn là ra vào thôn lối đi duy nhất, địa phương khác nếu không phải là dốc đứng dốc núi, nếu không phải là rậm rạp rừng cây, chớ nói người khó mà thông hành, liền xem như thân hình linh xảo dã thú muốn thông qua cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ tường thành đã cơ bản tu kiến hoàn tất, chỉ cần về sau an bài mười mấy nhân thủ tuần tra đứng gác, liền có thể phòng thủ vững như thành đồng." Diệp Thanh Sơn hài lòng gật đầu: "Không tệ, những ngày này mọi người đều thật mệt mỏi, bây giờ tường thành cũng tu kiến tốt, chúng ta rốt cục có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút." Một mực ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Sở Ngạo Tuyết, nghe tới Diệp Thanh Sơn lời nói, nhịn không được nhíu mày. Sau đó liền đột nhiên đứng người lên nhìn về phía Diệp Phi: "Đại nhân, ta cảm thấy bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, mặc dù kho hàng bên trong còn có mấy vạn cân lương thực, nhưng này còn xa xa không đủ. Chúng ta hẳn là thừa dịp địa phương khác hỗn loạn cơ hội, dẫn đầu đội ngũ cầm xuống Thuận An huyện, lấy Thuận An huyện làm ván nhảy, hướng chung quanh khuyết trương thế lực của chúng ta. Thuận tiện cướp đoạt đầy đủ lương thực, hấp dẫn càng nhiều lưu dân đến đây đầu nhập vào, tiến một bước lớn mạnh đội ngũ. Có càng nhiều nhân lực, chúng ta liền có thể tốt hơn tiến hành kiến thiết cùng phòng ngự, trong loạn thế này đứng vững gót chân. Ngoa tạo. Này Sở mỹ nữ lại đem ta lời muốn nói cho nói. Nhìn không ra, này Sở mỹ nữ vẫn là cái chiến tranh cuồng nhân a. Thật sự là hưởng công bộ này khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Khụ khụ. Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, gật đầu nói, Sở công tử lời này rất có đạo lý, bây giờ xác thực không phải nghỉ ngơi thời điểm, vậy chúng ta liền. Chấm đã. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị xuống lệnh, ngày thứ hai xuất binh cầm xuống Thuận An huyện thành thời điểm, Diệp Thanh Sơn mặt đen lên đánh gây hắn. Lao Tam a, hôm nay là mùng 5 tháng 9. Diệp Phi đầu đầy dấu chấm hỏi, đầu năm làm sao vậy? Còn chưa tới mùng 9 tháng 9, ngươi cái gì gấp? Diệp Thanh Sơn trợn mắt, ngày mai ngày 6 tháng 9 là thiết trụ thành thân thời gian. Diệp Phi vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ai nha nha, cha a, chớ trách chớ trách. Kém chút đem việc này cấp quên, thiết trụ thành thân thế nhưng là đại sự, không thể bởi vì chiến sự trì hoãn. Ta bảo hôm nay ta đại ca cùng nhị ca như thế nào không đến, hợp lấy là đi cho thiết trụ chuẩn bị hôn sự đi. Diệp Thanh Sơn gật gật đầu, đúng là như thế, thiết trụ đứa nhỏ này đôn hậu trung thực, bây giờ còn tại cửa thôn đứng gác đâu, chúng ta ai cũng khuyên bất động, ngươi nhanh đi cửa thôn một chuyến, đem hắn cứ gọi về nhà, bắt đầu chuẩn bị ngày mai hôn lễ đúng, ngươi tốt nhất phái người đi Tiểu Hà thôn một chuyến, đem Tuệ Tuệ người nhà tiếp vào chúng ta thôn ở lại, dù sao nhân gia nữ nhi thành ta Diệp gia tức phụ, chúng ta cũng không thể mặc kệ nhân gia chết sống. Diệp Phi gật đầu đáp ứng, ném Trần huyện lệnh cùng Mạc sư ra bọn người, để bọn hắn tiếp tục thương nghị, chính mình thì là chạy tới cửa thôn. Xa xa, Diệp Phi đã nhìn thấy tại trên tường thành đứng thẳng tắp Diệp Thiết Trụ, đại tẩu Tần Thị đang tại bên cạnh thuyết phục. Thiết Trụ a, ngày mai sẽ là ngươi thành thân thời gian, ngươi đến nhanh đi về chuẩn bị. Không được, ta đang tại đứng gác, tuyệt không thể tự ý rời vị trí. Diệp Thiết Trụ thần tình nghiêm túc, một đôi mắt nhạy bén hướng phía cửa thôn bên ngoài bốn phía liếc nhìn. Bên cạnh cùng theo tuần tra đội viên đều nhìn không được. Đội trưởng a, ngươi liền trở về a, nơi này có chúng ta tại là được, cũng đừng chậm trễ hôn sự. Chính là, trở về đi đội trưởng. Diệp Thiết Trụ lắc đầu, không rên một tiếng. Diệp Phi đi tới trên tường thành, trực tiếp một cước đá vào đối phương trên nông. Người cái lăng đầu thành, còn không nhanh đi về chuẩn bị hôn sự của ngươi, đứng gác lúc nào không thể đứng, thành thân thế nhưng là cả một đời đại sự. Diệp Phi giả vờ tức giận nói. Diệp Thiết Trụ mặt đỏ lên, vừa muốn mở miệng phản bác, Diệp Phi lại ngay sau đó nói, ngươi câm miệng cho ta, ngươi này chết đầu óc, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, nơi này chuyện không cần ngươi nhọc lòng, đây là mệnh lệnh. Diệp Thiết Trụ nghe tới mệnh lệnh hai chữ, ba một cái đứng thẳng người. Vâng, tam thúc, ta này liền cút. Nói xong, liền cái dám cũng không dám thả, đi theo lão nương xám xịt trở về nhà năm. Diệp Phi đem Diệp Thiết Trụ chạy về nhà sau, liền để cho người ta vội vàng hai chiếc xe ngựa, tại hơn 10 đội tuần tra viên bảo hộ dưới, đi tới Tiểu Hà thôn đầu đông. Có người sao? Lão Ngô đầu có ở nhà không? Diệp Phi gõ cửa hô to. Kỳ quái, tại sao không ai? Chẳng lẽ bị lưu dân cắt rồi? Diệp Phi lầm bầm lầu bầu nói xong, liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này, đại môn két một tiếng, bị người đẩy ra. Run rẩy lão Ngô đầu, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Ai vậy? Ai gọi ta? Làm lão Ngô đầu thấy rõ Diệp Phi sau, tựa như là thất lạc nửa năm sủng vật cậu, nhìn thấy từ gia chủ người đồng dạng đầu tiên là sức sở, sau đó liền kêu khóc, lộn nhào đi tới Diệp Phi bên người. Diệp Phi lão đệ, các ngươi xem như tới, ngươi biết chúng ta nhiều ngày như vậy, là thế nào sống qua tới sao? Chương 133. Lão Ngô đầu tính toán. Chương 133. Lão Ngô đầu tính toán. Lão Ngô đầu ôm lấy Diệp Phi cánh tay, chết cũng không buông tay. Theo này âm thanh kêu khóc, Hà Hiểu Hoa cùng Nô Đại Nô Nhị cũng từ trong nhà đi ra. Diệp Phi quét mắt nhìn lại, Nô Đại Nô Nhị hai người gầy giống ma can, phản phất một trận phong liền có thể thổi đi, mà lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa thì là muốn tốt rất nhiều. Diệp Phi sắc mặt tức khắc đen lại. Phản phất nhìn ra Diệp Phi không vui, Nô Đại liền vội vàng tiến lên giải thích. Diệp Phi thúc, trong nhà lương thực không nhiều, trong thôn một mực có kẻ xấu ẩn hiện, chúng ta không dám ra ngoài, chỉ có thể dựa vào vẹn vẹn có lương thực sống qua ngày. Cũng may hai huynh đệ chúng ta trẻ tuổi, có thể gánh đói, cho nên liền đem đại bộ phận lương thực nhường cho cha mẹ. Diệp Phi nghe Nô Đại giải thích, sắc mặt hơi chậm, khẽ gật đầu, hai người các ngươi ngược lại là hiếu thuận, rất tốt, rất không tệ. Nói xong câu này, hắn chán ghét quét lao Ngô đầu hai vợ chồng liếc mắt một cái. Được rồi, mau lên xe à, các ngươi theo ta đi đại ngoại thôn, ngày mai sẽ là thiết chủ cùng Tuệ Tuệ hôn sự, cũng đừng lầm xong việc. Lão Ngô đầu hai vợ chồng nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, liền chuẩn bị leo lên xe ngựa. Chỉ là làm hắn hai trông thấy Diệp Phi vậy mà mang theo hơn 10 người, mà lại những người này rõ ràng là lấy hắn cầm đầu thời điểm, tâm tư tức khắc lại linh hoạt đứng lên. Lần trước Diệp Thiết Chủ tới tiếp Ngô Tuệ Tuệ, cái đôi này hướng đối phương muốn 50 lượng bạc, kết quả chẳng những không muốn đến, còn để nữ nhi cũng đi theo đối phương chạy về nhà. Bây giờ đối phương nếu tìm tới cửa, muốn đem bọn hắn tiếp đi, rõ ràng là muốn hòa hoãn song phương quan hệ. Thừa dịp bọn hắn khóc cầu chính mình đi đại hoại thôn tham gia nữ nhi hôn sự, lúc này không muốn bạc, chờ đến khi nào? Hai người ánh mắt giao lưu một phen, lập tức liền có quyết định. Lão Ngô đầu đột nhiên lượn thẳng lưng cán, ngóc lên đầu, hắn giọng một cái, mới chậm rãi mở miệng. "Tiểu Diệp à, ngày mai sẽ là Tuệ Tuệ cùng Thiết Trụ hôn sự, chúng ta này làm cha mẹ, lại ngay cả chút bồi tiễn đồ cưới đều không có, nếu như bị thôn các ngươi người trông thấy, thực sự là làm trò cười cho người khác a." Diệp Phi nhíu nhíu mày, "Không sao, thôn chúng ta người đều không tại hồ cái này. Vậy làm sao có thể làm?" Hà Hiểu Hoa liền vội vàng lắc đầu, ở một bên phụ hòa nói, "Hắn tam thúc, chúng ta lão Ngô già, tại Tiểu Hà thôn cũng coi là người có mặt mũi nhà. Nhà chúng ta gả nữ nhi, tự nhiên không thể liền như vậy lạo viết máy thảo hồ lộ qua." Diệp Phi cười, "Ồ. Vậy theo ý của các ngươi, nên làm cái gì mới tốt?" Hà Hiểu Hoa hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, chúng ta đều nghe người ta nói, ngươi làm ăn kiếm được đồng tiền lớn, chẳng những mở công xưởng, còn mua mấy chiếc xe la. Ngươi nhìn, ngươi có tiền như vậy, có thể hay không cho chúng ta một chút năng lượng, ngày mai thiết chủ cùng Tuệ Tuệ thành thân thời điểm, cũng tốt đặt mua chút đồ cưới, để Tuệ Tuệ phong phong quang quang mà xuất giá. Đúng đúng đúng, kể từ đó, chúng ta lão Ngô ra mặt mũi sáng sủa, các ngươi Diệp gia cũng có mặt mũi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lão Ngô đầu nói xong, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Phi. Bên cạnh, Ngô Đại cùng Ngô Nhị nghe tới lời cha mẹ, trực tiếp choáng váng. Hai người bọn họ thực sự không nghĩ tới, cha mẹ mình vậy mà như thế mặt dày vô sỉ. Ngay tại hai người muốn thuyết phục cha mẹ thời điểm, lại bị Diệp Phi nhúng tay ngăn lại. Ngoa tạo, hai cái này lão giả cũng dám uy hiếp chính mình. Bọn họ có phải hay không có làm rõ ràng bây giờ tình trạng? Hay là nói, hai người đầu đều bị lừa đá rồi? Diệp Phi ánh mắt tại lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa đầu bên trên quét mắt một lần, sau đó mới mặt mũi tràn đầy thâm ý mở miệng, ta không có minh bạch hai người các ngươi ý tứ, các ngươi mới vừa rồi là nói cho, không phải mượn. Lão Ngô đầu mặt mũi tràn đầy không vui, tiểu Diệp, ngày mai nữ nhi của ta liền cùng cháu ngươi thành thân, chúng ta cũng coi là người một nhà, nói vay tiền, thấy nhiều bên ngoài à. Lại nói, ngươi có tiền như vậy, cho ta một chút xíu, đối với ngươi mà nói, cũng chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Còn không phải sao, hắn tam thúc, người một nhà không nói hai nhà lời nói, nhà ta Tuệ Tuệ sau này sẽ là các ngươi Diệp gia người, cái gì có cho mượn hay không, nhiều xa lạ nha. Ngươi coi như là cho Tuệ Tuệ một điểm tâm ý, để nàng phong phong quang quang mà gả tới, hai nhà chúng ta về sau mỹ mãn, tốt bao nhiêu. Hà Hiểu Hoa cũng ở một bên nói giúp vào. Diệp Phi sắc mặt lập tức trầm xuống, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo nói, các ngươi muốn bao nhiêu? Nói ra ta nghe một chút. Không nhiều không nhiều, lão Ngô đầu hai mắt tỏa ánh sáng, căn bản không có phát giác Diệp Phi ngữ khí biến hóa, ngươi liền cho ta 100 lượng, không, 200 lượng, đúng, 200 lượng bạc là được. Hà Hiểu Hoa cũng gật đầu như giá tỏi, đúng vậy à, 200 lượng bạc cũng không coi là nhiều, ngươi có tiền như vậy, khẳng định không thiếu điểm này. Có này 200 lượng bạc, Tuệ Tuệ đồ cưới liền có thể đặt mua đến phong phong quang quang, các ngươi Diệp gia cũng có mặt mũi đúng không? Này 200 lượng đều cho Tuệ Tuệ làm đồ cưới, đúng không? Diệp Phi sợ chính mình lý giải sai lầm, lại hỏi một câu. Cái kia, dĩ nhiên không phải, này 200 lượng, chúng ta đến lưu lại một chút, bất quá ngươi yên tâm, Tuệ Tuệ đồ cưới sẽ không ít hơn 20 lượng. Lão Ngô đầu rối ra hai ngón tay, lời thề son sắt mà bảo chứng. Đương ra, một cái bồi tiền hàng mà thôi, cái nào cần phải 20 lượng, cho nàng 10 lượng của hồi môn, đều tính toán đỉnh tốt. Hà Hiểu Hoa giật giật lão Ngô đầu ống tay áo, mặt mũi tràn đầy không vui nói. Đúng nha, vậy thì đổi thành 10 lượng của hồi môn, tiểu Diệp, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian đáp ứng chúng ta, nếu không, ta cùng Tuệ Tuệ đường, tuyệt sẽ không đi Đại Hoài thôn. Đến lúc đó, rất thế nhưng là các ngươi Diệp ra mặt. Lão Ngô đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, phản phất mình đã cầm chắc lấy đối phương bậy tấp. Diệp Phi giận quá thành cười, tốt, các ngươi đây là đang uy hiếp ta. Các ngươi coi là không có các ngươi, hôn sự này sẽ làm không thành rồi. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, trong loạn thế này, có thể có cái an ổn địa phương để các ngươi đi, là phúc khí của các ngươi. Các ngươi lại còn như thế không biết đủ, quả thực là lòng tham không đáy. Lão Ngô đầu hai vợ chồng bị Diệp Phi khí thế hù đến, nhưng lại không cam tâm từ bỏ yêu cầu bạn. Hà Hiểu Hoa cắn răng, nói ra, tiểu Diệp, ngươi cũng đừng sinh khí. 200 lượng đối với ngươi mà nói không tính là gì, khẽ cắn môi cũng liền cho, chúng ta có thể ra 10 lượng của hồi môn đã không ít, ngươi liền đáp ứng đi. Nô đại bị cha mẹ tức giận toàn thân phát run, nhịn không được nhảy ra chỉ trích, cha, mẹ, các ngươi quá không ra gì, như thế nào như thế tham tài. Nô nhị cũng đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem cha mẹ, ta tiểu muội hôn sự, nếu như bị các ngươi pha trộn thất bại, ta liền không nhận hai người các ngươi. Lão Ngô đầu trực tiếp tiến lên một bước, ba ba hai lần, cho hai đứa con trai một người một bạn hai. Giận dữ hét, lão tử làm như thế, còn không phải là vì hai người các ngươi vậy mà khuỵu tay xoay ra bên ngoài, các ngươi hiểu cái gì? Trong loạn thế này, không đa số chính mình lưu ít tiền tài, về sau sống sót bằng cách nào? Hai người các ngươi thứ không có tiền đồ, liền biết mù ổ nào. Lão Ngô đầu còn đang giáo huấn hai đứa con trai, Diệp Phi đã chính mình lên xe ngựa, ngựa khí băng lãnh mở miệng. Lão Ngô đầu, ta Diệp Phi hôm nay đem lời nói đặt xuống nơi này, có ta ở đây Đại Hoại thôn một ngày, các ngươi hai vợ chồng liền nghĩ chớ vào Đại Hoại thôn môn. Chương 134. Diệp Phi gặp rắc rối. Chương 134. Diệp Phi gặp rắc rối. Hai người các ngươi như thế lòng tham không đáy, căn bản không xứng làm Tuệ Tuệ cha mẹ, ta Diệp gia sẽ chiếu cố tốt Tuệ Tuệ, đến nỗi các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Ngô Đại cùng Ngô Nhị, hai người các ngươi cũng không tệ lắm, là muốn lưu lại bồi tiếp cha mẹ chờ chết, vẫn là đi theo ta về thôn, chính các ngươi chọn một ta. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa nghe xong Diệp Phi lời này, tức khắc hoảng hồn. Tình huống như thế nào? Đối phương đây là muốn đi, hắn vậy mà không sợ chính mình không đi tham gia Tuệ Tuệ hôn sự, này có thể cùng bọn hắn thầm nghĩ tượng không giống a? Bọn hắn sở dĩ giám sư tử há mồm, đe dọa Diệp Phi 200 lượng bạc, chính là đánh lấy đối phương nhất định sẽ khẩn cầu chính mình đi Đại Hoại thôn tham gia Tuệ Tuệ hôn lễ chủ ý, nhưng hôm nay Diệp Phi thái độ cứng rắn như thế, hoàn toàn ngoài Lão Ngô đầu hai người dự kiến. Đối mặt Diệp Phi mời, Ngô Đại cùng Ngô Nhị chỉ là hơi hơi do dự một trận, chỉ lắc đầu xin miễn. Tuy nói cha mẹ hai người làm không đúng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ruột của mình, để bọn hắn ném hai người mặc kệ không hỏi, bọn hắn cũng là làm không được. Hai người chân thành hướng Diệp Phi không người thi lễ. Diệp Phi cũng có thể hiểu được, bất quá đối mặt tham tiền Lão Ngô đầu hai vợ chồng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nếu bọn hắn như thế tham tài, vậy thì đi chết đi, hắn mới sẽ không quản loại này tham lam vô độ người. Diệp Phi hung hăng chừng Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa mắt thấy Diệp Phi bọn người càng chạy càng xa, lúc này mới rốt cục hoảng hồn đối phương vậy mà tới thật sự, không phải đang hù dọa bọn hắn. Mấy ngày nay, bọn hắn mặc dù trốn ở trong nhà, nhưng mà cũng có thể nghe tới trong thôn ngẫu nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lưu ở trong thôn, nói không chừng lúc nào liền sẽ tao ngộ độc thủ. Dù là không muốn bạc, cũng phải đi theo đối phương về trước đại huệ thôn lại nói. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa quyết định chủ ý, vội vàng ném Ngô đại cùng Ngô nhị, vội vã hướng phía Diệp Phi đổi tới. Tiểu Diệp a, không, Diệp lão đệ ngươi đừng đi a, chúng ta lại thương lượng một chút. Ngay tại hai người hướng phía Diệp Phi phương hướng lao nhanh thời điểm, ven đường trong rừng cây, vậy mà đột nhiên bắn ra hai mũi tên. Siêu, siêu. Hai chi mũi tên mang theo tiếng gió bén nhọn, trực tiếp bắn vào Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa ngực. Hai người ngây ngốc cúi đầu, nhìn xem bắn vào ngực mũi tên, trên mặt còn lộ ra một bộ không dám tin thần sắc. A, cứu mạng a, giết người. Theo Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa phát ra từng đợt rú thảm, ven đường trong rừng cây, đột nhiên đi ra hơn 10 tên mặc phế phẩm quần áo, đói con mắt xanh lét lưu dân. Một màn này, chẳng những để Ngô đại Ngô nhị nhìn muốn rách cả mí mắt, mà lại liền Diệp Phi một đoàn người cũng không nhịn được quay đầu, hướng Lão Ngô đầu phương hướng nhìn lại. Hắn nhìn xem những cái kia không ngừng nuốt nước miếng lưu dân, trong lòng nhịn không được dâng lên một trận ác hàn. Ngoa tạo, những này lưu dân nói điên rồi, vậy mà muốn ăn thịt người. Lúc này, những cái kia lưu dân đã tới Lão Ngô đầu hai vợ chồng bên người, trực tiếp xuất ra tùy thân mang theo ra hỏa, liền chuẩn bị đem Lão Ngô đầu hai vợ chồng tháo thành tám khối. Nguyên bản còn thừa lại một hơi Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa, bị trước mắt những này ác điên rồi lưu dân bị hù sợ vỡ mật. Tại thời khắc này, hai người bọn họ trong lòng rốt cục cảm thấy thật sâu hối hận. Nếu là vừa rồi chính mình không làm, không hướng Diệp Phi muốn bạc, mà là sảng khoái đi theo Diệp Phi cùng một chỗ ngồi xe đi, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, đây hết thảy đều mượn. Lão Ngô đầu cùng Hà Hiểu Hoa khỏe mắt gạt ra hai giọt hối hận nước mắt, sau đó liền nhắm mắt lại, cắt rơi mất đây hết thảy tới quá đột ngột. Một hồi lâu Diệp Phi mới tỉnh hồn lại. Cha, nương. Ngô đại cùng Ngô nhị phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, sau đó liền giống như điên, không quan tâm hướng phía lưu dân nhóm phóng đi. Diệp Phi vội vàng mang theo người tiến lên, trước một bước đi tới những này lưu dân trước mặt. Theo một trận chém dưa thái rau ngoan lệ ra tay sau, bọn này lưu dân tất cả đều bị hắn đưa đi thấy Diêm Vương đợi đến xử lý lưu dân. Diệp Phi mới đi đến Ngô đại Ngô nhị bên người, nhìn xem cực kỳ bi thương hai huynh đệ, khe khẽ thở dài. Nén bi thương à, bây giờ thế đạo này, ngoài ý muốn luôn là tới để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. 4. Đem cha mẹ qua loa hạ táng sau, Ngô đại cùng Ngô nhị không ngạc nhiên chút nào đi theo Diệp Phi cùng một chỗ về tới đại ngoại thôn. Nhìn thấy muội muội Ngô Tuệ Tuệ sau, đem phát sinh tất cả mọi chuyện, một năm một mười toàn bộ báo cho nàng. Tuy nói Ngô Tuệ Tuệ ở trong lòng hận cực cha mẹ tham lam vô độ, nhưng bây giờ người chết đến tắt, hết thảy đều thành thoáng qua như mây khói. Trong mắt của nàng hiện lên vẻ phức tạp, có bi thương, đành chịu, cũng có một tia thoải mái. Ngô Tuệ Tuệ nhìn xem bi thống các ca, nhẹ giọng nói ra, "Ca, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng quá khó chịu. Cha mẹ bọn hắn, có lẽ đây cũng là số mạng của bọn hắn." Ngô đại cùng Ngô nhị yên lặng gật đầu, nước mắt nhưng như cũng chảy ra không ngừng trôi. Chính mình đại chất tử thành thân, Diệp Phi tự nhiên không chút nào keo kiệt đủ loại bột mì gạo trắng thịt heo thịt dê, trứng gà rau quả, rượu đế bia cái gì cần có đều có. Nhiều như vậy đồ tốt, chẳng những để đại huệ thôn các thôn dân kinh thán không thôi, liền Trần huyện lệnh Mạc sư gia cùng Sở Ngạo Tuyết đều nhìn ngây người mắt. "Đại nhân, ta biết thiết trụ thành thân, ngươi cái này làm thúc thúc cao hứng, thế nhưng là, nhiều như vậy vật tư, chúng ta được dùng ít đi chút a, dù sao bây giờ là thiên tai năm, ăn xong những này lương thực, lại nghĩ làm tới nhưng là muôn vàn khó khăn." Trần huyện lệnh mặt buồn rười rượi khuyên lơn Diệp Phi, Mạc sư gia cùng Sở Ngạo Tuyết ở bên cạnh cũng liền gật đầu liên tục phụ họa. Ai biết, Diệp Phi lại chẳng hề để ý khoát tay áo, "Lương thực chuyện các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp của ta, dù sao các ngươi chỉ cần biết, một chút lương thực, với ta mà nói, không đáng kể chút nào liền có thể." Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia gặp Diệp Phi cái bộ dáng này, trong lòng dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Sở Ngạo Tuyết nhìn xem có chút say khướt Diệp Phi, nhịn không được nhíu mày, sau đó liền mặt đen lên, không rên một tiếng trực tiếp về Diệp Phi nhà. Diệp Phi uống đến tận hứng, cáo biệt tại lao trạch bận rộn Hà Tú Tú cùng chính mình ba đứa con cái, đang đi tuần đội viên hộ tông dưới, về nhà mình. Về đến cửa nhà, Diệp Phi liền để đội tuần tra viên rời đi trước. Chính hắn chậm rãi mở ra đại môn, chóng mặt đi tới viện tử. Vì cho thiết trụ bận rộn hôn sự, hắn đã liên tiếp bận bịu hai ngày. Mặc dù đã đến tháng 9, nhưng mà nhiệt độ không khí nhưng như cũ oi bức, Diệp Phi cảm giác trên người dinh dính cháo. Hắn hướng phía Sở Ngạo Tuyết gian phòng nhìn thoáng qua, thấy đối phương đã tắt đèn nằm ngủ, lúc này mới lảo đảo đi tới phòng tắm rửa chỗ gian phòng. Sau đó liền đẩy ra phòng tắm rửa đại môn. Trong chốc lát, hơi nước tràn ngập bên trong, Diệp Phi tầm mắt bị một đạo tuyệt mỹ thân ảnh hấp dẫn. Sở Ngạo Tuyết đang đứng tại trong thùng tắm, cái tiết như dương chi bạch ngọc da thịt tại yếu ớt dưới ánh đèn tản ra mê người quan trạch. Nàng hình chữ S dáng người ngạo nhân vô cùng, vòng eo thon không đủ một nắm, hai chân thon dài thẳng tắp mà cân xứng, mượt mà hai vai như mỡ đông vậy tinh tế. Một đầu tóc dài đen nhánh ướt sũng mà khoác lên ở đầu vai, càng tăng thêm mấy phần vũ mị cùng động lòng người. Lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Chương 135. Vì sao muốn đồng quy vu tận? Chương 135. Vì sao muốn đồng quy vu tận? Diệp Phi mở to hai mắt nhìn, chến choáng tiêu tan không còn, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng lúng túng. Mà Sở Ngạo Tuyết thì là vừa thẹn vừa giận, gương mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng như quả táo chín. Sở Ngạo Tuyết trước hết nhất phản ứng kịp, nàng vội vàng nắm lên bên cạnh lau chùi thân thể tắm bố che kín thân thể của mình, đồng thời phẫn nộ quát, "Diệp Phi, ngươi còn không đi ra?" "Lớn, thật lớn." "Tròn, thật tròn." Diệp Phi trong lòng thầm khen một câu, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, xoay thân thể lại, ngượng ngùng giải thích, "Cái kia, Sở cô nương, ngượng ngùng à, ta thật không phải cố ý, ta cho là ngươi trong phòng ngủ." Sở Ngạo Tuyết tức giận phát cuồng, nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nam nhân khác nhìn hết thân thể. Nghĩ đến chính mình 16 tuổi thời điểm, phát hạ lời thề, Sở Ngạo Tuyết đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khi đó nàng từng đối ngôi sao đầy trời phát thệ, đời này nhất định phải thanh thanh bạch bạch đem chính mình giao cho tương lai như ý Lang Quân, tuyệt không cho phép có nửa phần khinh nhẫn. Nhưng hôm nay, lại bị cái này lỗ mãng Diệp Phi nhìn sạch sành sanh, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận? Chẳng lẽ, chính mình thật sự muốn gả cho Diệp Phi cái này hôn trướng? Mà lại, đối phương liền hải tử đều có. Chính mình thân phận bốn. Sở Ngạo Tuyết sắc mặt âm tình bất định, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi gặp Sở Ngạo Tuyết không nói lời nào, nhịn không được ngẩng đầu hướng phía nàng mãnh liệt nhìn. Thiện nghi lớn như vậy, không chiếm chính là đồ đần. Trông thấy Diệp Phi háo sắc như thế hèn hạ, Sở Ngạo Tuyết thực sự là nhận không được. Nàng 3 năm lần bộ quần áo tốt, trực tiếp chợt lấy người, liền tới đến Diệp Phi trước mặt. Nàng vung ra tu quyền, hướng phía Diệp Phi ngực nện đi. Này nếu là truy thực, không chết cũng phải tàn phế. Ngươi muốn mưu hại thần phu sao? Diệp Phi trông thấy tới gần mình nằm đấm, nhịn không được kinh hô lui lại né tránh. Sở Ngạo Tuyết nghe tới câu này, càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn dám nói lung tung, ta hôm nay định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này đang độ tử. Diệp Phi một bên tránh né lấy Sở Ngạo Tuyết nằm đấm, một bên lớn tiếng ồn ào. Cái này có thể trách ta sao? Còn không phải trách ngươi tắm rửa không khóa cửa. Ta thật sự là khổ tám đời, thế nào lại gặp như ngươi loại này không nói đạo lý nữ nhân. Ngươi vậy mà nói ta không nói đạo lý. Sở Ngạo Tuyết giận. Được à, hôm nay ta liền cho ngươi không nói đạo lý một lần, để ngươi nếm thử tiêu hồn thực cốt tư vị. Sở Ngạo Tuyết nói xong liền không còn lưu thủ, thân hình nháy mắt vọt đến Diệp Phi trước mặt, hướng phía Diệp Phi trên người phanh phanh chính là hai quyền. Ngoa tạo, ngươi vậy mà tới thật sự. Diệp Phi bị Sở Ngạo Tuyết đánh nghe răng trợn mắt, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp ôm đối phương, mân mê miệng liền hôn lên. Mãi mãi, cái này bỗng nhiên đánh không thể uổng công chịu đựng, chính mình nhất định phải hao chút lợi tức. Ô ô ô. Sở Ngạo Tuyết mặc dù là cái đại cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không cùng nam tử gần gũi như vậy, chớ nói chi là bị thân. Diệp Phi đột nhiên tập kích, trực tiếp đem nàng làm một bước. Cảm thụ được trên môi truyền đến nóng hổi khí tức, Sở Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời lại quên đi phản kháng. Nhưng vẹn vẹn sau một lát, nàng liền từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong mắt thẹn giận càng sâu, phảng phất có thể phun ra lửa. Diệp Phi, a ta muốn giết ngươi. Diệp Phi lúc này thừa dịp Sở Ngạo Tuyết phát cuồng khẽ hở, nhanh như chớp chạy ra ra môn. Vừa dừng lại thở một ngụm, liền nghe tới Hà Tú Tú âm thanh tại trước chân vang lên. Thướng công, ngươi như thế nào không có về nhà nha? Hà Tú Tú mang theo Diệp Đại Dũng, Diệp Nhị Dũng cùng Diệp Bình Bình, cùng một chỗ tò mò nhìn hắn. Hắn cũng không muốn để Hà Tú Tú biết mình vừa mới làm chuyện hoang đường. Hắn chỉnh lý một chút quần áo, cố giả bộ chấn định nói, uống hơi nhiều, ta tại cửa ra vào hít thở không khí, đi thôi, ta cùng một chỗ trở về. Sau đó, Diệp Phi liền mở ra ra môn, đi vào trước. Vừa đi còn một bên âm thầm cầu nguyện, hy vọng Sở Ngạo Tuyết không muốn phát cuồng. Nếu là ngay trước chính mình hài tử mặt nói ra hắn vừa rồi làm chuyện, hắn tấm mặt mo này, nên đi cái nào đặt. Hà Tú Tú mẹ con bốn người đi theo Diệp Phi cùng một chỗ trở về nhà. Vừa tới trong viện, liền nhìn thấy đã khôi phục thành nam tử trang phục Sở Ngạo Tuyết, đang từ phòng tắm rửa bên trong đi ra. Mượn ánh trăng, nhìn xem khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng Sở công tử, Hà Tú Tú xấu hổ mặt đều hồng. Sở Ngạo Tuyết phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, nhìn về phía Diệp Phi, Diệp đại nhân, ngươi trở về vừa vặn, ta có kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Đã trễ thế này, có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao? Diệp Phi cực kỳ không tình nguyện nói, chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải hôm nay nói, bằng không mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sở Ngạo Tuyết ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Hà Tú Tú ở một bên vội vàng mở miệng nói, tướng công, Sở công tử mời, ngươi tự nhiên phải đi, ngươi cùng Sở công tử hảo hảo trò chuyện, chúng ta về phòng trước. Nói xong, Hà Tú Tú đỏ mặt, hướng phía Sở công tử nhẹ gật đầu, mới mang theo Diệp Đại Dũng mấy người, riêng phần mình về phòng. Diệp Phi tại Sở Ngạo Tuyết ánh mắt uy hiếp dưới, đi theo đối phương đi tới gian phòng. Ngọn đèn nhóm lửa sau, trong phòng sáng như ban ngày. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Ngạo Tuyết vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái bộ dáng tinh xảo truy thủ, trong tay bướt bướt. Cái kia truy thủ tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, nhìn Diệp Phi trong lòng một trận run rẩy. Diệp Phi thấy thế, căng thẳng trong lòng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn lui về sau mấy bước, tựa vào trên tường, lắp bắp nói, "Sở cô nương, chúng ta có chuyện hào hào nói, ngươi cũng đừng xúc động a, ngươi nhìn, ngươi xinh đẹp như vậy thiệt lương, khẳng định không đành lòng tổn thương ta như vậy một cái người vô tội a." "Ngươi vô tội? Ngươi là thế nào có mặt nói ra câu nói này?" Không biết vì cái gì, Sở Ngạo Tuyết nghe tới Diệp Phi lời nói, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp lăng trì đối phương. Diệp Phi nhấc tay đầu hàng, "Sở cô nương, ta thừa nhận vừa rồi chính mình sở tác sở vi có chút không ổn, bất quá đó cũng là bị ngươi ép." Nhìn xem Sở Ngạo Tuyết có muốn bạo tẩu dáng vẻ, Diệp Phi vội vàng tiếp tục mở miệng, "Nói đi, thế nào ngươi mới có thể tha thứ ta, chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi đem lựu đạn chế tạo phương pháp báo cho ta." Sở Ngạo Tuyết gặp thời cơ không sai biệt lắm, mới nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Diệp Phi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Lựu đạn chế tạo phương pháp? Ngươi muốn cái này làm cái gì? Thứ này lực sát thương to lớn, một khi lưu truyền ra đi, sẽ tạo thành vô số thương vong cùng tai nạn a. Ngươi sẽ không muốn học được cái này, cùng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận a?" "Không được không được, cái này không thể đáp ứng ngươi." Sở Ngạo Tuyết nhịn xuống muốn đánh tơi bởi Diệp Phi xúc động, lạnh lùng nói, "Ngươi thế nhưng là ta tương lai phu quân, ta tại sao phải cùng ngươi đồng quy vu tận? Trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Ai có thể?" Diệp Phi nói đến đây, giống như là bị kinh sợ đồng dạng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. "Cái gì? Người tương lai phu quân? Ta?" Diệp Phi nhìn xem Sở Ngạo Tuyết, giống như là nghe được trên thế giới nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Chương 136. Sở Ngạo Tuyết, Sở Quốc công chúa. Chương 136. Sở Ngạo Tuyết, Sở Quốc công chúa. Diệp Phi chỉ mình cái mũi, không dám tin nói, "Sở cô nương, ngươi, Ngươi đang nói đùa chứ? Cũng bởi vì ta không cẩn thận nhìn ngươi vài lần, ngươi liền muốn ta cưới ngươi. Cách cái đại phổ. Đặt ở kiếp trước, đây chính là cơ bản thao tác tốt ta hắn nhìn tiểu tỷ tỷ có nhiều lắm, nếu như cũng giống như Sở Ngạo Tuyết dạng này, chính mình sớm đã tam cung lục viện 72 phi tần. Sở Ngạo Tuyết nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia thẹn giận, "Hừ, ngươi cho rằng ta nguyện ý? Nếu không phải là ta bị ngươi nhìn hết, trong sạch đã hủy, ngươi một cái 30 tuổi lão nam nhân, ta mới không muốn cùng ngươi thành thân. Ta mới 25 tuổi ta." Diệp Phi cố ý cường điệu nói, "25 cùng 30 đều là lão nam nhân, có phân biệt sao?" Sở Ngạo Tuyết đương nhiên nói. Diệp Phi im lặng, đối phương nói không sai, thế giới này người 14, 15 tuổi liền sẽ thành thân, nói hắn một câu lão nam nhân, hắn thật đúng là không còn cách nào khác. Bất quá, dù vậy, hắn cũng sẽ không cùng đối phương thành thân. Một là Diệp Phi cảm giác thật xin lỗi Hà Tú Tú, sợ hại đối phương sẽ thương tâm. Hai là Sở Ngạo Tuyết bộ dáng này, vừa nhìn liền biết không phải cái sống yên ổn sinh hoạt nữ nhân. Chính mình muốn thật cùng đối phương thành thân, còn không biết muốn bị dạy vò thành cái dạng gì đâu. Diệp Phi âm thầm hạ quyết tâm, cửa hôn sự này, tuyệt không thể đáp ứng. Sở cô nương, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta chẳng những đã thành thân, liền hai tử đều có ba cái, ta không thể tái giá ngươi a. Sở Ngạo Tuyết trong mắt lửa giận càng sâu, trang cái gì tỏi đâu? Đàn ông các ngươi không đều là ưa thích khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, bây giờ cầm loại chuyện hoang đường này tới qua loa tắc trách ta. Mà lại, Sở Ngạo Tuyết còn có một câu không nói, Diệp Phi nếu có thể nhẹ nhõm chế tạo ra lựu đạn loại này đại sát khí, có thể hay không còn có thể chế tạo ra khác uy lực vũ khí cường đại hơn. Nàng tin tưởng, tại chính mình phụ tá dưới, lại có lựu đạn loại này khủng bố vũ khí trợ lực, Diệp Phi nhất định có thể trở thành đại vũ triều chúa tể một phương, đợi đến khi đó, nàng nương tựa theo Diệp Phi lực lượng, nói không chừng thật có thể cho phụ vương cùng mẫu phi báo thù, đem chính mình mất đi hết thảy một lần nữa đoạt lại. Nhưng bây giờ nàng thân vô trường vật, trừ thân thể của mình, nàng nghĩ không ra khác biện pháp tốt hơn làm cho đối phương triệt để tín nhiệm chính mình. Bởi vậy, mới mượn bị đối phương nhìn hết cớ, nhất định phải Diệp Phi cưới nàng không thể. Nàng cảm thấy đây là trước mắt có thể đem chính mình cùng Diệp Phi chăm chú buộc cùng một chỗ trực tiếp nhất biện pháp, dù là thủ đoạn có vẻ hơi gượng ép, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Diệp Phi lúc này cũng phát giác được Sở Ngạo Tuyết dị thường. Chỉ bằng đối phương giết người không chớp mắt phong cách hành sự, đối phương làm sao có thể chỉ là bởi vì bị chính mình nhìn hết thân thể, liền nhất định phải gả cho chính mình, trong này khẳng định có khác hắn không biết nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Phi thần sắc cũng nghiêm túc lên, "Sở cô nương, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tốt nhất có thể nói lời nói thật, chỉ có dạng này, ta mới có thể quyết định đến cùng có giúp hay không ngươi." Sở Ngạo Tuyết nhìn xem Diệp Phi vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một chút do dự, trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi mở miệng. "Ta là Sở Quốc trước công chúa, 3 năm trước đây, ta nhị thúc cướp hoàng vị, đem phụ hoàng ta cùng mẫu phi toàn bộ sát hại, ta các huynh đệ tỷ muội cũng chưa thể may mắn thoát khỏi, chỉ có ta tại sư phụ ta liều chết che chở dưới có thể đào thoát. Những năm này ta mai danh nhận tích, lang thang đến Đại Vũ triều, chỉ vì tìm cơ hội báo thù rửa hận." Diệp Phi nghe tới Sở Ngạo Tuyết lời nói, tức khắc choáng váng. Sở Quốc công chúa, này xác định không phải điện ảnh tình tiết. Như thế nào như thế kéo, Sở Quốc trước công chúa đều có thể bị chính mình cho gặp phải ổn định một chút tâm thần, Diệp Phi mới mở miệng nói, ngươi muốn lưu đạn phương pháp luyện chế, là muốn về Sở Quốc cho phụ thân báo thù. Sở Ngạo Tuyết gật đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, không sai, ta nhất định phải báo thù. Ta nhị thúc cái kia gian tặc, nhu quyền xoán vị, giết hại ta người thân nhất, ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Lưu đạn loại uy lực này to lớn vũ khí, nếu có thể đại lượng chế tạo, nhất định có thể giúp ta giết trở lại Sở Quốc, đem cái kia gian tặc từ hoàng vị thượng kéo xuống. Nói đến đây, Sở Ngạo Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Phi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, ta chính là ngươi người, chắc chắn toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi trở thành đại vũ triều chúa tể một phương, đến lúc đó, ngươi cần phái ra một đội nhân mã, giúp ta diệt trừ gian tặc, giúp ta leo lên hoàng vị, như thế nào? Ngươi ngẫm lại, đến lúc đó, ngươi chẳng những là đại vũ triều bá chủ, Sở Quốc nữ hoàng đều là nữ nhân của ngươi, bực này phong quang, bực này quyền thế gian lại có bao nhiêu người có thể cùng? Sở Ngạo Tuyết trong mắt lóe ra tia sáng nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào Diệp Phi. Không thể không nói, Diệp Phi thật sự có chút tâm động để đường đường một nước nữ hoàng trở thành nữ nhân của mình, thân phận tôn quý như thế, còn phải đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, để nàng nằm sấp, nàng không dám nằm, để nàng ngồi, nàng không dám đứng. Bực này trưởng không hết thể cảm giác, chỉ là ngẫm lại đều để nhân tâm chịu bành trướng. Diệp Phi, ngươi đang do dự cái gì? Bực này cơ hội trời cho bày ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn bỏ lỡ? Chỉ cần ngươi gật đầu, chẳng những mỹ nữ trong lực, còn có thể có được vô thượng quyền thế, như vậy chuyện tốt, ngươi đến tột cùng còn tại lo lắng cái gì nha? Sở Ngạo Tuyết âm thanh đều mang lên mấy phần vội vàng run rẩy. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng chờ đợi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, trong lòng hắn đúng là thiên nhân giao chiến. Một phương diện, cái kia Sở Ngạo Tuyết phát họa ra mỹ hảo tranh cảnh sát thực rất có dụ hoặc, trở thành đại vũ triều bá chủ, bên người có Sở Quốc nữ hoàng làm bạn, trưởng không hết thệ cảm giác phảng phất có thể để cho hắn đứng tại thế gian này quyền lực đỉnh phong, loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu là hắn chưa hề thể nghiệm qua. Có thể một phương diện khác, hắn lại cảm thấy thật xin lỗi Hà Tú Tú. Dù sao, hắn nhưng là chuẩn bị muốn cùng nàng làm bạn cả đời, không rời không bỏ. Như lúc này đem Sở Ngạo Tuyết thu vào trong phòng, vậy hắn vẫn là người sao? Chuyện này quá mức trọng đại. Ta phải hảo hảo cân nhắc một phen, hôm nay sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta sau đó lại nói. Diệp Phi nói xong, liền cũng không quay đầu lại ra cửa, ném mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Sở Ngạo Tuyết. Sở Ngạo Tuyết nhìn qua Diệp Phi bóng lưng rời đi, cắn chặt môi dưới, trong mắt có một tia khó mà che giấu thất lạc. Nguyên bản nàng coi là, nương tựa theo mỹ mạo của mình, đối phương khẳng định sẽ bất chấp tất cả, đáp ứng trước xuống, đem chính mình ăn vào trong miệng lại nói. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà sinh sinh nhịn xuống. Hắn quả thật cùng nam nhân khác không giống. Sở Ngạo Tuyết trong lòng đối với Diệp Phi hứng thú càng lớn năm. Ngày thứ hai, Diệp Phi tại Trần huyện lệnh Mạc sư ra cùng Sở Ngạo Tuyết đám người cùng đi, xuất lĩnh lấy 1000 thủ hạ, không tốn sức chút nào đem Thuận An huyện thành cầm xuống, xem như hướng ngoại khuyết trương cứ điểm. Sau đó lại hạ đến từng cái thôn trấn, đem chiếm cứ tại những này thôn trấn làm hại bách tính địa chủ giặc cướp từng cái tiêu diệt để Thuận An huyện trị hạ, khôi phục bình thường trật tự. Sau đó lại hào phóng mở kho phát thóc, cứu tế những cái kia bởi vì giặc cướp chi loạn mà lưu ly không nơi yên sống, bụng ăn không no bách tính. Dân chúng nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, mang ơn, trong mắt bọn họ Diệp Phi phảng phất là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Diệp Phi nhìn xem những này nghèo khổ bách tính, sử xuất trung cực đại chiêu, hắn tuyên bố, Thuận An huyện tất cả thổ địa đem một lần nữa đo đạc phân phối, ưu tiên bảo hộ những cái kia không mà hoặc thiếu mà nghèo khổ bách tính. Những cái kia bởi vì chiến loạn, nạn trộm cướp mà mất đi thổ địa bách tính nghe tới tin tức này, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kích động nước mắt, nhao nhao hô to Diệp Phi là thành thiên đại lao ra. Càng có thật nhiều trẻ tuổi bách tính nô nước tấp nập báo danh tham quân, hy vọng có thể đi theo Diệp Phi, trở thành dưới trướng hắn một thành viên. Chương 137, trực tiếp cất cánh. Chương 137, trực tiếp cất cánh. Thuận An huyện huyện nha. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia nhìn xem vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hết thảy, có chút thổn thức không thôi đi qua hai nhóm lưu dân phá hư, nguyên bản trang trọng uy nghiêm Thuận An huyện huyện nha bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, đi qua cẩn thận thu thập sau, mới miễn cưỡng khôi phục trước đó 10 phần 4 năm hình dạng. Có thể thấy được huyện nha trước đó nhận phá hư lớn đến bao nhiêu. Trong phòng nghị sự, Diệp Phi dẫn thủ hạ thành viên trọng yếu, thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Tam đệ, nếu chúng ta đã thuận lợi cầm xuống Thuận An huyện, có phải hay không hẳn là hướng phía xung quanh khuyết chưa rồi? Diệp Tráng là cái phần tử hiếu chiến, vừa mới bắt đầu thảo luận liền không kịp chờ đợi đề nghị. Hắn phát biểu được đến Diệp Trung cùng Hà Đại Lôi chờ phái cấp tiến đồng ý, bây giờ liền quyết trương, ta cảm thấy có chút không ổn. Trần huyện lệnh nói lời phản đối, ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về phía hắn. Trần huyện lệnh không tiêu ngạo không tự ti giải thích: chúng ta vừa mới chiếm lĩnh Thuận An huyện, căn cơ bất ổn, lại thêm đại nhân đưa ra cải cách ruộng đất quá mức vượt mức quy định, thế tất sẽ khiến xung quanh lưu dân quân đội cùng các nơi phiên vương chú ý. Nếu như ta đoán không sai, sắp tới chắc chắn có thế lực đến đây tiến đánh tiêu diệt bên ta. Ta đề nghị chúng ta bây giờ hẳn là gấp rút huấn luyện, nhiều hơn chế tạo lựu đạn nhóm vũ khí, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Mạc sư gia cũng liền gật đầu liên tục, ý kiến của ta cùng Trần huyện lệnh đồng dạng. Diệp Phi nghe xong hai người lời nói, đem ánh mắt ném đến Sở Ngạo Tuyết trên thân, "Sở công tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Sở Ngạo Tuyết nghe tới Diệp Phi gọi mình Sở công tử, trong lòng nhịn không được dâng lên một trận khô ý, bất quá nàng vẫn là cố nén mở miệng. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia lo lắng không phải không có lý, đem thổ địa thu sạch về một lần nữa phân cho không có thổ địa bách tính, đây là dính đến các phương lợi ích biến cách trọng đại. Tại bất luận cái gì triều đại, thổ địa đều là trọng yếu nhất tài nguyên, vô luận là phiên vương vẫn là những cái kia hào cường đại tộc, đều đưa thổ địa coi là sống yên phận, duy trì quyền thế căn bản. Chúng ta tiến hành dạng này cải cách ruộng đất, không thể nghi ngờ là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà lại, những cái kia cầm vũ khí nổi dậy lưu dân quân đội, tuy nói là đánh lấy lật đổ đại vũ triều, để bách tính người người có cơm ăn cờ hiệu. Nhưng mà ta dám khẳng định, lưu dân thủ lĩnh khẳng định không hy vọng đem tất cả thổ địa toàn bộ phân cho nghèo khổ bách tính. Trong bọn họ không ít người là nghĩ tại này trong loạn thế vì chính mình lưu đến một phần tư lợi, cải cách ruộng đất xúc động ích lợi của bọn hắn. Một khi biết được chúng ta ở chỗ này áp dụng dạng này cải cách, tất nhiên sẽ đối với chúng ta đầu thủ. Cho nên, ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là vững chắc Thuận An huyện thế cục, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhất định không thể tùy tiện khuất trương. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia nghe xong Sở Ngạo Tuyết lời nói này sau, nhịn không được âm thầm tán thưởng. Lần này ngôn luận có lý có cứ, thậm chí so với bọn hắn nghĩ tới còn muốn chu toàn xâm nhập. Không nghĩ tới Sở công tử cái này đại cao thủ, vậy mà đối với thế cục có rõ ràng như thế kiến giải. Diệp Phi trong lòng đối với Sở Ngạo Tuyết đánh giá lại lên một bậc thang, đối phương không hổ là Sở quốc trước công chúa, đối với sự tình bản chất nhìn rất thấu triệt. Cho nên, hắn tại chỗ quyết định tăng tốc chiêu binh tốc độ, cố thủ Thuận An huyện thành, chờ lấy địch nhân đưa tới cửa. An bài tốt hết thảy, Diệp Phi về tới chính mình ở tạm trong phòng. Hắn mở ra không gian, xem xét khoảng thời gian này thu hoạch đem Thuận An huyện một chút giặc cướp cùng Minh Ngoan bất linh thân hào tiêu diệt sau, hắn cũng thuận thế được đến đại khái hơn 10 vạn lượng bạch ngân, tăng thêm trước đó bạc, hắn bây giờ tổng cộng nắm giữ 35 vạn lượng bạch ngân. Bây giờ không gian của hắn mới vẹn vẹn 8 mét khối, đối với hắn mà nói có chút không đáng chú ý, liên thủ lôi đều thả không có bao nhiêu, cái này sao có thể được. Tựa hồ là phát giác được hắn ý nghĩ, hệ thống tức thời xuất hiện lên keng. Phát giác được túc chủ muốn thăng cấp không gian, phải trang tốn hao 6 vạn lượng bạch ngân, đem không gian lên tới 16 mét khối. Ghi chú, lần này thăng cấp không gian, nói không chừng có ngoài định mức kinh hỉ nha. Ngoài định mức kinh hỉ. Diệp Phi ánh mắt tỏa sáng lạ. Theo Diệp Phi lựa chọn, hắn không gian tùy thân đột nhiên biến lớn một vòng. Nguyên bản chất đầy bạch ngân không gian, cũng có rất lớn trống không. Diệp Phi nhìn xem này mở rộng sau không gian, trong lòng hơi cảm giác hài lòng, hắn bắt đầu một lần nữa chỉnh lý, đem bạch ngân cất đặt tại một góc, trở lại mảng lớn không gian dùng cho về sau cất giữ lựu đạn. Thuận tay mở ra nông mậu thương thành, làm hắn thấy rõ thương thành vật phẩm sau, tức khắc có chút chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Ngoa tạo, hắn nhìn thấy cái gì? AK-47, cái kia mang tính tiêu chí cứng rắn thân thương, còn có bên cạnh đánh dấu kỹ càng giới thiệu, liền như vậy đường hoàng xuất hiện tại này nông mậu thương thành giao diện bên trên. Cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện? Chính mình thương thành không phải nông mậu thương thành sao? Diệp Phi chỉ cảm thấy đầu một trận ông tác hưởng, này hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức phạm chủ. Phản phất là biết Diệp Phi nghi ngờ trong lòng, hệ thống lần nữa lên tiếng len keng, ấm áp nhắc nhở. Đi qua lần này thăng cấp, bản nông mậu thương thành đã liên tiếp đến vượt thời không giao dịch qua mạng lạc, cho nên sẽ xuất hiện đến từ thời không khác nhau đủ loại nông mậu thương thành bên trong mua bán vật phẩm. Túc chủ bây giờ có thể theo cần chọn mua à? Bất quá cần chú ý tài chính phải trang sung túc đâu. Diệp Phi nghe xong thống tử giải thích, nhịn không được dội ra một cái ngón tay cái. Thật hắn sao ngư bức? Nếu liền AK-47 đều có, cái kia khác đâu? Diệp Phi vội vàng hướng hạ tìm kiếm, chỉ thấy trên màn hình không ngừng nhấp nô ra đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm, trừ hiện đại vũ khí nóng, còn có một chút để cho người ta nhìn đỏ mặt thở hổn hển vật phẩm. Tỷ như cái kia tạo hình kỳ lạ, thiết kế cực kỳ to gan tình thú nội y y đủ loại kiểu dáng màu sắc rực rỡ muôn màu, bên cạnh còn ghi chú cái gì, áp dụng đỉnh cấp mềm nhắn sợi tổng hợp, xúc cảm cực dai, có thể làm bạn lữ ở giữa tăng thêm khắc tình thú, loại hình giới thiệu. Thậm chí Diệp Phi còn nhìn thấy giống như người thật không hai thổi phồng đồ chơi. Chẳng những có thể đại năng nhỏ, có thể mọc có thể ngắn, còn tập chống nước, chấn động, âm thanh làm một thể để ngươi tại sầu muộn thời điểm, có thể triệt để vương lòng bản thân đương nhiên cũng có nam dùng khoản, trước sau lồi lõm, dáng người bạo tạc, càng là rất thật vô cùng, để cho người ta nhìn về sau liền có vô tận xúc động đương nhiên, vì yêu mến thể hư người, chuyên dụng dược vật cũng có, mà lại tương đương tiện nghi đồng thời đánh ra lời quảng cáo, 5 văn tiền một viên, để ngươi hùng. Tráng cả ngày. Diệp Phi lưu luyến không rời tiếp tục hướng xuống xem lướt qua, đột nhiên, một loại thương phẩm chiếu vào hắn tầm mắt tạo hóa đan, giá bán 5 vạn lượng bạch ngân. Bên cạnh còn có giới thiệu văn tắt, ngoa hổ tàng long cổ đại trong trốn võ lâm, lưu truyền một cái liên quan tới có thể thay đổi võ giả vận mệnh truyền thuyết, tạo hóa đan. Dùng ăn một viên, liền có thể thành tựu tiên thiên, bước vào võ đạo chí cao chi cảnh ngạch cửa, từ đây thoát thai hoàn cốt, trở thành trong trốn võ lâm làm cho người kính ngưỡng tiên thiên cao thủ. Ngoa tạo. Diệp Phi sau khi nhìn thấy, trực tiếp kích động nhảy dựng lên. Hắn sau khi xuyên việt, đối với mình phương diện khác cũng còn tương đối hài lòng, duy nhất cảm thấy có chút tí vết nhỏ, chính là võ lực của hắn. Tuy nói trong đầu hắn có đến từ hiện đại rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng tri thức dự trữ, nhưng thật nếu gặp phải một cái tuyệt đỉnh cao thủ, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Cũng tỷ như nói, Sở Ngạo Tuyết nếu như lòng dạ ác độc một chút, đêm đó không phải thương lượng với hắn, mà là trực tiếp đem hắn bắt đi, bức bách chính mình vì nàng bán mạng. Hắn muốn bảo trụ mạng nhỏ, tựa hồ chỉ có thỏa hiệp một con đường. Mà có này tạo hóa đan, liền hoàn toàn không giống. Hắn Diệp Phi, kể từ hôm nay, trực tiếp cất cánh, chương 138, bước vào tiên thiên. Chương 138, bước vào tiên thiên. Diệp Phi không chút suy nghĩ, trực tiếp tốn hao 5 vạn lượng bạch ngân mua một viên tạo hóa đan. Lớn chừng ngón cái, toàn thân hiện lên màu trắng sữa, nghe đứng lên có một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Vẹn vẹn nghe cái hương vị, Diệp Phi liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, nguyên bản có chút mỏi mệt tinh thần nháy mắt chấn động, liền lực lượng đều tựa hồ lớn một kia. Cảm nhận được đan dược này thần kỳ, trong lòng hắn lại không hoài nghi, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong miệng. Tạo hóa đan vào miệng tan đi, một cỗ bàng bạc dược lực tại Diệp Phi trong cơ thể bộc phát, giống như là mãnh liệt như thủy triều, tùy ý đánh thẳng vào thân thể của hắn. Ngoa tạo, thật hắn sao đau a? Diệp Phi mắng to một câu. Hắn cảm giác bản thân thân thể giống như là bị vô số cương châm hung hăng đâm vào, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp đều tại loại này kịch liệt đau nhức bên trong run rẩy. Dược lực kia giống như ngựa hoang mất cương, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không bị khống chế, những nơi đi qua giống như là giấy lên hừng hực liệt hỏa, kinh mạch bị không ngừng mà xé rách, mở rộng, loại thống khổ này vượt xa quá hắn đã từng trôi trải qua bất luận cái gì đau sót. Sau đó, cổ của hắn nghiêng một cái, trực tiếp ngất đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Phi ung dung tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền trông thấy một cái đầu to lớn ghé vào chính mình trước mặt, một đôi như chuông đồng mắt to đang lườm chính mình. Ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Tam đệ tỉnh, tam đệ rốt cục tỉnh rồi. Diệp Tráng cao hứng hướng phía cửa ra vào phương hướng hạ giọng hô. Bên cạnh Hà Đại Lôi cũng đem đầu rối tới, gấp trương hề hề mở miệng, "Tỷ phu, ngươi không có việc gì à? Cảm giác thế nào?" Không đợi Diệp Phi trả lời, cửa phòng liền bị người vội vàng đẩy ra, Diệp Trung ba chân bốn cẳng mà vào, sau đó lại chăm chú đóng lại cửa phòng, lúc này mới đi tới Diệp Phi bên người. "Tam đệ, ngươi có thể tỉnh tỉnh, ngươi nếu là có nguy hiểm, ngươi để vi huynh như thế nào cùng cha mẹ bàn giao?" Diệp Trung âm thanh có chút run rẩy, hốc mắt hồng hồng, ngày bình thường tùy tiện hình tượng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Diệp Phi nhìn xem ba người bộ này lo lắng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ba người các ngươi như thế nào đều tại? Những người khác đâu? Ta đã không có việc gì, bây giờ cảm giác thân thể phi thường tốt. Diệp Tráng vừa vặn tới tìm ngươi, thấy ngươi hôn mê sau, liền đem ta cùng Đại Lôi vụng trộm gọi đi qua, ngươi hôn mê sự tình chỉ có ba người chúng ta biết, những người khác còn tại riêng phần mình vội vàng riêng phần mình chuyện. Diệp Trung đem Diệp Phi từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen, nhìn thấy Diệp Phi khí sắc có tốt, trong mắt thần sắc khẩn trương mới hòa hoãn mấy phần. Lần này thật sự là vận hạnh, ngươi không biết, Diệp Tráng tới gọi chúng ta thời điểm, chúng ta mấy cái tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Diệp Phi gật gật đầu, liền nghĩ từ trên giường ngồi dậy. Ngay tại hắn nhúng tay đặt nhẹ giường chuẩn bị đứng dậy lúc, liền nghe tới một tiếng ầm vang, rắn chắc giường gỗ trực tiếp bị hắn theo sập, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, Diệp Phi cả người cũng theo đổ sụp té ngã trên đất. Hắn một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống này, phản phất tay chân có chút không nghe sai khiến đồng dạng. Diệp Trung Diệp Tráng cùng Dì Lôi ba người luôn cuống tay chân đi nâng Diệp Phi, thế nhưng là mặc cho ba người dùng lực như thế nào, đều không thể đem Diệp Phi cho nhúc nhích chút nào. Diệp Phi tựa như là một tòa trầm trọng tháp sắt, vững vàng đóng ở trên mặt đất. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Trung ba người tất cả đều mắt trợn tròn. Diệp Phi khoát tay áo, tự mình đứng lên thân. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ một phen, một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng trong cơ thể hắn lao nhanh. Mỗi một tấc cơ bắp đều giống như quán chú sắt thép, tràn ngập lực bộc phát, hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình lực lượng đủ để dễ dàng đánh nát trước mắt vách tường. Hắn cầm lấy một cái chén trà, nhẹ nhàng bóp, cứng rắn chén trà liền vỡ thành một phấn, từ hắn giữa ngón tay rỉ rào rơi xuống. Diệp Phi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, xem ra chính mình thật sự bước vào hệ thống bên trong miêu tả tiên thiên cảnh giới. Bên cạnh, Diệp Trung ba người trông thấy Diệp Phi tiện tay đem chén trà bóp thành mảnh vụn, cũng đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Diệp Phi liền đem chính mình ăn một viên tạo hóa đan sự tình nói ra. Diệp Trung cùng Diệp Tráng hai người biết Diệp Phi trên người kỳ ngộ, rất nhanh liền cao hứng tiếp nhận sự thật này. Mà Hà Đại Lôi liền không giống, Diệp Phi không thể không nhẫn lại tính tình, đem trước nói qua, ở trong mơ gặp phải tiên nhân sự tình lại nói một lần. Hà Đại Lôi gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, "Tỷ phu, ngươi đây cũng quá thần." tiên nhân báo ngộng, cách không thủ vật, còn có này tạo hóa đan, đơn giản quá lợi hại. Diệp Phi cười gật đầu, vừa định mở miệng, liền cảm giác một cỗ đói bụng cồn cào cảm giác xông lên đầu. Hắn biết đây là bởi vì đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thân thể năng lượng tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Trong phòng đều là người một nhà, hắn cũng không sợ không gian tiết lộ, trực tiếp từ thương thành mua 4-5 con gà quay, xé mở một cái liền ăn ngấu nghiến. Hắn vừa ăn, một bên lại từ thương thành bên trong mua 3 cái tạo hóa đan, giao đến Diệp Trung ba người trong tay. Đây chính là tạo hóa đan, ăn về sau liền có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới, nắm giữ vạn cân trở lên khí lực, bất quá sẽ kinh lịch một trận cực kỳ mãnh liệt đau khổ, có ăn hay không, chính các ngươi cân nhắc. Trong phòng ba người đều là Diệp Phi chí thần, bây giờ đã có cơ hội có thể để cho bọn hắn cũng tiến vào tiên tiên cảnh giới, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Ba tiên 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 cảnh giới tay chân, đối Diệp Phi tới nói vẫn rất có trợ giúp. Diệp Trung, Diệp Tráng cùng Hà Đại Lôi nhìn xem trong tay tạo hóa đan, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, sau đó liền không chút do dự trực tiếp ngang đầu nuốt vào. Rất nhanh, ba người liền kêu thảm ngất đi. Sau nửa canh giờ, ba người từ từ mở mắt, Diệp Phi sớm đã chuẩn bị kỹ càng tràn đầy một bàn lớn ăn thịt. Ba người không lo được nhiều lời, bổ nhào vào bên bàn, liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Trọn vẹn qua nửa giờ, tại Diệp Phi liên tục bổ sung 3 lần đồ ăn sau, ba người mới hài lòng dừng lại. Diệp Trung tràn đầy phấn khởi đứng người lên đối không khí vung ra một quyền, quyền phong gào thét, lại mang theo một trận bén nhọn tiếng xé gió. Lực lượng dư ba xung kích đến trên vách tường, để kiên cố mặt tường đều xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết nứt, mảnh đá gì rào rơi xuống. Ha ha, lực lượng này quả nhiên kinh người. Diệp Trung thoải mái mà cười ha ha, trong mắt tràn đầy đối này mới thu hoạch được lực lượng mừng rỡ cùng tự tin. Diệp Tráng cũng đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra một trận lốp bốp giống như bạo động một dạng tiếng vang. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, trên đất phiến đá nháy mắt xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, hướng bốn phía lan tràn ra. Tam đệ, có bực này lực lượng, chúng ta Diệp gia lo gì không thể. Sau này nếu ai dám chọc giận ngươi, ta định đem bọn hắn từng cái đánh ngã. Hà Đại Lôi cũng hưng phấn ở một bên nhảy cả tường, một quyền đánh vào trên bàn gỗ, cái kia dày đặc bàn gỗ nháy mắt chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn vỡ ra. Thị phu, đây chính là tiên tiên cảnh giới sao? Ta cảm giác bản thân có thể đối phó 100 cái lưu dân. Diệp Phi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lại từ trong ngực móc ra 3 bản hiện đại uy nấn quân thể quyền giáo trình. Này 3 bản chiêu thức bí tịch mỗi người các ngươi một bản, lúc không có chuyện gì làm liền luyện một chút, có thể để các ngươi mau sớm lực khống chế lượng. Này quân thể quyền mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng trong đó kỹ xảo phát lực cùng chiêu thức tổ hợp nhưng lại có đặc biệt diệu dụng. Đợi đến Diệp Trung ba người giấu kỹ trong người sau, Diệp Phi mới ánh mắt sáng rực xuất ra một cái AK-47. Bây giờ, để ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, mạnh nhất đơn binh vũ khí nóng, AK-47. Chương 139. Hậu thiên cảnh. Chương 139. Hậu thiên cảnh. Nửa ngày sau, Thuận An thành bên ngoài, một có chút vắng vẻ tiểu sơn đất chỗ. Đột đột đột. Đột đột đột. Một hồi bén nhọn mà dồn dập tiếng súng bỗng nhiên vang lên, phá vỡ nơi đây vốn có yên tĩnh ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị thu hút, cùng nhau nhìn về phía 20 mét có hơn cây đại thụ kia. Chỉ thấy cây kia cần một người mới có thể ôm hết đại thụ, tại mưa bom báo đạn tứ ngực dưới, mảnh gỗ vụn như hoa tuyết bay tán loạn, trên cành cây trong chớp mắt liền hiện đầy lít nha lít nhít vết đạn, phảng phất tổ ong bình thường đợi tiếng súng im bặt mà dừng, cây kia sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đại thụ như là hao hết rồi chút sức lực cuối cùng, nương theo lấy, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, từ đó đứt thành hai đoạn, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trần huyện lệnh một đoàn người nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, từng cái cả kinh chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thì nối tới đến trầm ổn bình tĩnh Sở Ngạo Tuyết, giờ phút này cũng giống là mất hồn nhi bình thường, miệng há thật to, hồi lâu đều không khép lại được, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Vật này quả nhiên là thần khí a. Trần huyện lệnh cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tay hắn khẽ run, chỉ vào Diệp Phi trong tay, cái kia còn đang bốc khói kỳ lạ đồ vật hoảng sợ nói. Mạc sư ra con mắt lóe sáng rợn người, hắn hướng phía Diệp Phi cung kính thi lễ, đại nhân, ám khí kia chẳng những uy lực có thể so với cường cung kinh nỏ, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt liên phát, có rồi loại vũ khí này, đại vũ hướng sẽ không còn địch thủ a. Nếu có thể đại lượng chế tạo, trang bị bên ta quân đội, lo gì biên cương bất ổn, thì sợ gì những kia man gì xâm phạm. Sở Ngạo Tuyết cũng bất chấp gì khác, nàng rỗi ra một đôi trắng loáng tay nhỏ nắm chắc Diệp Phi cánh tay, kích động không dừng lại lay động. Diệp Phi, bảo bối này cũng là ngươi chế tạo ra sao? Ngươi cũng quá lợi hại. Có thần binh như vậy lợi khí, thiên hạ này còn có chuyện gì không thể làm? Nàng thật sự là quá hư vấn, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp Phi chẳng những chế tạo ra rồi lựu đạn kiểu này đại quy mô tính sát thương vũ khí, thì ngay cả trước mặt kiểu này có thể liên tục phát xạ uy lực to lớn ám khí đều có thể chế tác được, quả thực là thần tích. Nàng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ nỗ lực loại nào đại giới, chính mình cũng muốn một mực cùng Diệp Phi buộc chung một chỗ. Có rồi Diệp Phi giúp đỡ, nàng lại lần nữa đoạt lại sở quốc hoàng vị, biến thành trí cao vô thượng sở quốc nữ hoàng căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhìn Trần huyện lệnh chờ ai đó kích động bộ dáng, Diệp Phi không thể không cho bọn hắn dội vẻ mặt nước lạnh. Các vị chớ có cao hứng quá sớm, vũ khí này tuy mạnh, nhưng bởi vì quá mức phức tạp, căn bản là không có cách hàng loạt chế tác, chỉ bằng chúng ta hiện hữu tài nguyên, 100 thanh chính là lớn nhất cực hạn. Với lại, loại vũ khí này cần sử dụng đặc chế đạn, phí tổn rất là không ít. Diệp Phi lời này ngược lại là không có nói láo. AK-47 tại trong thương thành giá bán chỉ cần 10 lượng bạch ngân, mua sắm 100 thanh cũng mới 1.000 lượng, nhưng không chịu nổi hắn lãng phí đạn nha. Mỗi viên đạn tuy nói chỉ cần 20 văn, nhưng đem những này súng toàn bộ phối tề hơn 1.000 phát đạn, liền cần 200 không lượng bạc. Này nếu đánh mây trận cỡ lớn chiến dịch, bạc của mình cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Tiền, hắn nhất định phải hàng loạt kiếm tiền. Nếu là mình có thể có một mấy ngàn vạn lượng bạc nơi tay, kia mấy vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trọng yếu như vậy vũ khí, tự nhiên được nắm giữ ở trong tay mình. Về đến Thuận An huyện thành, Diệp Phi liền nhường đại ca Diệp Trung theo đi theo chính mình ra tới đại hoệ thôn đội tuần tra viên trong, chọn lựa ra rồi 100 tên cường tráng tin cậy hán tử. Những hán tử này đều là sinh trưởng ở địa phương đại hoệ thôn nhân, đối với Diệp Phi trung thành tuyệt đối. Sau đó Diệp Phi liền cho những người này cấp cho rồi mới tinh súng ống cùng đạn. Sở Ngạo Tuyết hiểu rõ về sau, lập tức không vui. Ngay tại Diệp Phi cơ cấu huấn luyện viên môn luyện tập xạ kích lúc, mặt đen lên tìm tới. Diệp Phi, ta thân làm quân đội tổng huấn luyện viên, chẳng những thân thủ tốt nhất, đồng thời cũng là tối hiểu chiến thuật người, ngươi vì sao không cho ta phân phối kiểu này kiểu mới vũ khí? Chẳng lẽ lại ngươi ngay cả ta đều không tin mặc cho? Đối mặt hùng hổ dọa người Sở Ngạo Tuyết, Diệp Phi cũng có lòng làm cho đối phương hiểu rõ ai mới là lão đại, thân thủ tốt nhất. Chê cười, trước đó chẳng qua không nghĩ chấp nhận với ngươi, không ngờ rằng ngươi lại còn tưởng thật. Sở công tử, khác cho là mình là tổng huấn luyện viên thì ngon, trong mắt ta, ngươi điểm này công phu còn chưa đáng kể. Diệp Phi nghiêng mắt liếc Sở Ngạo Tuyết một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tráng, nhị ca, ngươi cho Sở công tử bộc lộ tài năng, nhường hắn xem xét chúng ta thực lực. Được rồi. Đã bước vào tiên thiên cảnh giới Diệp Tráng, nghe được Diệp Phi lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn về phía trước phóng ra một bước, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản chất phát đàng hoàng khí chất trong nháy mắt tăng thêm mấy phần bén nhọn. Hắn hướng phía cách đó không xa một mảnh đất trống đi đến, mỗi một bước rơi xuống đều giống như mang theo thiên quân chi lực, dưới chân thổ địa lại xuất hiện một nhóm thiện thiện dấu chân. Sở Ngạo Tuyết nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được Diệp Tráng trên người cố khí tức mạnh mẽ kia, cố khí tức này nhường nàng cảm giác được một tia áp lực, chẳng qua nàng trên miệng vẫn không chịu vừa, chỉ có khí thế có làm được cái gì, hẳn là chủ nghĩa hình thức. Diệp Tráng không để ý đến Sở Ngạo Tuyết trào phúng, hắn đứng vững tại trung ương đất trống, ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào rồi một viên cao cỡ nửa người trên đá lớn. Chỉ gặp hắn có hơi trầm xuống, vận khí ngưng thần, sau đó mạnh đấm ra một quyền. Một quyền này nhìn như đơn giản, lại cuốn theo như bài sơn đảo hải lực lượng. Oeng! Cự thạch tại Diệp Tráng một quyền phía dưới, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, phái thạch vẩy ra, giơ lên một mảnh bụi đất. Trung quanh các đội viên trông thấy một màn này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, con mẹ nó thanh âm, bên hai không dứt đặc biệt Sở Ngạo Tuyết, trông thấy Diệp Tráng một quyền đánh nát tảng đá lớn, càng là hơn sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, hậu thiên cảnh, có lẽ càng mạnh. Nàng nhìn về phía Diệp Tráng trong ánh mắt, trừ ra kinh ngạc, còn mang tới một tia ẩn tàng kính sợ. Cho tới nay, nàng đều cho là mình võ nghệ là Diệp Phi trong những người này cao nhất. Có thể Diệp Tráng cho thấy thực lực lại làm cho nàng đã hiểu, nhân ngoại hữu nhân. Loại thực lực này thượng nhân ép, nhường nàng nguyên bản còn có một chút tự ngạo tâm thái trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Phi đem Sở Ngạo Tuyết thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm một cười, nhưng cũng không nói gì thêm nữa ngồi trầm trọng. Dù sao đối phương là Sở Quốc tiền công chúa, chỉ cần có thể làm cho đối phương nhận rõ hiện thực là được, dù sao sau đó mọi người còn phải dắt tay cộng sự. Chẳng qua nhìn đối phương bộ dạng này, rõ ràng là hiểu rõ một số võ giả cảnh giới phân chia. Mà những thứ này, đúng vậy xuất thân bần hàn Diệp Phi, hiện nay khiếm khuyết. Lưu lại Diệp Trung ba người tiếp tục giáo sư các đội viên thương pháp. Hắn thì là mang theo Sở Ngạo Tuyết về tới một mình ở lại trong phòng. Khóa lại cửa phòng, Diệp Phi cho Sở Ngạo Tuyết rót chén nước về sau, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm về tới. "Sở cô nương, có thể hay không đem ngươi biết võ giả cảnh giới phân chia nói rõ chi tiết cùng ta nghe? Ta đối với mấy cái này rất có hứng thú." Sở Ngạo Tuyết nghe đến mấy câu này, nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở phía đối diện mang theo mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười Diệp Phi. Chương 140. Một thương nổ đầu. Chương 140. Một thương nổ đầu. Sở Ngạo Tuyết trong lòng hơi động, một có chút hoang đường ý nghĩ, lập tức xông lên đầu. Diệp Phi bộ này có chỗ rửa không sợ bộ dáng, sẽ không cũng là thầm tàng bất lộ hậu thiên cao thủ a? Ý nghĩ này tại Sở Ngạo Tuyết trong đầu vừa mới hiện hiện, tựa như cùng cỏ dại sinh trưởng tốt, sao cũng ép không đi xuống. Nàng chăm chú nhìn Diệp Phi con mắt, nhịn không được liếm liếm tiểu mị đôi môi, chậm rãi mở miệng, "Diệp Phi, ngươi lời nói thật cùng ta nói, thực lực của ngươi có phải hay không cũng đã đến hậu thiên cảnh?" Diệp Phi dứt khoát gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Nghe vậy, Sở Ngạo Tuyết lộ ra một vòng cười khổ, có chút u hoan nói, "Ngươi lại dám gạt rồi ta lâu như vậy, ta còn vẫn cho là ta mới là mạnh nhất, ngươi có phải hay không một mực trong lòng chế giễu ta tự cho là đúng?" Diệp Phi nghe được Sở Ngạo Tuyết lời nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao đối phương còn không có quy thuận chính mình, tạo hóa đan chuyện này là khẳng định không thể để cho đối phương biết đến. Cũng may Sở Ngạo Tuyết vô cùng có tự mình hiểu lấy, không hề có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Nàng hít sâu mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau, liền bắt đầu cho Diệp Phi giải thích. Theo ta được biết, thế gian cảnh giới võ đạo chia làm 5 loại, theo thấp hướng cao, theo thứ tự là tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh. Nhưng mà bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chiến loạn liên tiếp phát sinh, chúng ta phiến đại lục này đã có gần 20 năm không có xuất hiện hậu thiên cảnh cao thủ, về phần tiên thiên cao thủ, càng là hơn trong vòng trăm năm cũng không từng nghe nói. Diệp Phi nghe được Sở Ngạo Tuyết lời nói này, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Như thế nói đến, chính mình này tiên thiên cảnh thực lực, chẳng lẽ có thể tại đây thế gian đi ngang. Sở Ngạo Tuyết trông thấy Diệp Phi thần sắc mừng rỡ, liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Vội vàng tiếp tục nói, ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta hồi nhỏ, ngẫu nhiên nghe người khác nói qua, tại chúng ta mảnh thế giới này bên ngoài, còn có đại lục khác cùng vô số hải đảo, nói không chừng liền sẽ có tiên thiên cảnh cường giả tồn tại. Ngươi một hậu thiên cảnh cường giả, tại tiên thiên cao thủ trước mặt, không đáng kể chút nào. Diệp Phi sao cũng được gật đầu, hiếu kỳ hỏi, Sở cô nương, ngươi là cấp bậc gì cao thủ? Sở Ngạo Tuyết kiêu ngạo nói, ta thế nhưng chúng ta Sở quốc nhỏ tuổi nhất lưu cao thủ. Nói xong câu này, nàng trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, bất quá ta tại ngươi cái này hậu thiên cảnh cường giả trước mặt, chẳng đáng là gì, một mình ngươi, ít nhất có thể đánh 10 cái nhất lưu cao thủ. Diệp Phi thấy đối phương như thế cô đơn, vừa định an ủi một câu, đã nhìn thấy Sở Ngạo Tuyết sắc mặt lập tức hồng nhuận. Sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía hắn. Chẳng qua sao cũng được, ngươi càng lợi hại, với ta mà nói cũng liền càng tốt, sắc trời không còn sớm, vì biểu hiện thành ý, hôm nay liền do ta phục thị ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong câu này, Sở Ngạo Tuyết đột nhiên đi vào Diệp Phi trước mặt, liền bắt đầu minh bạch dậy rồi quần áo của mình. Sở Ngạo Tuyết mặc dù trong lòng thẹn thùng không thôi, nhưng mà hành động lại hết sức dứt khoát. Từ nàng hiểu rõ Diệp Phi thủ hạ có rồi hậu thiên cao thủ về sau, nàng liền biết đây là chính mình phục quốc lớn nhất hy vọng. Có rồi lựu đạn cùng loại đó liên tục xạ kích đáng khí, lại thêm hậu thiên cảnh đại cao thủ, nàng đem nhị thúc theo đại sở quốc hoàng vị thượng kéo xuống, liền không còn là việc khó gì. Mà đây hết thảy, chỉ cần Diệp Phi gật đầu. Bởi vậy, nàng mới biết dứt khoát muốn bắt lại Diệp Phi, làm cho đối phương giúp đỡ chính mình. Diệp Phi mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt bất thình lình một màn, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Nhìn một chút ngoài phòng, mặt trời còn cao cao treo lấy, cầu thí sắc trời không còn sớm. Diệp Phi nhìn đối phương đã giải mở ngực lỗ hổng, lộ ra bên trong trắng non da thịt, lập tức kích động đứng lên. Vợ a, này cũng không oan ta, đây đều là đối phương chủ động. Trong lòng nghĩ xong rồi những thứ này, hắn liền chủ động sẽ tới, ôm chặt lấy đối phương liều yêu, hung hăng hôn lên. Theo một cỗ thơm ngọt tư vị truyền đến, Diệp Phi vừa định tiếp tục bước kế tiếp, liền nghe phía ngoài truyền đến phanh 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 tiếng gõ cửa, dì Đại Lôi thanh âm lo lắng tại cửa ra vào vang lên. Thị phu, ngươi mở cửa a. Con mẹ nó, chẳng lẽ lại bị Đại Lôi phát hiện? Diệp Phi trong lòng hoảng một nhóm, Sở Ngạo Tuyết cũng giật mình kêu lên, vội vàng hoảng hoảng trương trương mặc xong quần áo, sau đó Diệp Phi mới mặt mũi tràn đầy thấp thỏm mở ra cửa phòng. Thị phu, chúng ta bị vài luồng quân đội bao vây, chẳng những có lưu dân quân đội, còn có khoảng cách gần đây nhờ cây Nam Vương đội ngũ. Dì Đại Lôi căn bản không có chú ý tới Diệp Phi cùng Sở Ngạo Tuyết khác thường, giọng nói vội vàng nói. Diệp Phi ánh mắt lập tức nheo lại, tới ngược lại là rất nhanh, vừa vặn thử một chút chúng ta kiểu mới vũ khí uy lực. Một nén nhang sau, Thuận An huyện trên tường thành, Diệp Phi cùng Sở Ngạo Tuyết đám người đi tới rồi nơi đây. Ngoài thành, bốn cố rõ ràng khác nhau quân đội như mây đen ép thành đem Thuận An huyện thành vây chật như nêm cối. Thô sơ giản lược nhìn lại, chừng mấy vạn người. Lưu dân quân đội quần áo tả tơi, ánh mắt bên trong lộ ra đói khát và điên cuồng. Bọn họ cầm trong tay vũ khí đơn giản, nhân số tuy nhiều lại lộn xộn, như là một đám đói khát sói hoang. Nhựa cây Nam Vương đội ngũ thì quân dung chỉnh tề, các binh sĩ thân mang tinh xảo áo giáp, cầm trong tay sắc bén trường thương. Quân kỳ trong gió bay phất phới, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Cứ như vậy mấy phương hoàn toàn khác biệt quân đội, lại trong cùng một lúc đến đây tiến đánh Thuận An huyện thành, cố gắng diệt sát đưa ra cải cách ruộng đất Diệp Phi. Đại nhân, hiện tại bốn phương tám hướng đều có địch nhân, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Trần huyện lệnh thần sắc bình tĩnh không người hỏi. Có lựu đạn cùng AK-47 nơi tay, trong lòng của hắn một chút cũng không hoảng. Diệp Phi cũng bình tĩnh vô cùng, suy nghĩ một chút nói, vậy liền mỗi cái cửa thành phái ra 20 tên đặc chiến đội viên cộng thêm 200 viên lựu đạn, còn lại 20 tên đội viên linh hoạt trợ giúp. Nhớ kỹ, trước hết để cho bọn họ tới gần, chờ bọn hắn đến rồi dưới thành, trước ném lựu đạn sau nổ súng. Trần huyện lệnh gật đầu, lập tức cùng Sở Ngạo Tuyết bắt đầu bố trí đúng lúc này, ngoài thành đại quân một thủ lĩnh, cưỡi ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất, bắt đầu lớn tiếng hô lên lời nói đến. Trên tường thành bọn chuột nhắt nhóm, các ngươi nghe, chỉ cần các ngươi có thể đem thủ lĩnh Diệp Phi chủ động đưa đến trước mặt chúng ta có thể tha các ngươi một cái mạng chó. Bằng không, chờ chúng ta phá thành mà vào, nhất định phải đem bọn ngươi giết đến không chừa mảnh giáp, nam nhân tất cả đều đánh gãy tay chân gần ném đi cho chó ăn, nữ nhân thì biến thành chúng ta đồ chơi, để các ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Khác nghĩ đến đám các ngươi bằng vào nho nhỏ Thuận An thành có thể cùng chúng ta đối kháng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Kia quân địch thủ lĩnh cưỡi trên cao đầu đại mã, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng khinh thường, bên cạnh hắn đám binh sĩ cũng đi theo cười vang lên, tiếng cười kia tại tường thành bên ngoài quanh quẩn, phảng phất là tử vong khúc nhạc dạo. Diệp Trung chờ ai đó nghe nói như thế, lập tức giận dữ trợn mắt tròn xoe, tại chỗ liền chuẩn bị nhảy xuống thành đi, đem đối phương lăng trì. Diệp Phi cản bọn họ lại, một cái sẽ chỉ sủa loạn cầu mà thôi, ở đâu cần phải tự mình ra tay. Nói xong, hắn trực tiếp theo đặc chiến đội viên trong tay lấy qua AK-47, đổi thành một phát hình thức, nhắm chuẩn, phát xạ. Bành, một tiếng, đạn đánh trúng hơn 100 mét bên ngoài cửa như điên gọi hàng người đối phương đầu trực tiếp bị đánh bạo, bạch đỏ chảy đầy đất, cười vang quân địch trong nháy mắt an tĩnh lại, như là bị làm định thân chú bình thường. Một lát sau, một tràng thốt lên theo trong quân địch bạo phát ra, bọn họ kinh hãi nhìn bị nổ đầu thi thể, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chương 141, chạy tứ tán. Chương 141, chạy tứ tán. Khoảng cách xa như vậy, cứ như vậy bị bể đầu. Đây là vũ khí gì? Liền xem như cường cung cũng không có như thế đại uy lực a. Diệp Phi cái này ra vai phủ đầu, trong nháy mắt nhường vây công Thuận An huyện lưu dân quân đội lui về sau 3 mét, tại thủ lĩnh quát mắng cùng uy hiếp dưới, mới hốt hoảng dừng lại. Thực sự là một đám rác rưởi, mới chết một cái mà thôi, liền bị dọa thành như vậy, rác thải. Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh vừa mắng, một bên hung tợn chằm chằm vào xa xa Diệp Phi. Trong lòng của hắn mặc dù cũng có chút kiêng kỵ, nhưng ở Giao Nam Vương nghiêm lệnh dưới, lần này nhất định phải cầm xuống Thuận An huyện, không cho sơ thất. Đều cho ta ổn định, ai còn dám lui lại, quân pháp xử trí. Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh, cơ trường đao trong tay phẫn nộ quát. Đối phương loại vũ khí này chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhân số chúng ta là đối phương hơn gấp 10 lần, chỉ cần có thể xông vào thành đi, bọn họ căn bản liền sẽ không là đối thủ của chúng ta. Tới lúc đó, vàng bạc tài bảo, rượu ngon giai nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái khác lưu dân thủ lĩnh nghe nói như thế cũng đều liên tục phụ họa, vị tướng quân này nói rất đúng, mọi người cùng nhau xông, chỉ cần có thể tấn công vào thành đi, giết Diệp Phi, mỗi người các ngươi thưởng thức lương thực 20 cân, bạch ngân 2 lượng. Này mê người ban thưởng như là một mùi lửa, đốt lên các lưu dân trong mắt tham lam. Bọn họ nắm chặt trong tay đủ loại vũ khí, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm, trong mắt sợ hãi dần dần bị dục vọng thay thế. Theo ra lệnh một tiếng, đến không hết lưu dân, liền cơ trong tay đơn sơ đao kiếm cùng côn đồng, hướng phía Thuận An huyện tường thành quét sạch mà đi. Diệp Phi chờ ai đó thần sắc thoải mái, nhìn như con kiến hôi vọt tới lưu dân đại quân, không có bối rối chút nào đợi đến những thứ này lưu dân một mạch đi tới dưới cửa thành, bắt đầu dựng lên giản dị thang lây, leo lên tường thành lúc mới bắt đầu hạ lệnh đánh trả. Sau đó từng mai lựu đạn bước lên kia lượt thì rơi đập đến rồi công thành trong đội ngũ. Ầm ầm, ầm ầm. Theo lựu đạn bắt đầu một người tiếp một người bạo tạc, dưới thành lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng, ánh lửa ngút trời mà lên, khói lửa tràn ngập, nguyên bản khí thế hung hăng các lưu dân bị tạc được người ngã ngửa đổ. Chân cụt tay đứt nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn bốn phía bay ra, thang mây bị tạc thành gỗ vụn, những kia chính leo lên nhìn lưu dân như hạ như sủi cảo nhau nhau rơi xuống. Mỗi một lần bạo tạc đều có thể thoải mái mang đi mấy chục hơn trăm người tính mệnh, các lưu dân bị bất thình lình khủng bố công kích sợ vỡ mật. Từng cái như bị điên một dạng, hướng phía sau liều mạng phi nước đại, cùng mấy chục cân lương thực so sánh, hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng nhất. Các phương thủ lĩnh trông thấy trước mặt một màn, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Có một nhát gan thủ lĩnh, chỉ cảm thấy đúng quần một hồi ấm áp, lại bị hủ nước tiểu ướt quần. Những thủ lĩnh khác khỏe miệng giật một cái, làm thế nào cũng cười không nổi. Ngay tại những này lưu dân đào binh đi ra ngoài mấy chục mét, cảm giác chính mình triệt để sau khi an toàn, Thuận An huyện cửa thành đột nhiên bị mở ra, bốn đội cầm trong tay AK-47 đội viên, liền từ trong cửa thành bật ra. Cốc cốc cốc. Dây đặc đạn như mưa rơi hướng phía chạy trốn quân đội chút xuống mà đi, những thứ này mới từ lựu đạn trong sự sợ hãi tỉnh táo lại lưu dân, còn chưa kịp thở một ngụm, liền bị đạn đánh trúng, trực tiếp một mệnh ô hô. Hậu phương thủ lĩnh nhóm mặt xám như cho tàn, thì ngay cả Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh cũng bị hù sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Mấy cái thủ lĩnh tập hợp một chỗ, vội vàng bàn bạc đối sách. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là vũ khí gì? Vì sao lợi hại như thế? Chúng ta thủ hạ không có áo giáp, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy dễ làm à? Giao Nam Vương quân đội có áo giáp, để bọn hắn bên trên, chúng ta người đi theo sau bọn họ. Vài vị thủ lĩnh nói xong, đều đưa ánh mắt ném đến rồi Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh trên người. Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh mặc dù cũng bị hù không nhẹ, nhưng mà nghĩ đến trước khi đến, Giao Nam Vương mệnh lệnh chính mình không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mái trèo bay diệt trừ mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Hắn sát mặt âm trầm nói, tốt, chúng ta lên trước, nhưng các ngươi cũng đừng hòng ở phía sau tránh quấy rầy, chờ chúng ta xông đi lên, các ngươi nhất định phải đuổi theo, bằng không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha mấy người các ngươi. Những thủ lĩnh khác nhóm liền vội vàng gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Rất nhanh, Giao Nam Vương đám binh sĩ liền tại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới, mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, hướng phía sông ra cửa thành đặc chiến đội phóng đi. Lúc này, bốn cố đặc chiến đội viên đã kết hợp một đội, lúc này đang thay đổi băng đạn. Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh trông thấy đối phương không còn sát kích, lập tức đại hỉ quá đỗi, hắn cơ trường đao trong tay, khản cả giọng điệu hô: "Các huynh đệ, xông lên a! Lúc này không công, chờ đến khi nào? Giết bọn hắn, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt." Giao Nam Vương đám binh sĩ nghe nói, trong miệng hô hào phòng giam, tăng nhanh công kích nhịp chân. Kia nặng nề áo giáp đụng vào nhau, phát ra loảng xoảng tiếng vang, giống như tử vong nhịp chống đợi đến bọn họ khoảng cách đặc chiến đội viên chỉ có hơn 10 mét lúc, mấy chục cỗ mưa đạn, như lưới hái của tử thần hướng phía Giao Nam Vương đám binh sĩ gào thét mà đi. Những viên đạn này dễ dàng xuyên thấu áo giáp, hung hăng đánh nát các binh sĩ cơ thể. Có người cái chán trúng đạn, máu tươi cùng óc bắn tung tóe. Có người cổ họng bị đánh xuyên, che lấy cổ trên mặt đất rãy rủa. Còn có nhân thủ cánh tay bị đánh gãy, vũ khí tuột tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giao Nam Vương quân đội thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Vốn cho là cơ hội thắng, lại thành tử vong triệu hoán. Ngay tại hắn chuẩn bị mệnh lệnh thủ hạ lúc rút lui, một quả đạn lạc hướng thẳng đến mặt của hắn phóng tới. Thân hình hắn quỷ dị và mèo, khó khăn lắm tránh thoát đạn, sau đó cũng không dám trì hoãn thêm, liền muốn chuẩn bị trốn đi. Trên tường thành, Diệp Phi cũng nhìn ra vị này Giao Nam Vương quân đội tướng lĩnh thân thủ bất phàm. Đại Lôi, ngươi đi. Sớm đã chờ đợi đã lâu gì? Đại Lôi lưng phấn gật đầu, sau đó ngay tại Trần huyện lệnh chờ ai đó trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp theo cao mấy mét trên tường thành nhảy xuống. Cơ thể như điện chớp, tốc độ cao nhất hướng phía muốn chạy trốn tướng lĩnh phóng đi. Sở Ngạo Tuyết trông thấy một màn này, lập tức khiếp sợ che miệng lại. Trời ạ, lại là một hậu thiên cao thủ. Di Đại Lôi thật nhanh vọt tới thủ lĩnh sau lưng, cách không một quyền, trực tiếp đánh trúng đối phương. Tên này tướng lĩnh thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền thẳng tắp theo trên lưng ngựa ngã xuống khỏi địa, chết không thể chết lại. Phía sau hắn cách đó không xa cái khác lưu dân quân đội thủ lĩnh, trông thấy một màn này, bị hù hồn phi phách tán, quay đầu ngựa lại, liền muốn chật vật chạy trốn. Không thành tường xa xa bên trên, sớm đã chờ đợi đã lâu Diệp Phi, trực tiếp cầm lấy súng, nhắm chuẩn mấy cái này muốn chạy trốn thủ lĩnh, một chịu một nổ đầu. Sau nửa cách giờ, chiến đấu kết thúc. Mạc sư ra kích động báo cáo tình hình chiến đấu, đại nhân, trải qua kiểm kê, lần này vây công ta Thuận An huyện thành các lộ quân đội chết rồi hơn 5000 người, cái khác thì là bị dọa cho bể mật gần chết, chạy tứ tán. Trần huyện lệnh không người nói, đại nhân, chúng ta nên thừa cơ hội này, cầm xuống Giao Nam Châu, cướp đoạt Giao Nam Vương vô số lương thảo cùng tài bảo, mở rộng chúng ta thực lực, nhường thế lực chung quanh không còn dám tùy tiện ngấp nghé chúng ta. Diệp Phi gật đầu đáp lại, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, nửa ngày sau đại quân xuất phát, tiến về Giao Nam Châu. Đúng, đại nhân. Trần huyện lệnh lĩnh mệnh mà đi. Chương 142. Nếu không muốn nói, vậy thì chết. Chương 142. Nếu không muốn nói, vậy thì chết. Giao Nam Châu. Giao Nam Vương phủ. Báo. Vương gia, thám tử vừa nhận được tin tức, chúng ta phái đi Thuận An huyện 5000 binh mã, toàn quân bị diệt. Ngoài phòng truyền đến quân sư thanh âm vội vàng. Cái gì? Đang ủng hộ cơ thiếp Giao Nam Vương Vũ Văn Hồng, trong nháy mắt rụt trở về. Sau đó liền vội vã mặc quần áo tử tế, chạy ra khỏi tầm điện. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vội vàng tỉ mỉ báo tới. Vũ Văn Hồng hắt trầm mặt nói. Đúng, vương gia, nghe nói là kia Thuận An huyện phản quân có hai loại kiểu mới vũ khí, chẳng những có thể đại diện tích đả thương người, còn có thể như là kình nỏ bình thường, ngoài trăm thức liên tục lấy tính mạng người ta. Cái này làm sao có khả năng? bọn họ chẳng qua một ít không có thành tựu phản quân mà thôi, chẳng lẽ lại bị bản vương dưới trướng quân chính quy còn lợi hại hơn? Vũ Văn Hồng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thám tử là nói như vậy, có thể biết có chút sai lệch, với lại, Thuận An huyện phản quân thủ lĩnh Diệp Phi đã xuất lĩnh 1000 nhân mã, hướng ta giao Nam Châu đánh tới rồi. Diệp Phi? Thì cái đó đem thổ địa phân cho bách tính đại nghịch bất đạo Thuận An huyện Diệp Phi.
Đúng vậy, tới thật đúng lúc. Chỉ là 1000 nhân mã, vậy mà liền dám đến tiền đánh, thực sự là không có đem bản vương để ở trong mắt, truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa cửa thành, toàn quân chuẩn bị, và phản quân đi vào dưới thành, nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về, bản vương muốn đích thân đem kia Diệp Phi thủ cấp treo trên cửa thành, gian đe. Vũ Văn Hồng trợn mắt tròn xoe, trong mắt giống như có thể phun ra lửa. Quân sư mặt lộ lo lắng, khuyên nhủ, vương gia, kia Diệp Phi mặc dù ít người, nhưng hắn có kia hai loại thần bí kiểu mới vũ khí, không thể không để phòng, ai chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, tùy tiện xuất kích, sợ có bất ngờ. Vũ Văn Hồng hừ lạnh một tiếng, quân sư, ngươi không khỏi quá cẩn thận, bản vương quân đội kinh nghiệm xa trường, chẳng lẽ còn sợ hắn cái này khu khu tài mọn? Cho dù hắn có kiểu mới vũ khí, bản vương cũng không tin, tại đây giao thành Nam Châu dưới, bọn họ có thể lật tung trời đi. Quân sư mặc dù cảm giác có chút không ổn, nhưng thấy Vũ Văn Hồng tâm ý đã quyết, cũng không tốt lại cưỡng ép khuyên can. Trải qua 3 ngày đi đường, Diệp Phi xuất lĩnh lấy 1000 nhân mã, cuối cùng đi tới giao Nam thành dưới. Dựng trại đóng quân về sau, lập tức bắt đầu chôn nồi nấu nước. Và thủy mở về sau, Diệp Phi để cho thủ hạ chuyển ra sớm đã chuẩn bị xong thùng thức mì ăn liền, phân phát xuống dưới. Trong 3 ngày này, Diệp Phi vì thuận tiện, chuẩn bị đều là kiểu này thùng thức mì ăn liền, không chỉ dễ dàng mang theo, với lại hương vị rất không tồi. Các binh sĩ thuần thục xé mở đóng gói, đem gia vị đổ vào, nước nóng vừa va một cái, hương khí bốn phía đối với bọn hắn mà nói, đây là một loại mới lạ lại mỹ vị đồ ăn, càng quan trọng chính là, cái này khiến bọn họ tại gian khổ hành quân trên đường có thể gìn giữ sung túc thể lực. Rất nhanh, kia mùi thơm nồng nặc thì hướng phía Giao Châu thành phiêu đãng mà đi, những kia thủ thành binh sĩ, ở đâu ngửi qua loại tư vị này, ngửi được hương vị về sau, từng cái thèm nhịn không được lưu dậy rồi nước bọn. Mùi vị kia cũng quá dễ ngửi rồi, đối phương cơm nước lại lốt như vậy. Còn không phải sao, chúng ta gầm hang ổ đầu còn chưa tính, còn cả ngày ăn không đủ no, nghĩ đã cảm thấy lầm giận. Xuyệt. Câm miệng đi. Có thể tuyệt đối đừng bị những người khác nghe được, nếu truyền đến vương gia bên hay, không chết cũng phải lộ ra. Vũ Văn Hồng tại trên tường thành nhìn thấy Diệp Phi chờ ai đó lại không coi ai ra gì ăn uống thả cửa, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Này Diệp Phi tiểu nhi, lại lớn lối như thế, đến rồi bản vương dưới thành không vội ở công thành, còn có rảnh rỗi ăn cơm, quả thực không đem bản vương để vào mắt. Truyền mệnh lệnh của ta, phái ra 3000 tinh binh, đi đem đối phương tiêu diệt. Vũ Văn Hồng vừa dứt lời, thì có thủ hạ tướng lĩnh không người lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, thành cửa bị mở ra, 3000 binh mã như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía Diệp Phi doanh địa phóng đi. Đội nhân mã này phía trước nhất, có 500 kỵ binh, là giao Nam Vương sức lực chỗ. Bọn họ người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương, ở dưới ánh trăng tựa như dòng lũ sắt thép. Cù năng nâng lên bụi đất giả thiên tế nhật, đinh hai nhức góc tiếng vó ngựa giống như chống trận gióng lên, khí thế kia phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đạp thành bụi mịn. 500 kỵ binh sau đó, là 2500 tên bộ binh, bọn họ nhịp chân chỉnh tề, cầm đao kiếm trong tay tấm chắn, ánh mắt bên trong lộ ra bừng bừng sát khí. Những binh lính này đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, đối với giao Nam Vương trung thành tuyệt đối. Diệp Phi các loại chính là lúc này, ngay tại đối phương kỵ binh đi vào trước người hắn 100 mét, chuẩn bị công kích lúc. Mấy chục quả nhóm lửa ngòi nổ lưu đạn, thì như mưa rơi ở giữa không trung xẹt qua đường vòng cung, hướng phía giao Nam Vương đội kỵ binh ngũ rơi đi. Vang, liên tiếp tiếng nổ vang lên, lưu đạn tại đội kỵ binh ngũ trong doanh tạc. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, con ngựa chấn kinh, tiếng ngựa hí hết đợt này đến đợt khác. Theo tiếng nổ không dừng lại vang lên, vẹn vẹn 10 cái hô hấp về sau, nguyên bản chỉnh tề công kích kỵ binh, lại tất cả đều ngã trên mặt đất. Phía sau các bộ binh bị bất thình lình bạo tạc chấn động đến màng nhĩ đau nhức, nhìn về phía trước kỵ binh thảm trạng, cước bộ của bọn hắn cũng không nhịn được chậm lại, ánh mắt bên trong nguyên bản bừng bừng sát khí bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế. Đúng lúc này, 100 khẩu AK đồng thời vang lên, cộc cộc cộc, cộc cộc. 2500 tên bộ binh như là bị gặt lúa mạch, đồng loạt ngã xuống đất bỏ mình. Một ít vận khí tốt, không chết bộ binh, cũng gãy tay gãy chân, tiếng kêu rên liên hồi. Trên tường thành, tất cả trông thấy một màn này người, tất cả đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Giao Nam Vương cơ thể lung lay sắp đổ, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ và khó có thể tin, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này, này đến cùng là cái gì quái vật vũ khí? Hai tay của hắn không tự giác địa run rẩy nhìn, trong lòng tự tin tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Mà Diệp Phi bên này, sĩ khí dâng cao tới cực điểm. Hướng thẳng đến giao Nam thành phóng đi, tại A cờ điểm hộ dưới, trên tường thành cung tiến thủ đều bị hù rút về cổ. Theo cửa thành bị lựu đạn nổ hỏng, Diệp Phi một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Diệp Trùng chờ ai đó, dẫn đặc chiến đội vọt vào giao Nam thành. Thành nội dân chúng nghe nói động tĩnh bên ngoài, đều sợ tới mức trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Sau nửa canh giờ, giao Nam thành bị Diệp Phi thuận lợi cầm xuống. Nhưng mặc cho bằng Diệp Phi đem vương phủ lật ra cái thiên, đều không có tìm thấy đối phương tàng bạc khố. Không nên à, này giao Nam Vương vơ vét nhiều năm như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, không thể nào không có tàng bạc khố. Diệp Phi trong mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn sở dĩ đến đây tiến đánh giao Nam thành, vì chính là đối phương nhiều năm vơ vét tới tài bảo. Có rồi những thứ này tài bảo, Diệp Phi không gian nhất định có thể lần nữa thăng cấp. Nói không chừng, còn có thể lại xuất hiện một ít hắn dùng được vật phẩm. Rất nhanh, giao Nam Vương liền bị Diệp Trung bắt lấy cổ, như kéo chó chết giống nhau bị lôi đến Diệp Phi trước mặt. Giao Nam Vương, ngươi bảo tàng giấu ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể thả ngươi một cái mạng chó. Giao Nam Vương nghe được Diệp Phi lời này, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Chẳng qua, thân làm đại vũ hướng phi vương, hắn sao cũng phải cải dáng vẻ mới có thể đáp ứng.
Nghĩ tới những thứ này, hắn mới ngóc đầu lên, "Hừ, Diệp Phi, ta là không có khả năng nói cho ngươi, ngươi có gan liền giết ta, ta Đường Đường Đại Vũ Hướng Phiên Vương." Giang giác. Diệp Phi trực tiếp đem cổ của đối phương cho bóp nát. "Nếu không muốn nói, vậy thì chết đi." Chương 143. Diệp Tráng muốn làm vương gia. Chương 143. Diệp Tráng muốn làm vương gia. Diệp Phi lại quay đầu nhìn về phía quỳ gối bên cạnh, đã sợ tè ra quần nhà của Giao Nam Vương người. "Đại nhân, tiểu nhân hiểu rõ tàng bảo khố địa điểm." Giao Nam Vương Thế Tử trông thấy lao cha bị giết, sợ tới mức được toàn thân run rẩy, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nói, kia tiểu nhân nói sau đó, đại nhân có thể không thể bỏ qua tiểu nhân. Ngươi đang cho ta bàn điều kiện. Diệp Phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Không dám không dám, tiểu nhân cái này nuôi lớn người đi. Giao Nam Vương Thế Tử trông thấy Diệp Phi ánh mắt, kém chút dọa ngất đi qua. Sau đó miễn cưỡng lên tinh thần, dẫn Diệp Phi đi tàng bảo khố. Tàng bảo khố lại ở vào hậu hoa viên một không đáng chú ý dưới hòn non bộ phương. Chẳng trách Diệp Phi phái người tìm hồi lâu đều không có tìm thấy. Một hơi đột xuất chỗ là cơ quan, Giao Nam Vương Thế Tử dùng sức nhấn một cái, theo một hồi rất nhỏ tiếng vang, một đen nhánh cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Phi khiến người khác bên ngoài chờ lấy, chính mình một mình tiến nhập bên trong. Tàng bảo khố diện tích không nhỏ, chừng năm gian nhà lớn như vậy, đồng lớn hoàng kim, bạch ngân cùng châu báu chất đống ở giữa. Thô sơ giản lược nhìn lại, ít nhất cũng có 200 vạn lượng bạch ngân. Con mẹ nó. Phát phát. Diệp Phi mang trên mặt vẻ hưng phấn nụ cười, trực tiếp phất tay đem bạch ngân nhận được không gian tùy thân trong. Bởi vì bạc cùng châu báu quá nhiều, Diệp Phi còn trước thăng cấp một chút không gian, lúc này mới đem tàng bảo khố trong tất cả chân bảo nhận được không gian. Lúc này không gian của hắn đã tới 32 mét khối, mà bạc thì còn có 190 vạn 2 tả hữu đỉnh vong. Không gian tùy thân có thể thăng cấp, có phải tốn hao 150 vạn 2, thăng cấp đến càng trên không hơn ở giữa. Là theo Diệp Phi lựa chọn, hắn không gian tùy thân trong nháy mắt biến thành 64 mét khối. Diệp Phi tâm thần khẽ động, trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Theo hắn lật qua lật lại, nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng đậm. 155 ly súng lựu đạn, giá bán 500 lượng bạch ngân. Phía dưới còn có giới thiệu, lực công kích cường đại, tầm sát thương 5 cây số, đạn pháo đủ để phá hủy kiên cố công sự. Nhìn một chút đạn pháo giá cả, mỗi mai đạn pháo 5 lượng, quả thực cùng tặng không không sai biệt lắm. Diệp Phi lúc này liền mua 10 môn súng lựu đạn, cộng thêm 200 mai đạn pháo. Tiếp tục hướng xuống lật, một cái xinh đẹp đệ dệt ẻ a lệ súng lục, bước vào hắn ánh mắt đệ dệt ẻ a lệ, giá bán 200 lượng bạch ngân. Giới thiệu viết, thương này uy lực to lớn, đường kính đại, xạ kích độ chính xác tương đối cao, sức giật cũng có chút mạnh mẽ, tại khoảng cách gần có thể sinh ra cực mạnh lực sát thương, thân súng thiết kế tinh mỹ, có thể xưng súng lục bên trong vương giả. Không sai không sai, Diệp Phi trực tiếp mua một cái, lại mua 10 cái băng đạn. Sau đó trên tay thưởng thức rồi một phen, mới hài lòng ra tàng bảo khố. Thế tử trông thấy Diệp Phi ra đây, vội vàng định nọt mở miệng, "Đại nhân, tàng bảo khố ngài cũng tìm được, tiểu nhân có hay không có thể đi rồi?" Hắn thân người cong lại, tại mọi người nhìn không thấy góc độ, trong mắt lóe lên một tia đoán độc và không cam lòng. Diệp Phi cười lấy gật đầu, "Tất nhiên." Sau đó rút ra đệ dệt e a lệ, dẫn ra cò súng. Ầm. Trực tiếp đem đối phương một phát súng nổ đầu đi theo Diệp Phi tới đây, đều là hắn dòng chính, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua Diệp Phi hay là giải thích một câu, người này giữ lại tất thành hậu họa. Chúng ta làm việc, tuyệt không thể có lòng dạ đàn bà, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý cầm xuống rồi giao Nam Thành, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần xử lý, Diệp Phi trực tiếp làm vùng tay trường quỹ, mặc cho Trần Huyện lệnh chờ ai đó đi bận rộn. Diệp Phi dẫn đầu thủ hạ đánh hạ giao Nam Thành thông tin, rất nhanh liền truyền bá ra đi, đặc biệt hai loại kiểu mới vũ khí xuất hiện, càng làm cho người của thế lực khác lo lắng không thôi. Xung quanh mấy cái châu phủ phản ứng khác nhau, có vạn phần hoảng sợ, lo lắng Diệp Phi thế lực sẽ tiếp tục quyết trường, nguy hiểm cho đến địa bàn của mình. Thế là bắt đầu khẩn cấp triệu tập phụ tá thương nghị đối sách, tăng cường thành phòng, trữ hàng lương thảo binh khí, thậm chí cố gắng liên hợp những châu phụ khác cộng đồng đối kháng Diệp Phi. Mà có thế lực thì đối với Diệp Phi khả năng âm thầm khâm phục, bọn họ nhìn thấy Diệp Phi trên người tiềm lực, phái người đến đây lôi kéo, hy vọng có thể cùng nhau hợp tác, trong loạn thế này lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Đảo mắt chính là 5 ngày đi qua. Ngày nay buổi sáng, Diệp Phi đang giao Nam Vương trong phủ cưỡi lấy xe đạp, Trần Huyện lệnh cùng Mạc sư ra cùng đi thăm. "Đại nhân, hôm nay tới nơi này là có kiện sự tình, cần ngài tự mình định đoạt." Trần Huyện lệnh đầu tiên là tò mò nhìn thoáng qua xe đạp, sau đó mới cung kính mở miệng. "Chuyện gì?" "Có 5 cái thế lực chung quanh thủ lĩnh, phái người đến đây trao đổi hợp tác công việc, ta cùng lão Mạc không làm chủ được, chuyên tới để hỏi." "Ồ, bọn họ đều đưa ra thứ gì hợp tác điều kiện?" Mạc sư gia vội vàng trả lời, "Bẩm đại nhân, này ngũ phương thế lực nói lên phương thức hợp tác các có sự khác biệt. Trong đó một phương thế lực tỏ vẻ vui lòng cung cấp lương thảo, đổi lấy chúng ta đối với hắn thủ hạ lưu tình. Phe bên kia là nghĩ hợp tác với chúng ta, xưng có thể phái một đoạn đội ngũ tinh nhuệ, hiệp trợ chúng ta cùng nhau công thành." "Còn có?" Diệp Phi khoát khoát tay, ngăn lại Mạc sư gia lời nói, bá khí nói, "Nói cho những người này, nếu tình cảm chân thực muốn đi theo, liền để xuống tất cả điều kiện, ngoan ngoãn nghe theo điều khiển của ta, bằng không liền đợi đến bị ta nhất nhất đánh tan." Mạc sư gia cùng Trần Huyện lệnh lẫn nhau, đều lộ nở một nụ cười khổ, quả nhiên cùng bọn hắn suy nghĩ giống nhau. Trần Huyện lệnh nói khẽ, "Đại nhân, như thế đáp lại chắc chắn dẫn tới chấn động các nơi, hoặc có thế lực lại thẹn quá hóa giận, liên hợp lại đối kháng chúng ta." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, "Kia lại có làm sao? Ta đang lo không có cơ hội lập uy, nếu bọn họ dám đến, chính là tự tìm đường chết. Trong tay chúng ta binh lực mặc dù không tính đông đảo, nhưng có hai loại kiểu mới vũ khí, lại có ai là chúng ta đối thủ? Còn có hai người các ngươi, nhân thủ không đủ lời nói, nên để bạn thì để bạn, vung tay đi làm chính là, tất cả có ta." Diệp Phi trong giọng nói lộ ra vô cùng tự tin và phong khoáng. Trần Huyện lệnh cùng Mạc sư ra nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Ngay sau đó cùng kêu lên đáp, đa tạ đại nhân tín nhiệm, chúng ta tất máu chảy đầu rơi, không phụ đại nhân nhờ vả. Hai người sau khi trở về, lúc này thì triệu tập thế lực khác sứ giả, mái chèo bay ý nghĩa truyền đạt cho bọn hắn. Những người này sắc mặt khác nhau, sau đó liền vội vàng rời đi. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền đến tháng 10. Khí trời bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Trải qua hơn nửa tháng quản lý, giao Nam Thành Hòa Thuận An huyện ở giữa mảng lớn địa bàn, đã triệt để đã trở thành Diệp Phi phạm vi thế lực. Dân chúng tất cả đều phân đến rồi thổ địa, dần dần khôi phục rồi ngày xưa đời sống trật tự. Thuận An huyện cùng giao Nam Thành nhân khí cũng bắt đầu dần dần tràn đầy lên. Giao Nam Thành, Vương phủ trong hậu hoa viên, Diệp Phi một đám thân tín tề tụ ở đây, ăn thịt uống rượu, được không khoái chăng. Diệp Tráng mặc dù thành tiên thiên cao thủ, nhưng mà đời sống diễn xuất hay là cùng trước đó lao nông không khác. Hắn một bên gặm đùi dê, một bên lẩm bẩm, cái thằng chó này vừng ra, chẳng những có thể ở lớn như vậy chạy viện, còn có thể mỗi ngày ăn ngon uống say, cũng không biết đời ta có thể hay không qua quá vương gia nghiện. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia nghe nói như thế, lập tức lộ ra nụ cười. Diệp Tráng huynh đệ, cái này dễ thôi à, chỉ cần đại nhân leo lên hoàng vị, ngươi không phải liền là đường đường chính chính vương gia sao? Diệp Tráng nghe nói như thế, lập tức kích động đứng lên, trong lòng ta đang có ý này, mong rằng Trần đại nhân, Mạc sư gia cùng Sở công tử giúp ta khuyên nhủ tam đệ. Chương 144. Cái này gọi là nồi lẩu. Chương 144. Cái này gọi là nồi lẩu. Vương phủ nhà ăn. Diệp Phi lúc này đang cùng cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu những người thân cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tại hắn đem giao Nam Thành triệt để chiếm cứ về sau, cũng làm người ta trở về một chuyến đại hoài thôn, đem mọi người trong nhà tất cả đều nhận lấy. Dù sao những thứ này đều là hắn chí thân, chỉ có tiếp vào bên cạnh mình mới yên tâm. Nhà ăn gỗ lê trên bàn cơm, chính trưng bày lấy 4 chiếc vàng cam cam than tuổi cúp đồng. Diệp Thanh Sơn chưa từng thấy lẩu, chỉ vào ngực nổi lên cúp đồng tò mò hỏi. Lao Tam A, đó là một cái gì đồ chơi? Nồi không như nồi, lô không như lô, thế nào còn đang ở giữa đốt than, lộc cộc túa ra theo đồi đâu? Cha, này gọi lẩu, là một loại đặc chế khí cụ, trong lúc này đốt than, có thể đem chúng quanh suốt nấu được nóng hổi, đem miếng thịt cải xanh khuẩn nấm bỏ vào xuyến một xuyến, liền tương vừng cùng quả ớt, hương vị gọi là một ngon. Diệp Phi vừa nói, một bên đem lẩu đáy liệu thêm đến cái nồi bên trong. Theo đáy liệu gia nhập, một cỗ nồng đậm thuần hậu, hương cay mùi thơm mê người trong nháy mắt tràn ngập ra. Mọi người ngửi được cỗ này hương khí, toàn bộ cũng nhịn không được hút lên cái mũi. Nhạc phụ gì Trường Sinh ban đầu còn ở trước mặt mọi người chứa một bộ trưởng bối bộ dáng, thế nhưng rất nhanh, liền bị cỗ này mùi thơm câu dẫn nhỏ dãi. Thiết trụ vợ Ngô Tuệ Tuệ lúc này cũng có rồi đại tôn vợ tự giác, cùng Diệp Thúy Thúy cùng nhau, đem các loại nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng xuống đến trong nồi. Theo nguyên liệu nấu ăn nhau nhau vào nồi, trong phòng ăn hương vị càng phát ra mê người. Sau một lúc lâu, trong nồi nguyên liệu nấu ăn nhau nhau chín mọng, màu sắc mê người. Diệp Phi dẫn đầu kẹp lên một mảnh xuyến tốt thịt dê, để vào Diệp Thanh Sơn trong chén, sau đó lại cho nhạc phụ kẹp một đũa. "Cha, nhạc phụ, các ngươi nếm thử này thịt dê, tại lẩu trong xuyến qua về sau, tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác tuyệt hảo." Diệp Thanh Sơn tiếp nhận thịt dê, để vào trong miệng tỉ mỉ nhai, con mắt trong nháy mắt trợ to, tràn đầy kinh hỉ và thỏa mãn. "Ai nha, lão Tam a, này thịt dê thế nào có thể ăn ngon như vậy lặc. Lại non lại hương, này đến liệu hương vị toàn bộ xông vào đi, còn có này tương vừng một chấm, tuyệt." Di Trương Sinh cũng thưởng thức thịt dê, không ngừng gật đầu tán thưởng, "Ừm, quả nhiên mỹ vị, này thịt dê tươi non phối hợp này đặc biệt đáy nổi và chất liệu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." "Con rể a, ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy xảo diệu phương pháp ăn?" Diệp Phi tự nhiên không thể nói lời nói thật, cười lấy đáp lại nói, "Ta trước đó trong thành ngẫu nhiên được thấy, thử một lần phía dưới cảm thấy tư vị rất tốt, liền muốn nhìn nhất định phải nhường trưởng bối trong nhà cũng nếm thử tươi." Diệp Thanh Sơn và Dì Trường Sinh hài lòng gật đầu. Lúc này, Diệp gia bọn tiểu bối nhìn trong nồi quay cuồng mỹ thực, đã sớm kìm nén không được. Mãi đến khi Ngô Thúy Hoa lên tiếng, mọi người mới bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Một chén trà về sau, mọi người ăn đến bụng tròn mép, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nét mặt đúng lúc này, Diệp Trung Diệp Tráng cùng Dì Đại Lôi ba người phía trước, Trần Huyện lệnh Mạc sư gia Sở Ngạo Tuyết ở phía sau, sáu người cùng một chỗ vào nhà ăn. Diệp Phi tò mò, các ngươi sáu cái không phải ở phía sau vườn hoa uống rượu không? Sao cùng đi? Có việc. Diệp Tráng hướng phía Trần Huyện lệnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, muốn cho Trần Huyện lệnh trước nói. Ai biết, đối phương lại ngậm miệng không nói. Diệp Tráng lại đem ánh mắt ném đến rồi Mạc sư gia cùng trên người Sở Ngạo Tuyết, hai người cũng cùng Trần Huyện lệnh không sai biệt lắm, cũng chỉ là yên lặng đứng, cũng không nói gì. Diệp Tráng gấp đến độ thẳng dậm chân, trong lòng thẳng oán trách bọn họ thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lần nữa lắp bắp mở miệng, "Tam đệ, thực ra cũng không có gì đại sự. Ngươi nhìn xem, chúng ta đem giao Nam Thành Hòa Thuận An huyện quản lý được tốt như vậy, bách tính cũng đều ủng hộ chúng ta, ta tìm nghĩ nhìn, Tam đệ ngươi có phải hay không nên tiến thêm một bước a?" "Tiến thêm một bước?" Diệp Phi dường như đoán được mấy phần, "Nhị ca, ngươi nói tiến thêm một bước là chỉ cái gì?" Diệp Tráng còn chưa mở miệng, Trần Huyện lệnh cùng Mạc sư ra động trước rồi. Hai người bọn họ xoay người hành lễ, cung kính nói, "Đại nhân, bây giờ thiên hạ này thế cục, ngài đã thấy rõ. Giao Nam Thành và Thuận An huyện tại ngài quản lý dưới, có thể nói là phát triển không ngừng, bách tính an cư lạc nghiệp, đối với ngài càng là hơn cảm ơn đái đức, đây là cơ hội trời cho, đại nhân làm thuận theo thiên mệnh, dùng này hai huyện làm căn cơ, nưu đồ đại nghiệp, tranh giành thiên hạ. Ta hai người nguyện máu chảy đầu rơi, đi theo đại nhân tả hữu, thành ngài bày mưu tính kế, cúc cung tận tụy." Diệp Trung gặp tình hình này, cũng đi theo lớn tiếng nói, "Tam đệ, đại ca không có gì chí lớn hướng, thì ngóng trông ngươi có thể thành đại sự, ta cũng tốt đi theo được nhờ. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sau này sẽ là thủ hạ ngươi tiên phong đại tướng, lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không mập mờ." Diệp Tráng vội vàng nói, "Ta cũng giống vậy." Di Đại Lôi cũng ở một bên khuyên nhủ, "Tỷ phu, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi gọi ta làm gì ta thì làm gì." Sở Ngạo Tuyết cái cuối cùng đứng ra, âm thanh thanh lãnh, "Diệp Phi, ngươi biết tâm ý của ta hy vọng ngươi có thể thành là chúa tể một phương, giúp ta thực hiện nguyện vọng. Tại 6 người nhìn chăm chú, Diệp Phi trong lòng cũng nhịn không được dâng lên vẻ hưng phấn, hơi suy tư một chút, liền dứt khoát gật đầu đáp ứng.
"Tốt,
đã các ngươi đều có ý tứ này, vậy chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, tổng hình đại nghiệp." Trần huyện lệnh chờ ai đó nghe được Diệp Phi lời nói này, trên mặt đều mang tới nụ cười. "Thật tốt quá, các ngươi chờ một chút, ta đi lấy chút gì đó đi." Diệp Tráng cao hứng kém chút nhảy dựng lên, sau đó vội vã đi ra ngoài, rất nhanh lại chạy về tới. Như ảo thuật bình thường, lấy ra rồi một thân màu vàng sáng long bảo, muốn cho Diệp Phi trên người bộ. Diệp Phi trông thấy long bảo, lập tức giật mình. "Con mẹ nó, nhị ca thậm chí ngay cả long bảo đều chuẩn bị xong." Diệp Tráng vội vàng giải thích, "Kia giao Nam Vương sớm có mưu phản ý nghĩa, lúc trước tìm Vương phụ lúc, ta theo một cái mật thất trong tìm thấy, chẳng những có long bảo, còn có phượng bảo cùng ngọc tỷ những vật này. Ta lúc đó liền đem gì đó giấu đi, không ngờ rằng lúc này vừa vặn có thể dùng đến." Nói xong cũng muốn cùng Diệp Trung cùng nhau, cho Diệp Phi mặc lên.
"Đừng đừng đừng."
Diệp Phi vội vàng cự tuyệt, lúc này mặc cái này có chút hơi sớm, tối thiểu nhất cũng phải đem Đại Vũ Hướng Đế Đô cầm xuống đi, nếu không, chúng ta danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Diệp Trung nghe xong, rất tán thành, dừng lại trong tay động tác, nói ra, "Tam đệ nói đúng, là chúng ta quá nóng lòng, này long bảo sự tình, hay là trước hoãn một chút cho thỏa đáng." Diệp Tráng mặc dù hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng đã hiểu trong đó lợi hại, đành phải đem long bảo thu hồi, nói ra, "Được thôi, Tam đệ, tất cả nghe theo ngươi, và ta thật đem Đế Đô cầm xuống rồi, ngươi lại nở mày nở mặt địa mặc vào." Bên cạnh đã triệt để sợ ngây người Diệp gia mọi người thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Diệp Thanh Sơn kích động toàn thân phát run, con trai của hắn muốn làm hoàng đế. Vậy hắn cái này làm cha, có phải hay không biến thành thuyết thư tiên sinh trong miệng thái thượng hoàng? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mặt một hồi biến thành màu đen, trực tiếp hưng phấn ngất đi. Nô Thúy Hoa cũng kém không nhiều, trong lòng vừa mừng vừa sợ, cuối cùng bởi vì quá khích di chuyển, cũng ngã xuống đất ngất đi. Di Trường Sinh cùng Quách Tố Lan cặp vợ chồng, vừa nghĩ tới nữ nhi của mình muốn trở thành nhất quốc chi mẫu, thì kích động không kềm chế được. Tất cả Diệp gia đều lâm vào mừng như điên trong. Nhưng mà Hà Tú Tú trong lòng cũng không có quá nhiều hưng phấn. Chẳng biết tại sao, đang nghe tin tức này lúc, nàng lại vụng trộm hướng phía Sở Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua. Ngay tại cùng trong chớp mắt ở giữa, đóng vai làm Sở công tử Sở Ngạo Tuyết, giống như tâm hữu linh tê bình thường, cũng hướng phía Hà Tú Tú phương hướng quăng tới ánh mắt. Hai người tầm mắt giao hội, hình như có dòng điện vòng qua, nhưng lại đều nhanh chóng rời. Nhìn sắc mặt đỏ lên Hà Tú Tú, Sở Ngạo Tuyết khỏe miệng nhịn không được có hơi nhếch lên. Chương 145, Lưu Pháo uy lực. Chương 145, Lưu Pháo uy lực. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền lại là nửa tháng trôi qua. Tại trải qua nửa tháng bàn bạc về sau, Diệp Phi xung quanh mấy cái thế lực cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức, bọn họ cùng nhau liên hợp lại, phái ra đại quân hướng phía giao Nam thành trùng trùng điệp điệp mà đến. Trong đó có quân chính quy, cũng có lưu dân tạo thành tán loạn quân đội. Báo: "Đại nhân, chúng ta thám tử truyền tin tức trở về, quân địch danh xưng có 10 vạn số lượng, khoảng cách giao Nam thành vẹn vẹn chỉ có 20 dặm hơn." Diệp Phi bên này phái ra trinh sát, vội vã chạy đến báo tin. Trần huyện lệnh chờ ai đó nghe được trinh sát lời nói, sắc mặt cũng có rồi sầu lo. "Đại nhân, địch nhân khí thế hùng hùng, mặc dù chúng ta vũ khí tiên tiến, nhưng mà quân đội nhân số cũng chỉ có 5.000, có phải hay không hiệu triệu thành nội bách tính, cùng chúng ta cùng chết thủ?" Diệp Phi khoát khoát tay, nói đùa cái gì, hắn đặt ở nhà kho 10 môn súng lựu đạn còn không dùng tới đâu, vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, thí nghiệm một chút ý lực, ở đâu dùng nhìn từ thủ. Hắn trực tiếp mang theo mọi người ra vương phủ. Trên đường phố, đã triệt để giới nghiêm, dân chúng được mời trở về nhà bên trong chờ đợi, theo Diệp Phi phân phó, 10 chiếc đặc chế xe ngựa, lôi kéo 10 chiếc 155 ly súng lựu đạn, hướng phía cửa thành tiến đến đi tới bên ngoài thành đất trống, đem súng lựu đạn dỡ xuống xe. Tại trước giờ huấn luyện nửa tháng thượng bách tên pháo binh thao tác dưới, không đến 5 phút đồng hồ, 10 môn súng lựu đạn liền bị một chữ triển khai. Theo liên tục tiếng tạch tạch vang lên, đạn tháo bị đẩy vào súng không nòng xoắn điều chỉnh tốt góc độ, nhường không cho phép ai có thể lui lại 10 mấy mét. Diệp Phi lúc này mới ra hiệu phát xạ. Vang, vang, vang. 10 môn súng lựu đạn nổ rung trời, đạn tháo vượt qua tốc độ âm thanh, hướng phía hơn ngoài 10 dặm quân địch đập tới. Này to lớn tiếng pháo, bị Hù Trần huyện lệnh và quan văn toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ngã trên mặt đất. Chờ hắn đứng dậy, vừa định hỏi, liền nghe đến cách bọn họ 10 bên ngoài mới dặm, vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Kia tiếng nổ giống như lôi đình và quân, chấn động đến đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy đối phương thứ bị thiệt hại, nhưng chỉ bằng này kịch liệt tiếng nổ, có thể hiểu rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ngoài 10 dặm, liên hợp lại tiến đánh giao Nam thành quân đội lít nhà lít nhít. Tối vị trí trung tâm, có mấy danh thế lực thủ lĩnh, tại đông đảo thủ hạ bảo vệ dưới, hướng phía giao Nam thành phương hướng xuất phát. Diệp Phi cái thằng này quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt, ta đã phái người hỏi thăm rõ ràng, dưới tay hắn mới vẹn vẹn hơn 5.000 người. Chúng ta bên này thế nhưng có này 7 vạn đại quân, liền xem như 10 cái đổi một, cũng có thể đem đối phương san bằng. Đúng đúng đúng, đến lúc đó, nhìn hắn còn thế nào ra vẻ ta đây. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, âm thanh càng ngày càng gần, ngày càng vang. Mọi người còn chưa phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe được đinh thai nhức óc tiếng nổ, tại đội ngũ của mình trong vang lên. Trong chốc lát, ánh lửa ngút trời mà lên, bạo tạc khí lãng như là cuộn trào mãnh liệt hải khiếu bình thường hướng bốn phía quét sạch ra. Quân trận trong một mảnh quỷ khóc sói gào, bọn bị to lớn lực trùng kích hất tung ở mặt đất, tứ chi bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Rất nhiều người trực tiếp bị tạc được thịt nát xương tan, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều khó mà tìm. Nguyên bản chỉnh tề sắp xếp có thứ tự đội ngũ trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo, chiến mã chấn kinh phi nước đại, đem không ít người giẫm đạp dưới móng ở giữa những thứ này, thủ lĩnh mặc dù không bị tổn thương, nhưng cũng bị biến cố bất thình lình sợ tới mức sợ vỡ mật. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn trước mắt như là luyện ngục chẳng cảnh, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Tên kia trước đó còn phách lối kêu la muốn san bằng giao Nam thành thủ lĩnh, lúc này môi run rẩy, âm thanh khô khốc, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là vật gì? Giao Nam thành dưới, một lần thề xạ về sau, Diệp Phi hạ lệnh tiếp tục xạ kích. Hắn vì nên đón đối phương đại quân, thế nhưng chuẩn bị trọn vẹn hơn ngàn mai đạn tháo, hắn mới không cần quản sống chết của bọn hắn. Theo to lớn tiếng pháo không dừng lại vang lên, chỉ dùng nửa canh giờ, bọn họ liền đánh ra hơn 500 phát pháo đạn. Tráng kiện họng pháo đều bị thiêu đốt được đỏ lên, toát ra từng tia từng sợi khói xanh. Nếu không phải những thứ này súng lựu đạn đều là đỉnh tiêm hàng, nói không chừng đã sớm bị hư. Báo, đại nhân, quân địch tại ngoài 10 dặm loạn tung tung kèo, vì đại bác uy lực quá lớn, chúng ta không dám quá gần phía trước. Thô sơ giản lược quan sát, đối phương thương vong ít nhất mấy ngàn, đám người còn lại bị hủ quân lính tăng dã. Nghe được trinh sát truyền về thông tin, Diệp Trung cùng Trần Huyện lệnh và một đám thân tín lập tức cao hứng mặt mày hớn hở. Đánh thật hay, hung hăng đánh, nhường bọn người kia nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Diệp Phi cũng là lông mày nhíu lại, chính mình lúc này mới bắn hơn 500 phát pháo đạn mà thôi, đối phương cái này không chịu nổi. Chẳng qua cái này cùng chính mình có quan hệ gì, hắn tiếp tục mệnh lệnh thủ hạ phát xạ đạn pháo, mãi đến khi đem 1000 mai đạn pháo toàn bộ đánh xong, mới tính bỏ qua. Sau đó Diệp Phi liền dẫn Diệp Trung, Diệp Tráng chờ ai đó, cưỡi lấy tuấn mã, dẫn một đội kỵ binh, hướng quân địch phương hướng tiến đến. Rất nhanh bọn họ liền tới đến rồi quân địch chỗ, khi bọn hắn thấy rõ tình hình trước mắt về sau, cho dù là sớm đã có chuẩn bị tâm tư mọi người, cũng tất cả đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. 50 mét bên ngoài, đến không hết địch nhân ngã trên mặt đất, chân cụt tay đứt bay khắp nơi đều là, thế này sao lại là mấy ngàn người, ít nhất cũng có 1-2 vạn. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, sinh sinh bị đạn pháo đánh ra từng cái hố đạn to lớn, màu nâu đen bùn đất xoay tròn nhìn, và máu tươi, thịt vụn cùng pha toái binh khí tương hô giao hòa, hình thành một mảnh làm cho người dùng mình cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi khói thuốc súng và mùi máu tanh, chiếu nặng địa đặt ở trong lòng của mỗi người, để người như muốn buồn nôn. Diệp Phi cố nén nội tâm khó chịu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này chiến trường thê thảm. Liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa một đội nhân mã. Chờ bọn hắn đi vào trước mặt, mới phát hiện đội nhân mã này, đúng vậy các cái thế lực thủ lĩnh. Mỗi người bọn họ đều mang mấy thân vệ, như giống như kẻ ngu ngốc là người, trên mặt viết đầy hoảng sợ, đã từng không ai bị nổi phách lối khí diễm sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại nhân, những người này xử trí như thế nào? Ở bên cạnh oa oa nôn ra Trần Huệ lệnh, toàn thân suy yếu đi vào Diệp Phi trước mặt hỏi. Cái trang diện này, hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy, trong dạ dày lúc này nôn không còn một mảnh, mới tốt thụ một chút. Toàn bộ giết thôi, giữ lại còn lãng phí lương thực. Đúng. Những thứ này thủ lĩnh rất nhanh liền bị Diệp Phi thủ hạ đội ngũ chặn đầu. Trải qua trận này, Diệp Phi cùng với thế lực của hắn bắt đầu uy danh truyền xa, hung danh hiển hách. Giao Nam thành dân chúng nghe nói đại thắng, nhao nhao phun lên đầu đường, tiếng hoan hô, tiếng chiêng trống đan vào một chỗ, bọn họ mái trèo bay coi là anh hùng, coi là thủ hộ bọn họ an bình thần linh. Những kia nguyên bản làm theo ý mình thế lực nhỏ, tại kiến thức rồi Diệp Phi thủ đoạn thiết huyết và thực lực cường đại về sau, nhao nhao trông chừng mà hàng, không còn dám có chút phản kháng. Lại trải qua một tháng, mở rộng rồi rất nhiều nhân thủ Diệp Phi, mới đưa chung quanh năm trong phạm vi trăm dặm tất cả cái bệ đều đặt vào rồi trong lòng bàn tay của mình. Đến rồi lúc này, Diệp Phi trong tay khống chế lực lượng cũng đã cùng một tiểu hình quốc gia không sai biệt lắm. Chương 146, đông đi xuân đến. Chương 146, đông đi xuân đến. Lúc này đã đến tháng 10 trong, không khí rét lạnh cũng bắt đầu tứ ngược. Diệp Phi một mình trong phòng kiểm kê gần đây thu hoạch đem thế lực chung quanh một người tiếp một người trừ bỏ về sau, trong tay hắn ngân lượng cũng tới đến rồi từ trước tới nay đỉnh cao nhất 84 vạn lượng hoàng kim, chính yên tĩnh nằm ở không gian của hắn bên trong, dựa theo đại vũ hướng đổi tỷ lệ, 1:2 kim 10 lượng ngân. Này 84 vạn lượng hoàng kim thì là tương đương 840 vạn lượng bạch ngân. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Diệp Phi, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Giọng Trần Huyện lệnh ở ngoài cửa vang lên, đại nhân, ngài có ở đây không? Tại. Diệp Phi nói xong, thu thập xong tâm trạng, đem Trần Huyện lệnh mời đi vào. Gần đây Trần Huyện lệnh có thể nói xuân phong đắc ý, Diệp Phi thế lực nhanh chóng bành trướng, hắn là Diệp Phi thủ hạ quan văn đứng đầu, cũng đi theo nước lên thuyền lên, uy vọng càng ngày càng tăng. Hắn đi vào trong nhà, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, đại nhân, hôm nay đến đây là nghị thương lượng với ngài một chút qua mùa đông công việc. Diệp Phi tự mình cho Trần Huyện lệnh rót chén trà, lão Trần à, đừng có gấp, uống một ngụm trà lại nói. Trần Huyện lệnh thụ sủng nhược kinh, vội vàng hai tay tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, thấm giọng một cái, mới chậm rãi mở miệng nói. Đại nhân, ngài cũng biết, chúng ta nơi này vừa đến mùa đông thì rét lạnh thấu xương, mắt thấy hàn khí tiến đến, dân chúng nế ăn thiếu mặc, những năm qua đều có không ít người chịu không nổi đi, người xem chúng ta nên làm thế nào cho phải. Diệp Phi gật đầu nói, bách tính sự tình, tất nhiên là quan trọng nhất. Như vậy làm sao? Người trước phái người đi thanh tra các hộ tình huống thực tế, đăng ký tạo sách, theo nghèo khó trình độ phân chia đẳng cấp, ưu tiên cứu tế những kia gian nan nhất gia đình. Lương thực phương diện, ngươi không cần quá mức lo lắng, ta tự sẽ sắp đặt thỏa đáng. Về phần sưởi ấm, ta gần đây lại chuẩn bị một nhóm tiểu mới lấy độ ấm lô cùng nhiên liệu, đầy đủ bách tính vượt qua mùa đông. Trần Huyện lệnh nghe được Diệp Phi nói, cũng không kỳ quái, trong khoảng thời gian này, Diệp Phi thường xuyên xuất ra một ít kỳ kỳ quái quái vật phẩm, hắn cũng có chút quen thuộc. Tất nhiên Diệp Phi nói như thế, kia tất nhiên là có rồi biện pháp giải quyết, hắn chỉ cần thành thật thật dựa theo mệnh lệnh đi làm tốt công việc của mình thuận tiện. Hai người lại nói vài câu, Trần Huyện lệnh liền đứng dậy vội vàng cáo từ. Đợi đến Trần Huyện lệnh sau khi đi, Diệp Phi mới tại trong thương thành tra tìm dậy rồi chính mình cần thiết kiểu mới lấy độ ấm lô, giá bán 200 văn một đài. Bên cạnh còn có chú thích, có thể đốt than đá và củi và nhiều loại nhiên liệu, nóng hiệu suất 200% giải nhiệt đều, có thể cực lớn hiệu tăng lên trong phòng nhiệt độ, mỗi ngày chỉ cần 2 cây củi có lẽ nửa cân than đá, liền có thể thiêu đốt cả ngày. Diệp Phi thỏa mãn gật đầu, cái này lọ không sai, và Trần Huyện lệnh thống kê xong hộ đếm, hắn thì mỗi gia đình phát một. Tiếp tục hướng xuống tìm kiếm đặc cấp than gầy, ản trà xịt, giá bán 500 văn một tấn. Chú thích thượng viết, này than đá thiêu đốt thời gian dường như không khói, giá trị tỏa nhiệt cực cao, thiêu đốt sau cặn bã cực ít, đối với môi trường hữu hảo lại có thể mọc thời gian ổn định cung cấp nhiệt, là mùa đông sưởi ấm chất lượng tốt nhiên liệu chi tuyển. Bay nhìn này đặc cấp than gầy, ản trà xịt, giới thiệu, trong lòng có so đo, quyết định mua sắm hàng loạt than gầy, ản trà xịt, và lấy độ ấm lô phối hợp cấp cho. Hắn biết rõ, tại đây rét lạnh trong ngày mùa đông, ôn hòa đối với bách tính mà nói chính là sinh tồn cơ bản bảo hộ, cũng là hắn củng cố dân tâm, dựng nên hy vọng mấu chốt cử động. Ba ngày sau, giao nam thành bên ngoài trên đất trống, số lớn tiểu mới lấy độ ấm lô cùng than đá, cùng với đếm không hết gạo trắng chất đống ở đây. Dân chúng hoan thiên hỉ địa sắp xếp đội ngũ chỉnh tề đến đây nhận lấy vật tư. Mã đại điêu, nhà ngươi tổng cộng 4 chiếc người, có thể nhận lấy một đài lấy độ ấm lô, 200 cân than đá, 200 cân gạo. Ngưu lại béo, nhà ngươi chỉ có 2 cái người, có thể nhận lấy một đài lấy độ ấm lô, 200 cân than đá, 100 cân gạo. Theo tiểu lại từng cái thét lên tên, bị gọi vào bách tính liền hoan thiên hỉ địa nhận lấy đi rồi chính mình vật tư. Nghèo khổ dân chúng nơi nào thấy qua chiến trận này, rất nhiều đều là lần đầu tiên dẫn tới gạo trắng, từng cái kích động vì trên mặt đất, không ngừng hướng đầy trời thần Phật dập đầu, thay Diệp Phi cầu phúc tụ kinh, hy vọng hắn có thể sống lâu trăm tuổi, hoạn lộ trôi chảy, bình an vạn tuế vạn vạn tuế. Tiêu chân thành cảm ơn tình lộ rõ trên mặt, âm thanh tại giao nam thành bên ngoài trên đất chống quanh quẩn, hết đợt này đến đợt khác. Một bên Trần huyện lệnh thấy cảnh này, cũng thâm thụ xúc động, nhẹ giọng đối với Diệp Phi nói ra, đại nhân, dân tâm sở hướng, chiều hướng phát triển, có như thế bách tính ủng hộ, lo gì đại nghiệp không thành. Diệp Phi khẽ gật đầu, nói ra, chớ có đem này hiệu quả và lợi ích đối đãi, bách tính tình cảm chân thực đối đãi ta. Ta tự nhiên dùng tình cảm chân thực tương báo, ngày sau nhưng phạm là liên quan đến dân sinh sự tình, đều không thể có nửa phần lười biếng. Những người khác tự nhiên cũng mái trèo bay khắc trong tâm khảm. Vật tư phát phóng hoàn tất về sau, giao nam thành trong một mảnh vui mừng hớn hở. Một màn này, tự nhiên không chỉ ở giao nam thành trong xảy ra, Thuận An huyện cùng với các Diệp Phi trong phạm vi thế lực đều ở trên diễn tương tự chẳng cảnh. Dân chúng trông thấy Diệp Phi như thế yêu dân, tất cả đều động viên đứng lên bên cạnh tuổi trẻ trai trẻ, tham quân nhập ngũ, cảm tạ Diệp Phi ân đức. Trong lúc nhất thời, các nơi trưng binh điểm đều sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài, vẹn vẹn hơn 10 ngày. Diệp Phi thủ hạ đội ngũ liền mở rộng đến rồi 2 vạn nhân mã. Thời tiết càng phát rét lạnh, dậy sớm, ngoài phòng vạc nước đều có rồi một tầng miếng băng mỏng. Sắc trời âm trầm, không bao lâu, mảng lớn đông tuyết liền đồng bình hạ xuống. Đông tuyết liên tiếp nhẹ nhàng mấy ngày, đều không có dừng lại dấu hiệu. May mắn Diệp Phi trước giờ cho dân trung cấp cho rồi đầy đủ qua mùa đông nhiên liệu cùng lương thực, chỉ cần chịu khó chút ít quét tuyết, không cho phòng bị tuyết áp sập, mọi người liền có thể an tâm ở tại trong phòng, sống qua này chật vật mùa đông. Diệp Phi bên này bách tính thời gian trôi qua thản nhiên, nhưng mà đại vũ hướng cùng địa phương khác thì không đồng dạng. Theo trăm năm vừa gặp luồng không khí lạnh, xen lẫn đông tuyết cuốn theo tất cả, đại vũ hướng cùng địa phương khác đều lâm vào cực độ khốn cảnh. Lương thực giá cả lên nhanh, cũng không đủ chống lạnh thủ đoạn, chết cóng chết đói bách tính vô số kể. Nhưng mà những quan viên kia cùng thế lực, căn bản không để ý bách tính chết sống, bọn họ tranh quyền đoạt lợi, chỉ muốn tại đây dung chuyển trong cục thế vì chính mình giành nhiều hơn nữa địa bàn và tài nguyên. Vài chỗ quan viên không chỉ không tổ chức cứu tế, ngược lại tăng thêm thuế má, như toàn tại có hạn tài nguyên trong ép cuối cùng một tia lợi ích, dẫn đến kêu ca sôi trào. Rất nhiều nơi đều đã xảy ra dân biến. Phẫn nộ dân chúng cũng không còn cách nào chịu đựng đói khát và rét lạnh tra tấn, bọn họ phóng tới địa phương thân hào cùng quan phủ kho lúa và thủ vệ xảy ra kịch liệt xung đột. Ngay tại như vậy hỗn loạn tình huống dưới, đại vũ hướng Tết âm lịch đến rồi. Diệp Phi ở nhà người đồng hành, nếm qua rồi xuyên qua đi vào thế giới này bữa thứ nhất cơm tất nhiên. Qua hết tháng riêng 15, luồng không khí lạnh cuối cùng tối lui đại vũ triều đình cuộc chiến giữa các hoàng tử cũng hạ màn, tầm thường nhất cựu hoàng tử đăng lâm đế vị, phong hào, tình đế, làm cho cả đại vũ hướng nên đón thời đại mới. Căn cứ thông tin biết được, nay cựu hoàng tử thủ đoạn tàn nhẫn, cay nghiệt vô tình. Tại đoạt đích chi tranh trong từng âm thầm bày ra nhiều lên âm mưu, không ít hoàng tử không hiểu chết bất đắc kỳ tử hoặc thất thế đều thả liên quan đến. Diệp Phi tại hiểu rõ tân hoàng đế tính cách trước tiên, liền hạ thủ hạ binh sĩ gấp rút chuẩn bị chiến đấu huấn luyện mệnh lệnh. Hắn cảm giác đối phương ngồi vững vàng hoàng đế về sau, khẳng định lại xuống tay với mình. Tất nhiên mùa xuân đã đến, hắn bên này cũng nên động, mở rộng địa bàn cùng thế lực rồi. Chương 147, hết chọn bộ. Chương 147, hết chọn bộ 4. Trải qua một tháng luyện tập, Diệp Phi thủ hạ thế lực cũng bắt đầu hướng phía xung quanh quyết trương. Hắn lại từ trong thương thành mua 400 cửa súng lựu đạn. Phối hợp lựu đạn cùng a cờ, cơ hội là nghiền ép tính thắng lợi. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa năm, liền đem đại vũ hướng hơn phân nửa bản đồ đặt vào trong túi. Trần huyện lệnh cùng Mạc sư gia cũng tận tâm tận lực vơ vét nhân tài, phổ biến Diệp Phi cải cách ruộng đất chính sách. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trị hạ địa khu bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh mới cảnh tượng. Năm thứ 2 mùa thu, đại vũ hướng tân nhiệm hoàng đế, tinh đế, triệu tập quân đội 30 vạn, hướng Diệp Phi trị hạ trùng trùng điệp điệp xuất phát, chủ động phát khởi chiến tranh. Mặc dù bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng mà tại đối mặt tiểu mới vũ khí cùng súng lựu đạn hỏa lực cường đại lúc, lại chưa hề chống đỡ chi lực. Ngày 25 tháng 11, đại vũ triều đế đều tại Diệp Phi đại quân mãnh liệt thế công hạ bị công phá, tinh đế tuyệt vọng treo cổ tự tử. Cùng năm mùng 10 tháng chạp, tại dân chúng nhiệt liệt tiếng hoan hô và tha thiết chờ đợi trong, Diệp Phi leo lên hoàng vị, đổi quốc hiệu thành Trung Hoa. Đại vũ hướng mặc dù đã hiện dấu hiệu đi xuống, nhưng quốc khố vẫn còn có 3.000 vạn lượng bạch ngân, lại tính cả chép không có nhà quyền quý đoạt được. Diệp Phi khống chế ngân lượng tổng cộng đạt hơn 1/2. Diệp Phi thần bí không gian khuyết dung đến hơn 500 mét khối, trong thương thành cũng giải tỏa rồi rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật tuyệt hạng, như là hệ thống điện lực tạo dựng kỹ thuật, sắt thép hiệu suất cao chế tạo công nghệ. Diệp công nghệ cải tiến bí phương chờ chút, các loại khoa học kỹ thuật thành quả làm cho người không kịp nhìn đúng lúc này. Diệp Phi sấm rền gió cuốn địa mở ra hàng loạt ảnh hưởng sâu xa cải cách đại nghiệp. Cả nước thực hành thổ địa nhận thầu chế độ, nhường dân chúng có trồng trọt, có áo mặc, có cơm ăn đồng thời phát triển mạnh công nghiệp. Ở các nơi khởi công xây dựng nhà máy, tại điện lực, dệt, gia luyện, máy hơi nước cùng máy móc chế tạo và đông đảo lĩnh vực phát triển toàn diện. Dựa vào Diệp Phi theo trong thương thành mua sắm, siêu việt thời đại này mấy trăm năm các loại khoa học kỹ thuật công nghiệp, Hoa Quốc quốc lực đạt được rồi bay vọt về chất. Bất kể là kinh tế lĩnh vực hay là lĩnh vực quân sự, đều trở thành rồi trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Hoa Quốc 3 năm, xuân. Vạn vật khôi phục, đại địa bên trên một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Diệp Phi gần đây rất là đau đầu, hắn phát hiện hoàng hậu Hà Tú Tú có hắn, cùng những người khác làm ở cùng nhau. Mà người này, đúng vậy Sở Quốc tiền công chúa Sở Ngạo Tuyết. Từ Diệp Phi thành công đăng cơ về sau, luôn luôn dùng công tử văn nhã hình tượng kỳ nhân Sở Ngạo Tuyết cũng không giả vờ, khởi chính mình nam tử hóa trang, khôi phục rồi trước đây bộ dáng. Diệp Phi còn rõ ràng còn nhớ ngày đó tình hình, làm Sở Ngạo Tuyết thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn lúc đó lộ ra kinh diễm nét mặt. Hoàng hậu Hà Tú Tú lúc đó liền trực tiếp choáng váng, sắc mặt trắng bệch trở về tầm cung. Liên tiếp tiêu trầm mấy ngày, mãi đến khi cùng Sở Ngạo Tuyết thấy vậy một lần mặt, mật hàn huyên 6 canh giờ mới khôi phục lại. Từ đó trở đi, Hà Tú Tú thì dường như mỗi ngày cùng Sở Ngạo Tuyết dính vào nhau, có khi ngay cả Diệp Phi vị hoàng đế này cũng không quá tỉ lý. Diệp Phi chuẩn bị cùng hai người hảo hảo nói một chút, do đó hắn ăn xong điểm tâm về sau liền lui những người khác, một người một mình đi tới tẩm cung của hoàng hậu. Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy ra hoàng hậu cửa tẩm cung, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hơi thở. Hai cái trần trụi bóng người đang trên giường tương hỗ tựa sát, trông thấy Diệp Phi đột nhiên đi vào, hai nữ cũng không hoảng hốt chút nào, thì như vậy thoải mái đứng dậy cho Diệp Phi chào ngực. Diệp Phi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hai người các ngươi quả thực quá không ra gì rồi, nếu khiến người khác hiểu rõ nên nói như thế nào chấm, nói thế nào này hoàng cung. Diệp Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh. Sở Ngạo Tuyết lại chấn định tự nhiên, nàng nhẹ nhàng bó lấy sợi tóc, nói ra, bệ hạ, việc đã đến nước này, chúng ta cũng vô ý giấu giếm. Ta cùng với hoàng hậu tình như tỉ muội, vừa rồi chẳng qua là tại nói chuyện phiếm tư mật sự tình, cũng không vượt khuôn tiến hành. Diệp Phi mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, nói chuyện phiếm tư mật sự tình cần trần truồng loát thể. Các ngươi làm chấm là 3 tuổi hài đồng, dễ dàng như thế liền có thể lừa gạt. Sở Ngạo Tuyết ngóc đầu lên, vậy ngươi muốn thế nào? Còn có thể thế nào, chấm phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút hai nữ, muốn đem các ngươi thu thập ngoan ngoãn. Diệp Phi nói xong, liền vọt tới trên giường, khiến cho hai nữ một tràng tốt lên. Hoa Quốc 3 năm, 3 tháng, Hoa Quốc phái ra 5000 võ trang đầy đủ binh sĩ, tại Diệp Trung Diệp Tráng hai vị thân vương xuất lĩnh dưới, phát binh Sở Quốc. Vẹn vẹn qua 3 ngày, đại Sở Quốc binh bại, hoàng đế nước Sở bỏ mình. Tháng 4, luôn luôn đối với đại vũ hướng nhìn chằm chằm đột ngột quốc diệt quốc. Tháng 5, lòng lang dạ thú phía đông bắc ma hùng quốc diệt quốc. Tháng 6, đại Sở Quốc nữ hoàng Sở Ngạo Tuyết đăng lâm hoàng vị. Cùng một ngày, đại Sở Quốc hướng Hoa Quốc xưng thần, tự nguyện biến thành Hoa Quốc nước phụ thuộc, hàng năm tiến cống hàng loạt vàng bạc tài bảo. Hoa Quốc 3 năm, tháng 7, cỡ lớn hải thuyền nghiên cứu chế tạo thành công. Tháng 8, Hoa Quốc phía đông nam, dùng dỗ nhìn hải tặc lừng danh viên đạn tiểu quốc chậu rửa chân gà bị diệt quốc. Tiện thể nhìn, đem một nguyên bản là Hoa Quốc lãnh thổ con cong đảo đoạt lại. Trong lúc nhất thời, xung quanh quốc gia lo sợ bất an, tất cả đều phái ra sứ giả mang theo cho bảo, đến đây Hoa Quốc lấy lòng cầu hòa, hy vọng có thể biến thành Hoa Quốc nước phụ thuộc, tránh gặp diệt quốc vận rủi ở trong đó, tự nhiên có chút tự cho là đúng, phía tây nam Trung Hoa cùng cách rét lạnh cao nguyên thiên trúc, ngày tối hoan. Tháng 10, Hoa Quốc xuất động 50 chiếc cự hình chiến hạm, tại hai vị tiên thiên cao thủ thân vương dẫn đầu dưới, tiến đánh Trung Hoa. Hai ngày sau, Trung Hoa quốc hủy diệt. Tháng 11, Thiên Trúc quốc hủy diệt đến tận đây, Hoa Quốc chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền thống nhất tất cả đại lục. 6 năm sau, 30 tháng chạp. Quá Lãng Mầm Đại Dũng cùng tể tướng chi nữ Trần Như Ý đại hôn, Hoa Quốc trên dưới một mảnh vui mừng đế đô thành, hoàng cung hậu hoa viên. Hoàng đế Diệp Phi cùng hoàng hậu Hà Tú Tú, cùng với đại sở quốc nữ hoàng Sở Ngạo Tuyết, cùng đã trở thành hoàng thân quốc thích lão Diệp gia chúng người, hầu ở thái thượng hoàng Diệp Thanh Sơn cùng hoàng thái hậu Ngô Thúy Hoa bên cạnh, cùng nhau xem xét trong hoa viên xinh đẹp cảnh tuyết. Diệp Thanh Sơn bùi ngùi mãi thôi, lão tam à, cha ngươi ta là thực sự không ngờ rằng năm đó ngươi theo như vậy gian nan trong khốn cảnh của thời, từng bước một lại đặt xuống này to như vậy giang sơn đời này, cha ngươi ta sống không uống, chờ ta xuống dưới sau đó cũng có thể thẳng tắp cái eo đi đối mặt ta lão Diệp gia liệt tổ liệt tông rồi. Nô Thúy Hoa cũng là cao hứng thẳng gật đầu, lớn tiếng hét lên, ngươi tử lão đầu này tử, lúc sau tiết nói này hiểu xịu lời nói, phạt ngươi buổi tối không thể ăn sủi cảo. Bao gồm Diệp Phi ở bên trong Diệp gia mọi người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Diệp Phi nhìn cả một nhà vui vẻ hòa thuận trắng cảnh, cũng nhịn không được nắm chặt Hà Tú Tú cùng Sở Ngạo Tuyết tay. Hết cho bộ.